Vương Chân Linh khẽ thở dài một cái nói. Những lúc như vậy Dương Viêm mang theo lễ vật tại một đám hộ vệ bảo vệ phía dưới đi tới Linh Cổ huyện. Vừa vào Linh Cổ huyện cái này liền cảm giác bầu không khí không giống khắp nơi đều là vui vẻ ra mặt rất nhiều bách tính tán dương quan phủ tán dương mới nhâm huyện lệnh Vương Chân Linh. Lại thấy rất nhiều nơi đều tại đo đạc ruộng đồng tu kiến bên trong bỏ đều là một mảnh hồng hồng hỏa hỏa bộ dáng. Cái này khiến Dương Viêm có chút ngạc nhiên vốn cho là Linh Cổ huyện kinh lịch đại sự như thế hiện tại trong huyện tình huống còn không biết làm như thế nào khẩn trương. Làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại là cảnh tượng như vậy. Nghe ngóng một phen lại là mới biết được Vương Chân Linh không chỉ có giải cứu những cái kia ba nhà nô bộc càng là đem ba nhà ruộng đồng hơn phân nửa đều cho phân. Không chỉ có phân cho kia rất nhiều nô bộc càng là cái khác bách tính cũng nhiều ít phân đến ruộng đồng. Tự nhiên mỗi người hài lòng từng cái khen tụng. Mà chỉ có kia Dương Viêm lại là chú ý tới Vương Chân Linh thế mà mượn lần này phân cơ hội đem trong huyện mấy cái gia tộc khác đều cho chia tách. Chương 42, Đồng Kim. Chỉ là Vương Chân Linh lấy cơ cho tộc khác bên trong bần hàn nhà chia ruộng theo nhân khẩu nhưng mà đem nó tách ra phân chia đến cái khác hương phòng trong thần không biết quỷ không hay liền đem Linh Cổ huyện từng cái gia tộc đều cho tháo gỡ ra đến. Thầy ta làm việc quả nhiên thủ đoạn cao minh. Như thế gia tộc đều chia tách ngày sau liền không khả năng lại có ngăn cản quan phủ hành chính. Trong lòng không khỏi vì Vương Chân Linh thủ đoạn mà cảm thấy bội phục. Đứng tại quan phủ góc độ đến nói cái này đương nhiên là một chuyện tốt chỉ là đối với từng cái gia tộc đến nói sợ là liền không tính là gì chuyện tốt. Chẳng lẽ thời ta kinh lịch việc này về sau đối với địa phương đại tộc đều sinh ra phản cảm cùng cảnh giác. Nghĩ như vậy đã tiến vào trong huyện thành. Thấy huyện nha phụ cận 10 phần rộn ràng náo nhiệt đều là xử lý phân cùng sự tình. Chỉ là đều là Vương Chân Linh thủ hạ đang bận rộn mà không gặp Vương Chân Linh bản nhân. Hỏi qua về sau mới biết Vương Chân Linh mặc kệ những này việc vật đã trở về bế quan tu luyện. Đương nhiên nếu như ai coi là Vương Chân Linh coi là thật mặc kệ những này việc vật mà cố ý làm loạn chỉ sợ cũng sẽ không may. Cần thiết kiểm tra cùng giám sát Vương Chân Linh thế nhưng là xưa nay sẽ không buông lỏng. Sau một canh giờ Vương Chân Linh hài lòng từ trong tịnh thất đi ra liền gặp được kia Dương Viêm cung cung kính kính đứng tại ngoài viện chờ Vương Chân Linh liền không khỏi cười nói, nguyên lai là ngươi a đã đến làm sao không khiến người ta thông báo một tiếng liền cùng ở chỗ này. Dương Viêm liền nói, đệ tử cùng hậu sư phụ vốn là thiên kinh địa nghĩa. Vương Chân Linh cười linh bên trong Dương thị ra kia Dương rất Dương phục huynh đệ dạng này tầm thường lại không nghĩ tới vị này Dương Viêm lại là khác biệt khi thật thông minh. Hắn trên đời thông minh có hai loại một loại là tiểu thông minh xem ra cơ linh kỳ thật vô dụng. Mà Dương Viêm như vậy thông minh phương mới thật sự là thông minh a. Cũng không nói phá liền cười hỏi, ngươi gần nhất đọc sách tu luyện như thế nào? Kia Dương Viêm từng cái trả lời. Chờ lấy trả lời qua kia Dương Viêm liền nói, phụ thân ta để ta cho sư phụ đưa tới một phần lễ vật còn xin sư phụ nhận lấy. Hữu tâm. Vương Chân Linh cười nói tiện tay nhận lấy cái này bao khỏa bỗng nhiên liền phát ra có chút kinh dị thanh âm. Lại là cái này bao khỏa không lớn nhưng mà phân lượng lại là cực nặng. Hắn cũng không thèm để ý tiện tay mở ra xem liền gặp lấy trong bao là một khối to bằng đầu nắm tay tiểu ẩn ẩn lộ ra hồng quang có tinh thể kết cấu khoáng thạch. Đây là... Vương Chân Linh trong lòng hơi động liếc mắt liền nhìn ra vật này bất phàm hẳn là có thể dùng để rèn đúc pháp khí. Đây là đồng kim như thế một khối ít nhất cần hơn ngàn cân thượng hạng tinh đồng mới có thể luyện chế mà ra. Triều đình rèn đúc tông miếu pháp khí thậm chí chính là quan ấn đều thiếu không được vật này. Cái này một khối chỉ là cho sư phụ nhìn xem lần này ta hết thảy mang đến hơn 100 cân tới. Dương Viêm nói. Vương Chân Linh chưa phát giác gật đầu nói, đồ tốt ta còn vừa vặn hữu dụng. Trong lòng có chút vui sướng loại này đồng kim xem ra hẳn là luyện chế pháp khí tài liệu tốt. Lần trước Vương Chân Linh tại mạt pháp thế giới khó khăn được một thanh phi kiếm dùng tiện tay lại không muốn chỉ là một trận chiến liền hủy. Có cái này đồng kim nghĩ đến hẳn là đủ một lần nữa rèn đúc một thanh phi kiếm. Thầm nghĩ trong lòng Dương Thị nắm giữ linh nằm mỏ đồng tiền giám cũng khó trách nắm giữ luyện chế loại này đồng kim biện pháp. Như vậy thời đại đồng là dùng đến rèn đúc tiền chi vật cơ hồ chẳng khác nào là tiền bản thân. Dựa theo đại thành ngũ thủ tiền trọng lượng cùng ngậm đồng lượng một cân đồng tối thiểu muốn rèn đúc ngàn đồng tiền ngàn cân đồng chính là 1 triệu tiền. Mà ngàn cân đồng chỉ có thể luyện chế ra 1 cân đồng kim lần này lập tức cho Vương Chân Linh đưa lên trên 100 cân đồng kim chẳng phải là nói cái này có thể có 100 triệu tiền rồi. Cái này Linh bên trong Dương Thị thật đúng là có tiền A. Vương Chân Linh cũng bất giác thở dài. Bất quá Vương Chân Linh đối với tiền tài những vật này nhìn vốn cũng không nặng. Với hắn mà nói tiền đại biểu bất quá chỉ là tài nguyên mà thôi. Mà bây giờ Vương Chân Linh tu hành tài nguyên đã chọn tự nhiên sẽ không quá ham. Lại thêm gần nhất chép Bạch Lê Hùng ba nhà về sau. Vương Chân Linh mặc dù nói mình không lấy một xu nhưng là không có tên kia thật đồ đần là một chút đồ vật đều không có ý định lưu cho Vương Chân Linh. Trên thực tế từ kia ba trong nhà chép ra nhất đồ tốt đều bị Nguyễn Kính Lục đạt bọn người đưa đến Vương Chân Linh phụ thượng. Cái này ba nhà vốn là hào phú gia sản cự ức, chỉ là từ nhà bọn hắn bên trong tư kho chép ra đồng tiền đều có mấy ngàn vạn tiền. Những này thô bổn chi vật phần lớn phân cho thủ hạ cùng bách tính. Mà đưa cho Vương Chân Linh mặc dù chỉ là một cái dương, nhưng là bên trong đều là liên thành ngọc bích minh châu hiếm thấy dị bảo. Chính là một dương này đồ vật giá trị cũng tại ước vạn tiền trở lên. Trong đó còn có không ít là tu hành sử dụng. Lúc này Vương Chân Linh liền đối kia Dương Viêm nói, đối ta gần nhất được một kiện bảo vật, ngươi đến giúp ta xem một chút có phải là đồng kim tạo thành. Kia Dương Viêm giật nảy cả mình, đồng kim tạo thành. Kia đều là không như bình thường triều đình pháp khí a. Ngàn thạch huyện lệnh quan ấn cũng còn tốt, nếu là những cái kia 600 thạch quan lại sử dụng quan ấn bên trong chứa đồng kim đều không đủ một nửa. Nếu là bách thạch lại nửa thông ấn, đoán chừng đồng kim sử dụng liền chưa tới một thành. Sư phụ trong tay làm sao lại có đồng kim chế tạo đồ vật? Chẳng lẽ là từ cái này Bạch Lê Hùng ba nhà chỗ chép ra? Nhưng là Bạch Lê Hùng ba nhà lại có tư cách gì đạt được loại bảo vật này? Chẳng lẽ là? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi có chút kích động. Nhưng mà đi theo Vương Chân Linh nhập thư phòng đã thấy lấy Vương Chân Linh xuất ra một cái lệnh bài đến đối Dương Viêm nói, ngươi xem một chút có phải hay không là cái gọi là đồng kim đúc thành. Vâng. Căn bản cũng không dùng nhìn nhiều, kia Dương Viêm một chút liền nhận ra, đối Vương Chân Linh nói, là đây là đồng kim tạo thành, tựa như là xuất từ Liệt Sơn quân chi thủ. Chỉ là thứ này làm sao lại xuất hiện tại sư phụ trong tay? Không phải là Liệt Sơn quân chỗ đưa? Vương Chân Linh cười nói, đương nhiên là Liệt Sơn quân chỗ đưa. Dương Viêm nghe Vương Chân Linh ngữ khí không đối có chút ngạc nhiên hỏi. Mới biết Vương Chân Linh cư nhưng đã cùng Liệt Sơn quân làm qua một trận, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Kia Liệt Sơn quân là thượng cổ liền tiếp tục kéo dài đại thần tại Lợi Linh cùng châu địa vị cực cao, chính là triều đình hoàn đổi tế thiên cũng có được vị này Liệt Sơn quân thần vị. Lại không nghĩ tới Vương Chân Linh cùng vị này Liệt Sơn quân trở mặt thành thù, song phương đại chiến một trận, Vương Chân Linh thế mà không có ăn thiệt thòi. Nghĩ đến Vương Chân Linh lực lượng đủ để cùng kia Liệt Sơn quân chống lại, cái này Dương Viêm trong lòng liền xem như lại xem trọng Vương Chân Linh, nhưng cũng là không nghĩ tới. Trong lòng đang từ chấn động liền nghe Vương Chân Linh cười nói, ngươi trước tạm thời ở lại chờ ta có rảnh liền chỉ điểm xuống ngươi. Dương Viêm xác nhận tự có hạ nhân thu thập phòng không đề cập tới. Nhưng mà Dương Viêm lại lộ ra một bộ vẻ trầm tư, cũng không có vội vã đi thu thập phòng, ngược lại đối một cái hạ nhân nói, ta muốn đi chung quanh đi dạo. Chương 43, chống đồng. Đang nói cười to một tiếng truyền đến, Dương Quân muốn đi dạo vậy quá đơn giản. Ta bồi Dương Quân là được. Lại là Vương Hố vẻ mặt tươi cười đi tới. Hắn tương đương với Vương Chân Linh đại quản gia, mặc dù không có quá lớn bản sự nhưng là cũng có thể tính được thông minh tháo vát. Trọng yếu nhất chính là ai bảo hắn là Vương Chân Linh tộc nhân đâu. Cũng là ban sơ Vương Chân Linh làm du lịch tiếu thời điểm theo Vương Chân Linh lão nhân. Lúc này chiêu đãi Dương Phục loại này quý khách đương nhiên không thể không tự mình ra mặt. Dương Phục liền lộ ra một cái tiếu dung nói, hố quân ngươi tới thật đúng lúc, ta chính muốn đi xem Bạch Lê Hùng ba nhà chép không có ra chiến lợi phẩm, ngươi dẫn ta đi nhìn thấy thế nào. Kia Vương Hố đương nhiên sẽ không đáp ứng, Dương Phục là quận trưởng Dương Viêm nhi tử, lại là bái tại Vương Chân Linh môn hạ đệ tử. Cái này ngang phần muốn đi xem một chút chiến lợi phẩm đây tính toán là cái gì? Chính là lấy đi cùng một chỗ, liền ngay cả Vương Chân Linh cũng sẽ không nhiều lời cười một tiếng chi. Cái này ba nhà quả nhiên ra đại nghiệp đại chép ra đồ tốt thực tế không ít. Chỉ là những cái kia lương thực vải vóc cùng đồng tiền đều đã bị huyện quân phân ra ngoài. Hiện tại lưu tại huyện kho bên trong cũng chỉ còn lại có một chút thô kệch làm vật coi không vừa mắt. Vương Hố cười nói. Dương Phục liền hỏi, kia trong đó có hay không chống đồng? Vương Hố hồi ức một phen khẳng định nói, có vạc nước lớn như vậy tiểu chừng hơn ngàn cân, ta cùng nguyên vốn còn muốn tan làm chút đồ vật chỉ là còn chưa kịp. Dương Quân làm sao biết? Lời nói đều còn chưa nói hết đã trông thấy Dương Phục gấp giơ chân lớn tiếng kêu lên, Linh trống ở đâu nhanh mang ta đi nhìn xem. Kia Vương Hố thấy Dương Phục sốt ruột cũng liền dẫn Dương Phục hướng khố phòng mà đi. Ngàn cân chống đồng mặc dù đáng tiền hòa tan tối thiểu nhất cũng có thể tạo mấy chục vạn tiền. Bất quá Dương Phục khi thật muốn lại có thể đáng là gì đâu. Mà một bên khác Vương Chân Linh lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa dò xét Dương Viêm đưa tới đồng kim lại đánh giá lệnh bài trong tay lộ ra vẻ mỉm cười tới. Lệnh bài này đại biểu Liệt Sơn quân quyền uy, trong đó cũng ẩn chứa một tia Liệt Sơn quân lực lượng bí mật, hắn là tuyệt địa sẽ không để cho lệnh bài này thời gian dài rơi người ở bên ngoài trong tay. Nói không chừng lúc nào cái này Liệt Sơn quân liền sẽ phái người đến đòi về nó lệnh bài. Chỉ là đồ vật như là đã rơi vào trong tay của ta, kia Liệt Sơn quân muốn đem đồ vật cho lấy về nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói như vậy lấy cười lạnh liền chuẩn bị đem lệnh bài này vùi đầu vào quỷ vực chỗ sâu. Nhưng mà vượt quá Vương Chân Linh dự liệu sự tình phát sinh, lệnh bài này vừa rơi vào quỷ ngục bên trong đỗng nhiên chấn động thế mà biến thành một đầu lóng lánh ánh sáng đỏ mánh hổ tại quỷ ngục bên trong ngửa đầu gào thét. trong tiếng thét gào quỷ trong khu vực trấn áp mấy vạn quỷ vật đều nằm rạp trên mặt đất bị hù toàn thân phát run. Làm sao lại như thế? Vương Chân Linh có chút kinh ngạc vây tay liền muốn đem lệnh bài này một lần nữa triệu hồi tới. Nhưng mà kia con mãnh hổ cũng đã gầm thét xông ra quỷ ngục hướng về Vương Chân Linh mãnh nào tới. Mắt thấy liền muốn xông vào Vương Chân Linh thức hải mi tâm thôn vệ Vương Chân Linh nguyên thần hồn phách. Nhưng mà ở thời điểm này Vương Chân Linh trên thân khí vận như là hỏa diễm hạ xuống ngăn trở kia mãnh hổ. Tiếp lấy hóa thành vô số xiềng xích tạo thành lưới lớn đã đem cái này mãnh hổ một mực trói buộc chặt mặc cho cái này mãnh hổ dãy rủa thế nào đi nữa cũng đều không làm nên chuyện gì. Vương Chân Linh đưa tay chộp một cái kia mãnh hổ một lần nữa hóa thành lệnh bài rơi vào đến Vương Chân Linh trong tay. Có ý tứ, có ý tứ. Lệnh bài này thế mà còn có như thế tác dụng khi thật không nghĩ tới đâu. Giờ phút này Vương Chân Linh lại nhìn trên lệnh bài kia hoa văn khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, nghe đồn Liệt Sơn quân lai lịch bí ẩn không người nào biết nội tình. Hiện tại xem ra lại là cùng kia Vu Man nhân quan hệ rất sâu a. Liền ngay cả cái này trên lệnh bài hoa văn cũng đều cùng Vu Man nhân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vương Chân Linh đang chờ hảo hảo nghiên cứu một phen lệnh bài này lại ở thời điểm này cửa sân bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng kêu, sư tôn ta có việc gấp cầu kiến. Là Dương Phục thanh âm vừa rời đi lúc này còn có thể có chuyện gì gấp. Vương Chân Linh trong lòng nghi hoặc nhưng lại đã nói, tiến đến. Vâng. Liền gặp Dương Phục nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong viện. Vương Chân Linh vươn người đứng dậy đồng dạng ra khỏi phòng đi tới ngoài viện thản nhiên nói, ngươi lúc này tới gặp ta không biết có chuyện gì khẩn yếu. Dương Phục liền nói, đệ tử tại Bạch Lê Hùng ba nhà bắt được bên trong tìm được một kiện thứ không tầm thường. Nói liền gặp sau lưng hơn 10 người khiêng ra một cái như vạc nước lớn nhỏ linh trống tới. Linh trống có chút nặng nề để xuống tựa hồ ép mặt đất cũng vì đó chấn động. Mà kia Dương Viêm lại không tự chủ được run nhẹ nhẹ kích động đi qua chỉ vào cái này trống đồng liền nói, đây là linh trống. Đây chính là đồng kim đúc thành linh trống. Hơn nữa còn là hết văn linh trống. Như thế lớn linh trống cái này ba nhà quả thật nên chết lại dám tư tàng cái này cùng pháp vật. Ồ! Cái này Dương Viêm văng tục một câu tiếp lấy lại là nói, cái này đồ vật là từ Bạch Lê Hùng Ba trong nhà nào đó một nhà chép ra hôn tại nó chiến lợi phẩm của hắn bên trong kem chút bị người cầm đi tan làm thành công cụ. Ta cũng là trong lòng có cảm giác chuyên môn đi tìm một chuyến mới tìm được món bảo vật này. Đây là... Vương Chân Linh liếc mắt nhìn qua đột nhiên xem xét cái này chống đồng tựa hồ kinh lịch tuế nguyệt đã mài đi quang huy. Nhưng là tinh tế xem ra lại luôn là có một loại nói không nên lời không nói rõ thần vận phảng phất tích chứa trong đó lấy một thứ gì đồng dạng. À ngươi biết thứ này. Vương Chân Linh có chút hiếu kỳ hắn nhìn thấy cái này chống đồng một chút nhận ra hẳn là một kiện cổ đại vũ khí nhưng là cụ thể cũng không biết. Chỉ là đỗng nhiên cảm thấy cái này chống đồng vật liệu giống như không phải phổ thông đồng thau mà là giống như là đồng kim. Đây là linh trống là cổ đại linh vu các tộc tộc trưởng vu sư sử dụng thông thần chi vật cũng là mỗi cái vu man tộc bên trong quyền lực biểu tượng nghe nói mỗi một cái linh trống đều ủng có vô biên pháp lực. Về sau triều đình đại quân Nam Trinh đánh vào Linh Châu mở cương thổ. Đem không ít vu rất các tộc càn quét liền thu được rất nhiều linh trống từng cái mang đến triều đình đều tại trong triều đình giấu kho bên trong cất giữ. Đối cái này linh cổ huyện sở dĩ gọi tên nghe nói cũng là bởi vì lúc trước triều đình đại quân ở đây đánh vỡ vu rất thu được một mặt to lớn trống đồng. Chúc mừng ân sư, chúc mừng ân sư. Phải pháp này vật. Ồ. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày xem ra cái này linh trống còn có cái này chờ đến lịch. Đáng tiếc Vương Chân Linh mặc dù có thể cảm giác được cái này linh trống bên trong tựa hồ có một loại lực lượng thần bí nhưng lại hoàn toàn sử dụng không ra. Kia Dương Viêm nhìn ra Vương Chân Linh nghi hoặc liền nói, liên quan tới cái này trống đồng ta biết rõ cũng không nhiều chỉ là biết cái này trống đồng phía trên vẽ ra chính là hết văn là một mặt hết văn trống đồng. Hẳn không phải là kể bên này vu rất bộ lạc chống đồng mà là thuộc về vu la chi tộc chống đồng. Chương 44, Bá đạo. Bởi vì thượng cổ 10 vu riêng phần mình sùng bái khác biệt đồ đằng. Chúng ta Linh Châu nơi này thuộc về thượng cổ vu rất trên đại thể đều là lấy hổ vì đồ đằng. Mà vu càng chi tộc thờ phụng chính là rắn đối ân sư bên kia không kịp chi sơn thượng cổ vu cùng nghe nói thờ phụng chính là rồng. Mà lấy hết vì đồ đằng hẳn là vu la chi tộc. Ở trong đó đều riêng phần mình có hàm nghĩa chỉ là hiện tại rất ít người biết. Bất quá Vu La chi tộc chúng ta Linh Châu mặc dù có nhưng là đều dựa vào cận đông bên cạnh không biết làm sao lại xuất hiện tại Linh Cổ huyện đến. Dương Viêm nói. Vương Chân Linh gật gật đầu cái gọi là Linh Sơn 10 vu thời đại hay là từ ngũ đế trị thế trước đó cơ hồ đều là thần thoại thời đại sự tình. Mà cái gọi là Linh Sơn 10 vu chính là phương thế giới này lúc ấy cường đại nhất 10 vị thần linh đồng thời cũng là thờ phụng cái này 10 vị thần linh bộ lạc thế lực. Bất quá đều đã là quá xa xưa sự tình lúc rời thế dễ bây giờ chỉ sợ cũng ngay cả ngũ đế trị thế đều duy trì không ngừng. Thấy Vương Chân Linh có chút không yên lòng kia Dương Viêm thức thời cáo lui. Vương Chân Linh liền nhìn xem kia trống đồng phía trên hết văn lộ ra một kia vẻ suy nghĩ sâu xa tới. Tinh tế nhìn xem cái này hết văn vốn chỉ là coi là đây là một loại văn lộ kỳ quái, lại không nghĩ tới thế mà đại biểu là hết coi là thật cũng quá mức chịu tượng. Đã nhìn thấy hết văn kia bên cạnh liền nên là Vân Văn Hỏa Phong Quyền Văn. Vương Chân Linh bỗng nhiên có nhận thấy vô ý thức quan tưởng cái này hết văn, nhưng lại không biết tính sao trên thân khí mạch bỗng nhiên chấn động không tự chủ được há mồm phun ra một chữ tới. Đông. Cùng lúc đó gõ đều gõ không vang trống đồng bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng mười phần tiếng trống trầm trầm đến phảng phất như là ngày mùa hè sau giờ ngọ sấm rền. Kia Dương Viêm chính đi ra không xa cách mấy tầng viện lạc cũng nghe được cái này cùng tiếng trống trực giác giật mình trong lòng hồn bay lên trời trong óc đã trống rỗng. Qua hồi lâu mới cảm giác thần hồn một lần nữa trở về trong óc có ý thức không khỏi đáy lòng hãi nhiên. Đã thấy lấy không chỉ có chính hắn như vậy cái khác dẫn đường hạ nhân cùng cũng đều là một bộ vừa mới lấy lại tinh thần cảm giác. Thậm chí có thể nhìn thấy chim bay lốp bốp rơi đầy đất. Trong hồ nước con cá cũng đều hiện ra cái bụng nổi lên mặt nước, lúc này Phương mới chậm rãi khôi phục lại cái đuôi lay động trốn đáy nước không còn dám ra. Ân sư thế mà sao động cái này, linh trống càng không nghĩ đến cái này, linh trống cư nhiên như thế đáng sợ. Nhưng lại không biết lúc này Vương Chân Linh lộ ra một mặt vui mừng kêu lên, thì ra là thế cái này hết văn thế mà đại biểu là lôi. Tháng 2 kinh chập sấm mùa xuân khẽ động vạn tuyết bắt đầu minh minh thanh như sấm. Lúc này Vương Chân Linh đã mơ hồ minh bạch cái này hết văn chỗ đại biểu chính là lôi. Hắn bỗng nhiên ở giữa mặt lộ vẻ mừng như điên, cái này tựa hồ là thích hợp nhất ở giữa pháp khí a. Chỉ là Vương Chân Linh nhưng lại không biết cái này một tiếng lôi minh không chỉ có truyền khắp toàn thành, thậm chí ngoài mấy trăm dặm trong núi sâu đều có một tòa vu rất lớn trong trại treo trên cao công đường trống đồng bỗng nhiên không gõ từ vang phát ra lôi minh tiếng trống tới. Nhất thời toàn bộ trại bên trong vu rất đều bị kinh động cùng nhau hướng về cái này trống đồng quỳ lệ ngâm sướng lên thê lương cổ lão ca dao. Mà càng xa xôi mấy đạo quang mang hồ khiếu nhi đến lại tựa hồ như cũng nghe đến cái này tiếng trống thân hình không tự chủ được dừng lại. Trời tối người yên Vương Chân Linh ngay tại trong tĩnh thất tu hành. Ban ngày thí nghiệm hồi lâu rốt cuộc biết kia trống đồng cơ bản cách dùng vui sướng trong lòng chậm rãi tế luyện kia trống đồng. Lúc này nguyên thần pháp lực tiêu hao có chút lớn liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà lúc này dưới tay hắn nhân tài đông đúc trong huyện hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo không có bao nhiêu để Vương Chân Linh nhọc lòng. Cho nên tâm tình tự nhiên mười phần buông lòng vui sướng. Cũng chính là không sai biệt lắm lúc này bỗng nhiên ở giữa Vương Chân Linh liền có cảm ứng đứng lên, tới tốt lắm nhanh. Mấy đạo lưu quang hướng về linh cổ huyện thành phương hướng bay tới còn không có tới gần liền có sấm rền thanh âm tại giữa không trung nổ vang đem vô số người từ đêm trong ngộng giật mình tỉnh lại. Người bình thường chỉ có thể nghe tới một tiếng này nổ vang mà một chút quỷ thần hoặc là Vương Chân Linh bản nhân lại là có thể nghe tới. Vương Chân Linh trả về thần quân lệnh bài nếu không giết sạch ngươi toàn thành dạ yếu. Rõ ràng. Vương Chân Linh thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện tại trên đầu thành lạnh giọng quát. Theo Vương Chân Linh xuất hiện trong nháy mắt cả huyện chúng gió mây hội tụ pháp vong hiển hiện Vương Chân Linh đứng thẳng ở trong đó phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ màn trời pháp vong cự nhân. Mấy cái kia quang mang vừa mới xâm nhập tiến đến nơi nào nghĩ đến thế mà lại nhìn thấy kinh khủng như vậy tình hình mặt đều kém chút lập tức biến thành lục sắc. Lại là thế nào cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà lại có như thế lực lượng cường đại. Hoặc là nói Vương Chân Linh thế mà lại trưởng khống như thế lực lượng cường đại. Cái này mấy đạo quang mang dừng lại có thể nhận ra chính là kia Liệt Sơn quân phái đến tìm Vương Chân Linh suối quẩy mấy cái vu rất tổ linh. Chỉ là bọn hắn đến thời điểm lòng tin tràn đầy cảm thấy chỉ là huyện nhỏ huyện lệnh mà thôi bất quá cũng chính là dễ như trở bàn tay. Làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới Vương Chân Linh lại có thể thao túng như thế lực lượng cường đại. Lúc này chỉ nghe thấy Vương Chân Linh lạnh giọng nói, ngươi cùng tính là thứ gì cũng dám tới đây muốn chết. Kia kỵ hổ quỷ thần đều bị ta giết ngay cả Liệt Sơn quân lệnh bài cũng đều bị ta trấn áp. Các ngươi lại xem như viên kia hành tỏi. Cảm thấy trước mặt ta đến tìm cái chết. Kia cầm đầu vu rất tổ linh nhìn như lô mãng kỳ thật lại là nhất là gian xảo bất quá. Nếu không phải như thế lúc trước thấy kia Liệt Sơn quân làm như thế phái ở đây nhiều người như vậy cũng chính là hắn cái thứ nhất đứng lên biểu trung tâm. Giờ phút này thấy tình hình không đối đầy trời đều là pháp vong phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đem bọn hắn hóa thành bột mịn. Lập tức vội vàng kêu lên, huyện quân thần uy huyện quân thần uy. Ta cùng biết sai chỉ cần để ta trở về thông báo một tiếng ta dám cam đoan về sau lại không vu rất dám đến xâm phạm linh cổ huyện cảnh. Vương Chân Linh lạnh cười nói, liền xem như dám đến xâm phạm cũng không có cái gì. Bản huyện giết người đủ nhiều cũng không để ý giết nhiều mấy cái vu man nhân. Hắn lời nói này một chút cũng không có giả Vương Chân Linh thật đúng là một điểm không sợ những này vu rất người xuống núi đến công thành. Mặc dù nói hắn Vương Chân Linh vừa tới cái này linh cổ huyện hết thể chưa quen còn không có ngay tại trường không quyền lực. Nhưng là nương tựa theo đi theo Vương Chân Linh đến đây Hạ Cập huyện bộ hạ cũ còn có 300 bên trên Châu Thiết Kỵ, Vương Chân Linh liền có nắm chắc để bất luận cái gì có can đảm xuống núi đánh cướp Vu Rất cho lưu lại biến thành thi thể. Kia Vu Rất tổ linh gặp được đại thành quan lại cái dạng gì đều có tham sống sợ chết hiên ngang lẫm liệt ôn tồn lễ độ. Hết lần này tới lần khác nhưng là chưa bao giờ gặp Vương Chân Linh cường hành như vậy bá đạo. Hắn giật mình trong lòng ám đạo vị này huyện lệnh không giống như là đại thành quan lại thanh này bá đạo, ngược lại là giống chúng ta Vu Man nhân. Chương 45, tuần tra. Lúc này nhưng lại nghe Vương Chân Linh nói, hôm nay thả ngươi cùng rời đi, ngươi cùng không phục một mực đem các ngươi Vu Rất đều mang xuống núi tìm ta trả thù chính là ta chờ. Mấy cái kia Vu Rất quỷ thần khúm núm lại không phải không dám quật cường nửa điểm. Nếu không trêu đến Vương Chân Linh không vui tại chỗ giữ bọn họ lại đến lúc đó coi như khóc cũng không ra. Một mực đợi đến Vương Chân Linh triệt hồi pháp vong mấy cái Vu Rất tổ linh xám xịt mà đi. Đến thời điểm lại là phách lối bá đạo chỉ coi Vương Chân Linh như không. Mà bây giờ coi là thật nhìn thấy Vương Chân Linh bản sự về sau lại là lập tức héo. Lấn yếu sợ mạnh bất quá như là. Một trận âm phong thổi tới lại là kia quỷ thần phùng quân đã phiêu đang tới. Vừa rồi mấy cái kia Vu Rất tổ linh đến đây thời điểm động tĩnh lớn như vậy hắn đương nhiên là bị kinh động trong lòng lo lắng lúc này mới đến đây xem xét. Lại không nghĩ tới những cái kia trong mắt hắn thập phần cường đại hung tàn Vu Rất tổ linh dễ dàng như vậy liền bị Vương Chân Linh giải quyết. Vương huyện quân phải cẩn thận những này Vu Man nhân hung tàn nhất giảo hoạt sợ uy mà không có đức. Bọn hắn hôm nay nói lời chỉ sợ sẽ không chắc chắn. Phùng quân lo lắng đạo. Vương Chân Linh một cười nói, Phùng quân không cần lo lắng vẫn là câu nói kia ta không sợ những này Vu Rất người xuống núi chỉ sợ bọn họ không chịu xuống núi. Lời nói này bình thản nhưng lại không biết tính sao để Phùng quân trong lòng run lên cảm thấy một loại nói không nên lời sát cơ đến. Lúc này Vương Chân Linh ánh mắt nhìn về phía Phùng quân miệng hơi cười nói. Phùng quân bản huyện hiện dưới tay khuyết thiếu quỷ thần có thể dùng không biết Phùng quân có nguyện ý hay không hỗ trợ đâu. Kia Phùng quân hiện tại đối với Vương Chân Linh cảm giác hết sức phức tạp bất quá trên đại thể nhưng cũng có thể nói là kính sợ đan sen. Giờ phút này nhìn thấy Vương Chân Linh khỏe miệng cao thâm mặt chắc tiếu dung trong lòng lần nữa nghiêm nghị nói, nào dám không tòng mệnh. Vương Chân Linh cười nói, vậy là tốt rồi lần trước ta cái này linh cổ huyện quỷ thần cơ hồ đều bị ta giết sạch. Bây giờ xã này bên trong bách tính không có có quỷ thần hộ che chở nhưng cũng không thành. Ta ý để Phùng quân che chở cái này trong thôn bách tính nhưng lại không biết Phùng quân ý như thế nào. Che chở trong thôn bách tính không phải trong thôn quỷ thần gây nên a? Kia Phùng quân kỳ quái nói. Vương Chân Linh khẽ lắc đầu nói, mỗi cái trong thôn đều cần quỷ thần kia tối thiểu cũng muốn mấy chục cái quỷ thần ta tới chỗ đó tìm kiếm. Bản huyện dự định bổ nhiệm Phùng quân vì trong huyện tuần sát quỷ thần về sau liền phải nhiều hơn làm phiền Phùng quân. Trong huyện tuần sát quỷ thần. Cái này là chức vị gì? Làm qua huyện lệnh Phùng quân hết sức rõ ràng đại thành trong vương triều lại là không có cái này cùng thần chức, nghĩ tới đây chính là Vương Chân Linh thuận miệng nói tới kỳ thật cũng chính là một cái phân công không phải cái gì đường đường chính chính chức quan. Trong lúc nhất thời thầm cười khổ lại cũng không khỏi phải lòng một đại khẩu khí nói thực ra để hắn tại huyện thành bên ngoài tuần tra hắn hay là hết sức hài lòng. Không biết vì cái gì dù sao Phùng quân nghĩ đến nếu như mỗi ngày cùng Vương Chân Linh ở tại một chỗ toàn thân liền không khỏi không thoải mái. Đã huyện quân tin tưởng ta ta liền nỗ lực vì đó đi. Phùng quân cười khổ. Vương Chân Linh hết sức hài lòng xuất ra một cái quan ấn đến lại là đồng kim tạo thành phía trên khắc lấy tuần tra hai chữ giao cho kia Phùng quân. Phùng quân lớn xảy ra ngoài ý muốn vốn cho là Vương Chân Linh chỉ là thuận miệng nói một chút bất quá cho hắn một cái phân công việc làm. Lại là không nghĩ tới Vương Chân Linh tựa hồ quả nhiên là làm thật thế mà ngay cả quan ấn đều rèn đúc ra. Bất quá tiếp lấy tưởng tượng tự mình thiết trí chức quan đây là một loại hành động gì. Nghĩ sâu vào đi bỗng nhiên ở giữa liền có một loại cảm giác không rét mà run tới. Cũng không dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới có chút túi đầu cung kính đồng ý. Bằng này có thể điều động 500 quỷ binh đầy đủ ngươi thủ hộ cả huyện cảnh. Vương Chân Linh hài lòng nói. Dĩ vãng huyện khác bên trong đều là mỗi một cái hương mỗi một phòng trong đều thờ phụng một vị quỷ thần. Bên trong hương huyện bên trong có bên trong xã công hương có hương xã công huyện có huyện thành hoàng. Tầng tầng quỷ thần hộ vệ của mình nhưng mà lại là không lẫn nhau quản hạt bên trong xã công lực lượng cũng quá yếu nhiều khi cũng không bảo vệ được phòng trong an toàn. Bây giờ Vương Chân Linh nhờ vào đó tiến hành cải cách triệt tiêu nơi đó hương huyện cấp 3 quỷ thần phái ra tuần tra đến thủ hộ huyện cảnh. Về phần sự cải cách này kết quả đến cùng thế nào liền muốn chờ đợi xem nhìn hiệu quả thực tế. Cho nên nói cái này linh cổ huyện mới là Vương Chân Linh chân chính đại triển quyền cước địa phương là hắn có thể thật chính tự mình làm chủ địa phương. Rốt cục trở về. Mấy cái tổ linh hóa thành quang mang rơi vào đến một cái Vu Rất bộ lạc cung phụng tổ linh tế đàn bên trên. Tế đàn xem ra dùng đến đá xanh lũy thế mà thành bởi vì trong núi khí hậu nóng ướt phía trên đã mọc đầy rêu. Cái này tế đàn xem ra cũng không thế nào lớn, nhưng là phía trên lại xây dựng một cây đồng trụ trường dài hơn một trượng, điêu khắc các loại kỳ quái đồ án hoa văn. Tại đại thành cái này được xưng là xa trụ, mà tại những này vu rất trong bộ lạc lại liền được xưng là đồ đằng trụ. Nơi đây tế đàn cùng kia đồ đằng trụ đã sớm bị tế tự lâu mấy chục năm hình thành đạo trường linh cảnh. Theo mấy đạo quang mang lấp lóe rơi xuống liền đã chìm vào đến linh cảnh bên trong. Cái này vu man nhân linh cảnh xem ra liền có chút giống như là trong sơn động, bất quá lại có vẻ có chút rộng rãi, cũng không kiềm chế cảm giác. Một đống lửa quanh năm trường minh chiếu sáng cũng duy trì lấy toàn bộ đạo trường linh cảnh. Có thể nhìn thấy bên trong vùng không gian này có lấy ngàn mà tính vu rất chiến sĩ anh linh. Vu rất bên trong thờ phụng mạnh được yếu thua. Mà chỉ có dũng cảm nhất cường tráng nhất chiến sĩ sau khi chết hồn phách mới có tư cách tiến vào mảnh này linh cảnh bên trong vì tổ linh che chở. Mấy cái vu rất tổ linh linh quang vừa mới rơi xuống về đạo này trận linh cảnh bên trong, lập tức tất cả anh linh chiến sĩ đều bị kinh động cùng nhau hướng về các tổ linh quỳ gối thi lễ. Mà bây giờ những này chưa tỉnh hồn các tổ linh lại liền không lo được hoàn lễ, giờ phút này cơ hồ đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là coi là thật còn sống trở về. Cái này vương chân linh cũng quá bá đạo. Ta cùng không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ, Liệt Sơn quân phân phó chuyện kế tiếp ta cùng cũng nhất định phải hoàn thành mới là. Nói như vậy lấy mấy cái tổ linh đều là sầu mi khổ kiểm. Vốn cho là một kiện mười phần sự tình đơn giản đã có thể lấy lòng Liệt Sơn quân lại có thể cho nhà mình xuất khí. Lại là không nghĩ tới vương chân linh cư nhiên như thế khó giải quyết. Quang cùng bọn họ nhưng tuyệt không phải là vương chân linh đối thủ. Nhưng nếu như kết thúc không thành Liệt Sơn quân nhiệm vụ chuyện kia coi như càng khó làm hơn. Mấy cái tổ linh chính đang xoắn suýt bỗng nhiên nghe một tiếng cười ha ha trực tiếp truyền vào đến trong đạo trường tới. Mấy cái tổ linh lập tức kinh hãi lông mao dựng đứng giống như là con thỏ con bị giật mình cơ hồ nhảy dựng lên, ai? Là ta Thanh Vân Tử. Theo lời nói một đạo hồng quang như hỏa long sinh sinh quấn vào liền xuất hiện tại đạo trường linh cảnh bên trong. Chương 46, tặng lễ. Chương 47, Linh Cổ Sơn. Dù sao một trong huyện hay là cần chút quen thuộc nơi đó tình huống, người địa phương không có khả năng toàn bộ là ngoại nhân đảm nhiệm chức quan. Mà lại huyện lại bên trong bao nhiêu cũng phải có lấy mấy cái quen thuộc chế độ công văn, những này lão lại mới có thể để cho huyện đỉnh thuận lợi tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Cái này gọi là lại chúc chính là như thế một cái lưu lại may mắn. Lúc này nhìn thấy còn lại mấy cái bên kia huyện lại hạ chàng đã sớm sợ mất mật. Đối với vương chân linh ngoan ngoãn những lúc như vậy có cơ hội biểu hiện tuyệt không chịu lạc hậu. Ồ, coi là thật thần phục rồi. Vương chân linh giống như cười mà không phải cười. Là các trưởng lão để chúng ta đưa tới thần hổ. Vương huyện quân về sau chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần ngươi tại linh chống một ngày như vậy chúng ta vu man nhân liền lại không hạ sơn. Kia vu man nhân thủ lĩnh trịnh trọng việc đạo. Vương chân linh cười nói, tốt ta liền nhìn xem. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng đưa tới một đầu lão hổ chuyện này liền giải quyết. Ta khuyên nhủ ngươi cùng sớm làm đem từ ta linh cổ huyện cướp giật bách tính trả lại. Nếu không chính là ngươi cùng không lên núi chẳng lẽ bản huyện liền sẽ không mang binh lên núi a? Kia vu rất thủ lĩnh khung núm mặc kệ vương chân linh nói cái gì đều chỉ là trước đáp ứng sau đó nói trở về thỉnh thị trưởng lão làm chủ. Vương chân linh cũng không khó vì hắn để bọn hắn rời đi. Trong lòng ung dung thở dài lại là cũng không quá cho rằng lần trước như vậy giật mình liền có thể khiến cái này vu man nhân trung thực nghe lời. Mà lại càng quan trọng chính là liền xem như những này vu man nhân không hạ sơn nhưng là vương chân linh còn muốn lên núi a. Chân chính cỡ lớn địa mạch đều là ở trong núi. Nhìn xem những này vu man nhân tặng lễ về sau chậm rãi lui về trong núi vương chân linh ánh mắt không hiểu. Những này vu man nhân thế mà biến thông minh. Lục đạt cực kỳ tiếc nuối. Chỉ cần những này vu man nhân dám hạ núi nương tựa theo hắn 300 bên trên châu thiết kỵ chỉ cần một cái công kích liền có thể đem những này vu man nhân giết kẻ ra quần. Mà bây giờ những này vu man nhân không hạ sơn để bọn hắn bên trên châu thiết kỵ không có cơ hội lập công không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Bọn hắn những này bên trên châu thiết kỵ đi theo vương chân linh đạt được trước kia lại là liều mạng huyết chiến cũng không chiếm được chỗ tốt to lớn. Sớm liền muốn tại vương chân linh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen chứng minh tự thân giá trị. Vương chân linh thấy lục đạt bọn người tiếc nuối lại là nở nụ cười thâm ý sâu sắc nói, các ngươi yên tâm rất nhanh liền sẽ có các ngươi dùng võ chỗ. Đối phó những này vu man nhân nhất định phải tại bên trong vùng bình nguyên trọng thương thậm chí toàn diện chủ lực của bọn họ mới được. Tuyệt không thể vào núi cùng những này vu man nhân chơi trốn tìm. Trong những ngày kế tiếp tựa hồ toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh. Vương chân linh bận rộn không ngớt mà kêu ba con tiểu hồ ly lại là cả ngày nghịch ngợm gây sự. Thường xuyên biến hóa đi trêu cợt người khác chưa được mấy ngày huyện đình nháo quỷ tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Vương chân linh trong lòng tốt khí đang muốn tìm thời gian đem bọn hắn hảo hảo giáo huấn một trận để bọn hắn trung thực xuống tới. nhưng mà lại không ngờ đêm nay ba con tiểu hồ ly thế mà xuất thần thần du không biết điên chạy đến nơi nào, mắt thấy cũng nhanh muốn thiên minh nguyên thần đều vẫn chưa về. Vương Chân Linh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lần này phiền phức ba cái kia vật nhỏ chạy đi đâu rồi. Tiểu Bạch bọn hắn đều vẫn chỉ là thần manh cảnh giới nguyên thần không thể gặp ánh nắng, nếu là hừng đông còn chưa thể gấp trở về vậy liền mười phần nguy hiểm. Trong lòng nghĩ như vậy cũng cảm thấy mình những ngày này quá mức bận rộn có chút sơ sẩy ba tên tiểu gia hỏa. Lập tức nguyên thần mới ra cuốn lên quan ấn liền từ bay ra khắp nơi tìm kiếm cái này ba con tiểu hồ ly bóng dáng. Nguyên bản cái này ba cái vật nhỏ mặc dù nghịch ngợm nhưng là bình thường cũng có chừng mực sẽ không chạy quá xa. Nhưng mà lần này nhưng lại không biết tính sao thế mà chạy ra láo cự ly xa. Vương Chân Linh bay vài vòng cũng đều không có tìm được ba cái vật nhỏ cũng liền không thể không bay hướng trong núi tìm kiếm. Dần dần bay về phía Linh Cổ Sơn phụ cận, bỗng nhiên trong lòng hơi động liền hướng về Linh Cổ Sơn mà đi. Đã thấy lấy Linh Cổ Sơn ban đêm lại có một đạo nhàn nhạt xích khí vọt lên, đột nhiên xem xét phảng phất tựa hồ có bảo vật xuất thế. Vương Chân Linh trong lòng lên đường hẳn là kêu ba con tiểu hồ ly chính là bị như thế hấp dẫn tới a. Cái này cùng đỏ sắc quang mang đương nhiên không phải người bình thường nhục nhãn phàm thai có khả năng nhìn thấy, mà ở nguyên thần trong mắt lại là mười phần rõ ràng. Vương Chân Linh một đường bay tới liền có thể cảm giác được đây không phải phổ thông quang mang cũng không phải bảo vật gì, chi quang rõ ràng là binh sắc khí. Hẳn là nơi này phát sinh qua một trận đại chiến còn sót lại chiến trường hay là cái gì. Tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng nơi này tựa như là Linh Cổ Sơn A. Đã biết cái này xích khí là cái gì phát ra. Lúc trước Linh Cổ Sơn bên trên xác thực phát sinh qua đại chiến, những người man này nghe nói đều là thời đại thượng cổ Vu Dứt Thị hậu duệ. Vu Dứt Thị cùng Ân Thắng Chi quê quán Đan Lăng huyện phụ cận không kịp chi Vu lại gọi là Vu Cùng Thị, cùng là thượng cổ mười Vu một trong. Mà kia cái gọi là Vu lại được xưng là Vu Thần. Tại trong truyền thuyết thần thoại Vu Dứt Thị tranh bá thiên hạ thất bại bị xua đuổi đến phương Nam hoang trướng chi địa. Cơ hồ tất cả những cái kia Vu Dứt buộc càng đều là Vu Dứt Thị hậu duệ. Nghe nói lúc trước những cái kia Vu Dứt Thị hậu duệ tại phương Nam thành lập rất nhiều đại đại nho nhỏ quốc gia hoặc là thành bang. Cuối cùng đều bị Trung Nguyên Vương triều đại quân Nam Độ phá hủy đánh xuống địa bàn chính là Linh Châu. Mà kia Linh Cổ Sơn bên trên bị tiêu diệt bắt đi Linh Trống liền là năm đó những cái kia Vu Dứt Thị thành bang một trong. Bất quá kia đã là 400 năm trước sự tình, ngày xưa cường đại Vu Dứt đã sớm mây đổi sao rời, một bộ phận dung nhập đại thành vương triều, một bộ phận trốn thâm sơn. Mà nghe nói năm đó đại quân chính phạt thắng lợi ngay tại Linh Cổ Sơn bên trên khắc thạch kỷ công lưu lại bi văn khoe hậu thế. Nghĩ đến nơi này xích khí định lại chính là kêu bi văn phát tán. Linh Cổ Sơn khoảng cách Linh Cổ huyện thành chừng hơn 10 dặm, Vương Chân Linh nguyên thần khẽ động rất nhanh bay đến. Xa xa lại liền gặp lấy ba con tiểu hồ ly tựa hồ ngay tại kia Linh Cổ Sơn bên trên chơi đùa giỡn. Cái này ba cái vật nhỏ làm sao hôn đến nơi đây? Vương Chân Linh trong lòng thầm mắng, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Liên chuẩn bị tiến lên đem ba cái vật nhỏ cho bắt trở lại, sau đó tốt tốt dọn dẹp một chút. Nhưng mà Vương Chân Linh thân hình vừa mới khẽ động đông nhiên liền cảm thấy không đúng. Lại là cười lạnh một tiếng, cái này đẳng binh sát khí đối với quỷ vật nguyên thần đến nói đều hiện như dao cắt. Cái này ba tên tiểu gia hỏa lại nghịch ngợm cũng không đến nỗi chạy đến nơi đây tới chơi buồng địch. Cái này cùng cạm bẫy bố trí không khỏi cũng hơi ngu một chút. Vừa dứt lời liền gặp lấy bốn phía khắp núi đều là đom đóm cùng quỷ hỏa nhao nhao bay lên, đột nhiên xem xét tựa hồ thần bí lãng mạn. Mà ở Vương Chân Linh trong mắt lại có thể nhìn thấy hình bóng lay động ở giữa vô số quỷ vật, cái bóng nổi lên cứ nhưng đã đem Vương Chân Linh vây quanh. Càng là có thể gặp đến Linh Cổ Sơn bên trên bi văn thế mà bị người phá hư, không chỉ có rội loạn thất bát tao hiểu lầm cầu huyết, thậm chí rất nhiều văn tự đều bị đục bình. Chương 48, tính toán. Cùng lúc đó phụ cận dãy núi ở giữa dâng lên tầng tầng sương mù, vô số bóng đen giống như ưu linh mò xuống núi đến liền hướng về Linh Cổ huyện thành đánh tới. Số lượng không biết bao nhiêu, chỉ là từ kia mây khe hở chiếu xuống ánh trăng bên trong có thể nhìn thấy những này rõ ràng đều là thân mặc gia thú Vu Dứt chiến sĩ. Mà cái này Linh Cổ Sơn bên trên Vương Chân Linh lại là đã bị bao vây. Bốn phía đều là hình bóng lay động, cái bóng tiếp lấy liền có mấy cái da bọc xương lão Vu sư thân mặc gia thú tay cầm thanh đồng chống con thâm trầm đối Vương Chân Linh nở nụ cười. Ngươi chính là Linh Cổ huyện khiến. Nhanh lên đem Linh Trống giao ra. Cái gì Linh Trống? Vương Chân Linh ra vẻ không biết. Còn muốn giả vờ giả vịt. Cái kia đang chết trắng nhà thế mà đem Linh Trống cho giấu đi ngươi, khi ta cùng không biết rơi vào trong tay ngươi rồi sao? Kia nó bên trong một cái Vu Dứt Vu sư âm tiếu đối Vương Chân Linh nói, hoặc là ngươi cảm thấy mình còn có thể phản kháng. Vương Chân Linh sờ mũi một cái chứng chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy lấy mình còn có thể cứu giúp một chút. Nói như vậy lấy linh xà cờ khẽ động đống nhiên một con rắn linh như là khói đen chui ra liền hướng về kia mấy vị Vu sư cuốn đi. Còn dám nói ngươi không có đạt được Linh Trống thế mà ngay cả thần rắn đều bị ngươi khu động. kia trong đó một vị vù sư hét lên một tiếng trong tay trống đồng sao động tiếng vang thùng thùng. Cái này cùng trống con không đánh tiếng vang tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là kia sóng âm chấn động tới bỗng nhiên ở giữa vương chân linh liền có một loại khống chế không nổi linh xà cờ cảm giác. Sóng âm phía dưới liền gặp lấy xà linh sụp đổ hóa làm một đạo khói đen bị vương chân linh một mặt trịnh trọng thu nhập hồi linh rắn cờ bên trong. Thật là lợi hại linh trống. Vừa rồi kia tiếng trống chấn động không chỉ có để linh xà sụp đổ thậm chí ngay cả vương chân linh thần thất cũng đều thu được xung kích. Nếu như hắn là người bình thường lúc này sợ là đã sớm té xỉu. Nhưng là vương chân linh có thần thất thiên cung còn có nguyên thần giáp trùng điệp bảo vệ nguyên thần căn bản không nhận cái này tiếng trống va chạm cho nên mới lộ ra điểm nhiên như không có việc gì. Lúc này thu kia linh xà cờ liền nghe bên người truyền đến cười to, thế nào nếm đến lợi hại a? Còn không mau đem linh trống giao ra. Mấy cái vu rất tổ linh rốt cục hiện thân càn rỡ cười to, vương chân linh ngươi không phải phách lối à. Hôm nay nhìn ngươi còn có thể hay không lại lơ lối. Không phải liền là ỷ vào huyện đỉnh khí vận a? Bây giờ không có những cái kia khí vận nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Ngoan ngoan đem thần quân lệnh bài còn có linh trống giao ra ta cùng tha cho ngươi khỏi chết. Vương chân linh bất động thanh sắc cười nói, tốt giao ra đồ vật. Ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta những quỷ binh này lại nói. Âm binh quỷ phù mới ra từng đội quỷ binh đội hình nghiêm mật hắc khí quẩn quanh thế mà từng dãy từ âm trong gió đi ra. Quan phủ quỷ binh. Kia vu sư quát to một tiếng lần nữa sao động trống con. Thung thung trống vang vẫn như cũ chấn động nhân tâm. Nhưng là kia cường đại có được thần tàng trở lên lực lượng xà linh tại cái này cùng tiếng trống phía dưới đều là không có lực phản kháng chút nào sụp đổ. Mà những này quan phủ quỷ binh khác biệt mặc dù đều nhỏ yếu nhiều cũng liền bất quá đều là chút lệ quỷ đẳng cấp tương đương với thần manh cảnh giới nguyên thần cường độ. Nhưng là bị kia tiếng trống chấn động lại liền trừ quanh thân âm khí có chút rung chuyển bên ngoài liền không có bao nhiêu động tĩnh. Theo theo những quỷ binh này cùng nhau dừng lại quỷ khí âm khí ngưng tụ thành vì một cái chỉnh thể kia tiếng trống liền trực tiếp va chạm bất động. Ngược lại là những quỷ binh này bắt đầu bắn tên đánh trả một nháy mắt liền có trăm ngàn chi đốt âm ly hỏa mũi tên bắn ra đem mấy cái này vu rất vu sư bao phủ ở bên trong bắn chết ba bốn cái. Cái khác còn lại hai cái vu rất vu sư quát to một tiếng hoảng hốt trốn đen trong bóng tối. Liền ngay cả mấy vị kia vu rất tổ linh gặp một lần thế cục tựa hồ không ổn liền muốn trốn. Nhưng mà vương chân linh lại làm sao có thể bỏ qua bọn gia hỏa này. Lần trước thả hổ quy sơn là vì dẫn xà xuất động. Mà lần này đã đem rắn cho dẫn xuất cửa hang bọn gia hỏa này lại giữ lại chẳng phải là làm người buồn nôn. Linh xà cờ lần nữa vung vẩy hướng về mấy cái vu rất tổ linh bao phủ tới. Mấy cái kia vu rất tổ linh hú lên quái dị liên tục tranh né. Quả nhiên không ra ngoài ta sở liệu xem ra kia xà sát tông xà linh cùng những này linh vu quả nhiên có quan hệ. Nếu như ta không có nhớ lầm linh vu thập tộc ở trong là sùng bái xà linh hẳn là vu càng chi tộc. Vương chân linh một bên suy nghĩ một bên hướng về huyện thành phương hướng nhìn sang liền gặp lấy bỗng nhiên sáng lên ánh lửa. Dù cho cách xa nhau xa như vậy ánh lửa kia trong đêm tối vẫn như cũ cực kỳ lóa mắt. Có thể suy ra ánh lửa kia phát sinh địa phương thế lửa có cỡ nào to lớn. Giết a. Mơ hồ tiếng la giết bị gió đêm thổi đi qua. Vương chân linh bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến, đã sớm liệu lấy những này vu man nhân không có hảo ý thật cho là ta không có chuẩn bị a. Huyện thành phương hướng vô số vu man nhân lao xuống núi đến thừa dịp đêm tối đánh lén linh cổ huyện thành. Đáng tiếc vương chân linh sớm đã có lấy phòng bị. Hẳn là coi là vương chân linh khi thật dễ dàng như vậy liền bị người cho điều hổ lý sơn. Nhưng lại không biết kia trong huyện thành thế nhưng là mai phục hạ trọng binh. Toàn bộ linh cổ huyện binh thanh niên trai tráng cộng lại hơn một vạn đều mai phục tại huyện thành phụ cận. Chính là quỷ binh cũng đều có 2-3 ngàn. Hạ cung ấn bên trong trấn áp nhiều như vậy quỷ vật trong đó còn có vương chân linh từ trên chiến trường lấy đi chiến hồn. Hiện tại cũng đã bị vương chân linh tế luyện thuần hóa vì quỷ binh. Những lúc như vậy đều từ kia phùng quân chủ cầm cũng đồng thời giết ra. Lúc này dĩ giật đãi lao những cái kia vu man nhân đánh lén căn bản chính là một đầu đụng vào đến trong cạm bẫy. Mấy cái kia vu rất tổ linh lúc này cũng đều phát giác không đối tựa hồ từ đầu tới đuôi đều rơi vào đến vương chân linh cạm bẫy cùng tính toán ở trong không khỏi toàn thân rét run tim mật câu hàn. Lần này thế nhưng là vu rất các tộc thanh niên trai tráng ra hết chuẩn bị nhất cử cầm xuống linh cổ huyện. Nếu như tại linh chống tổn thất nặng nề như vậy bọn hắn mấy cái này vu rất bộ lạc coi như toàn bộ muốn xong đời. Không tốt vương chân linh tính toán sâu như thế tất nhiên có biện pháp đối trả cho chúng ta hay là tạm thời tránh né để thanh vân tử tới đối phó hắn. Tâm tư như vậy mấy cái vu rất tổ linh thừa dịp vương chân linh có chút phân thân đã trốn hắc ám. Muốn chạy trốn có thể sao? Vương chân linh cười lạnh ở giữa đen trong bóng tối lại liền lại có vô số si mị võng lượng vọt ra từng đống hướng về vương chân linh giết tới. Căn bản khỏi phải vương chân linh động thủ 2000 quỷ tốt kết thành chiến trận liền nên đón tiếp lấy cùng những này vu rất quỷ vật tinh quái nhóm giết tại một chỗ. nhưng mà lại ngay lúc này bỗng nhiên ở giữa một đạo ầm ầm tiếng vang lăn cuộn lôi thanh truyền đến, lại là một đạo bạch quang chấn động lấy không khí chung quanh hướng về Vương Chân Linh thẳng bắn tới. Phi kiếm. Một nháy mắt Vương Chân Linh trong con mắt liền đã bị cái này bạch quang cho chiếm hết. Phi kiếm còn chưa tới, kiếm y bén nhọn đã khóa chặt Vương Chân Linh thần hồn đến mức mắt thấy bạch quang phóng tới Vương Chân Linh lại là không nói không động. Chương 49, chân áp. Nhưng mà lại ngay lúc này Vương Chân Linh chỗ sâu trong con người bỗng nhiên lại có một đạo hỏa quang hiện lên thôn vệ đập vào mi mắt kiếm quang. Giang giác một tiếng nguyên vốn đã bắn tới Vương Chân Linh trước mặt bá trượng. Điểm này khoảng cách đối với cái này chờ đến thế nhanh như vậy phi kiếm đến nói cơ hồ chớp mắt liền đến. Nhưng mà lại liền tại khoảng cách gần như vậy Vương Chân Linh bước ra một bước phi kiếm kia liền từ Vương Chân Linh bên người bắn tới. Sau đó tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng mũi kiếm lay động tựa hồ đang tìm kiếm Vương Chân Linh hạ lạc. Phi kiếm tỏa hồn quả nhiên là tu hành cao thủ chân chính kiếm tu. Vương Chân Linh mặt trầm như nước vừa mới nhìn hắn bước ra một bước hời hợt tựa hồ liền tránh thoát một kiếm này. Kỳ thật bên trong lại là hung hiểm vạn phần. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia kiếm quang còn chưa tới đã có một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần khóa chặt Vương Chân Linh khí tức nguyên thần. Chỉ cần bị khóa chặt lại mặc kệ Vương Chân Linh lại thế nào tránh né cũng vô dụng, phi kiếm có thể cảm ứng Vương Chân Linh khí cơ cùng nguyên thần đối với hắn tiến hành ám sát. Mà lấy người tu hành yếu ớt thân hình cùng động tác đến nói tuyệt đối tránh không khỏi cái này thế như phích lịch một kiếm. Cũng chính là Vương Chân Linh nguyên thần đủ cường đại lúc này mới tại thời điểm mấu chốt nhất lấy mình lực lượng nguyên thần biến mất đối phương nguyên thần cảm ứng lúc này mới có thể tránh thoát một kiếm này. Hết thảy đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Mà sau một khắc Vương Chân Linh đã xoay người quá khứ linh xà cờ xuất thủ lần nữa vô số hắc khí quấn lên kia chính đang đong đưa lấy muốn một lần nữa cảm ứng Vương Chân Linh trên phi kiếm. Hắc khí cùng kiếm quang tiếp xúc lập tức giống như là thanh thủy nhỏ vào đến trong chảo dầu đồng dạng bay ra suy suy tiếng vang. Hắc khí rất nhanh đều bị bốc hơi nhưng là vẫn như cũ liên tục không ngừng trào lên đi. Linh xà cờ bên trong lợi hại nhất khí sắc không phải xà linh mà là kia cờ bên trong hấp thụ vô số chết tức chết khí. Những này mặt trái khí tức như là ô uế đối với phi kiếm hao tổn cực lớn. Liền có thể nhìn thấy trên phi kiếm sáng tỏ kiếm quang cũng đang bay nhanh tan rã trở nên ảm đạm xuống. Một đạo lôi hỏa lại ở thời điểm này đánh vào kia trên phi kiếm vang một tiếng phi kiếm đứt gãy ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó bên ngoài mấy dặm một cái bị hơn 10 vị vu man nhân hộ vệ ở trong đó thi pháp một cái thanh vân tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Ở trước mặt của hắn lại có một cái pháp đàn phía trên có thanh thủy lá bùa thậm chí còn có một cái có Vương Chân Linh tóc người giấy. Cái này thanh vân tử phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên sắp trắng như tờ giấy cũng là để cho nói, không tốt mau mau nhấc ta rời đi. Bốn phía vu rất hộ vệ thấy thế ba chân bốn cẳng liền muốn nhấc lên vị này thanh vân tử rời đi nhưng mà lại thế nào tới kịp. Trên thực tế vừa rồi Vương Chân Linh cũng là bị kiếm khí chấn nhiếp lại thêm nghĩ mà sợ sinh giận khí hồ đồ lúc này mới phí nhiều như vậy tay chân. Lúc này Lạnh Yên Tĩnh trực tiếp lấy ra linh cổ huyện lệnh quan ấn quát lớn một tiếng, dám lấy yêu pháp hại lại người chu sát. Một tiếng ầm vang sấm vang pháp vòng khẽ động hóa vì một tia chớp đánh xuống. Kia thanh vân tử chính bị một đám hộ vệ ba chân bốn cẳng khiêng đi bỗng nhiên một đạo vô hình phích lịch nổ xuống. Kia thanh vân tử lập tức kêu thảm một tiếng cả người co quắp một trận thất khiếu chảy máu đã chết không thể chết lại. Mà nhắc lên hắn mấy cái vu man nhân nhưng đều là bị như vậy lực lượng vô hình tác động đến trực tiếp đạn bay ra ngoài té lăn trên đất đã không biết sống chết. Đây cũng chính là Vương Chân Linh rời đi linh cổ huyện thành đi tới ngoài mấy chục dặm linh cổ sơn bên trên. Nếu không chỉ cần tại linh cổ huyện cảnh nội Vương Chân Linh khí vận liền cùng toàn bộ trong huyện quan khí hợp thành một thể. Nếu như là như vậy ai còn muốn dùng khí vận khóa chặt Vương Chân Linh đó chính là muốn chết. Tình huống như vậy liền rất như là châu chấu đá xe hoặc là lấy trứng trọi với đá. Làm sao có thể cái này linh cổ sơn khoảng cách huyện thành mấy chục dặm làm sao có thể còn vận dụng khí vận pháp võng. Tránh trong bóng đêm mấy cái vu rất tổ linh nhìn thấy thanh vân tử đều dễ dàng chết như vậy trong lòng sợ hãi đã tới cực điểm. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ đến vì cái gì khoảng cách huyện thành như thế xa linh cổ sơn bên trên Vương Chân Linh còn có thể triệu tập cường đại như thế khí vận trăng ép. Mấy cái này vu rất tổ linh lại như thế nào sẽ biết bây giờ liền ngay cả linh cổ huyện khiến đại ấn đều đã bị Vương Chân Linh luyện hóa. Kia toàn bộ linh cổ huyện khí vận pháp võng đều đã triệt để bị Vương Chân Linh nắm trong tay thậm chí có thể nói Vương Chân Linh mới là toàn bộ linh cổ huyện khí vận hạch tâm. Cái này linh cổ sơn lại là khoảng cách linh cổ huyện cũng không quá xa Vương Chân Linh làm sao không có thể vận dụng rồi. Nếu không phải có cái này cùng đòn sát thủ tại Vương Chân Linh không có nắm chắc tất thắng như thế nào lại làm ra cái này cùng an bài. Chúng ta đi mau. Đem người cho cứu ra nếu không lần này ta cùng rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. Mấy cái vu rất tổ linh muốn chạy trốn nhưng mà lại chỉ nghe Vương Chân Linh âm thanh lạnh lùng truyền tới, đã đến còn muốn đi à? Đều lưu lại cho ta đi. Quát lạnh bên trong không bên trong khí vận pháp trong lưới văn tự không khô chuyển tạo thành từng đạo mũi tên bắn xuống dưới. Mấy cái kia vu rất tổ linh liều mạng ngăn cản, nhưng mà cái này cùng khí vận pháp vong biến thành mũi tên quần quận không dứt, xem ra phảng phất liền không có cuối cùng. Lại cản không nhiều lắm lúc liền bị ước vạn mũi tên xuyên qua kêu thảm, toàn thân bốc hơi lên trắng bệnh hỏa diễm rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Thứ cuối cùng chết. Lúc này tựa hồ nơi xa huyện thành bên kia ánh lửa cùng chém giết kích thích linh cổ sơn bên trên sát khí kia đỏ sậm nhan sắc thiết huyết sen lẫn sát khí cơ hồ phóng lên tận trời nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Điều khác tại linh cổ sơn bên trên bi văn thả ra từng đạo quang mang tựa hồ có cái gì lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào những này bi văn đồng dạng. Những này bi văn cũng không biết chấn áp thứ gì, những này vu rất cố ý đem ta dẫn dụ đến đây, đoán chừng cũng là có lợi dụng ta thả ra những cái kia bị chấn áp đồ vật nguyên nhân. Nghĩ như vậy cười lạnh một tiếng. Linh cổ huyện khiến đại ấn đã chiếu rọi quá khứ. Kia bi văn nguyên bản đã bị phá hư, chỉ là còn sót lại lực lượng còn đang chấn áp không biết thứ gì, giờ phút này được quan khí bổ sung lập tức lực lượng đại thịnh một lần nữa đem kia ngao ngoe muốn động bị phong ấn lực lượng cho chấn áp xuống. Lại là cái này bi văn là lúc trước triều đình đại quân ở đây đại bại vu rất khắc thạch kỳ công. Tự nhiên cùng quan phủ quan khí đồng khí liên chi cả hai lực lượng dung hợp. Mà càng trọng yếu hơn chính là Vương Chân Linh rốt cuộc biết vì cái gì linh cổ huyện thành cũng không có kiến trúc ở địa mạch hội tụ địa thế thuận lợi chỗ. Nguyên lai cái này phương viên mấy trăm dặm thậm chí có thể nói toàn bộ linh cổ huyện chỗ nơi đây bổn địa mạch chân chính giao hội châu ngay ở chỗ này, ngay tại cái này linh cổ sơn. Địa mạch lớn tiểu đều là nhìn quy mô. Tỷ như giống như là không kịp chi sơn như thế thiên hạ nổi danh sông núi thường thường đều là hội tụ chung quanh hơn nghìn dặm địa mạch tình thế. Mà giống như là thanh lĩnh quan những điều kia cũng liền bất quá hội tụ chung quanh mấy chục dặm thôi. Chương 50, quét sạch. Mà giống như là cái này, linh cổ sơn mặc dù không phải cái gì thiên hạ danh sơn nhưng lại cũng chiếm hết cái này mấy trăm dặm địa mạch tình thế quyết không thể coi như không quan trọng. Cũng khó trách năm đó những cái kia vu man nhân sẽ bị thành trại cho tu kiến tại trên ngọn núi này. Chỉ là lạ thường chính là về sau đại thành tu kiến linh cổ huyện thế mà không tại cái này linh cổ sơn, tương phản khoảng cách kia linh cổ sơn lại có xa như vậy, vậy coi như coi là thật cổ quái. Bất quá cùng lúc đó Vương Chân Linh cũng đều cảm ứng được cái gì, bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến nói, nguyên lai trấn áp chính là cái này, cũng khó trách những này vu man nhân muốn phá hư phong ấn. Nói như vậy lấy liền nghe hì 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 tiếng cười tiểu bạch ba tên tiểu gia hỏa hóa thành hình người một đường bay tới đối Vương Chân Linh chỉ trỏ, ở chỗ này ở chỗ này. Bọn hắn hướng bên này trốn. Lại là vừa rồi theo Vương Chân Linh đại phát thần uy cách không xử lý kia thanh vân tử. Những bố trí kia cạm bẫy các loại sơn tinh dã quái cùng vu rất các vu sư nhao nhao trốn chạy. Cái này ba tên tiểu gia hỏa thế mà nhắm ngay bọn hắn đảo vong phương hướng tới cho Vương Chân Linh mật báo. Vương Chân Linh cười nói, tốt chúng ta đi đuổi giết bọn hắn. Những này vu man nhân thật cho là tiểu bạch cái này ba tên tiểu gia hỏa dễ bị lừa a. Cái này ba cái vật nhỏ mặc dù nghịch ngợm nhưng lại là luôn luôn nghe lời, bất quá lại nơi nào sẽ bị người lừa gạt rời đi. Đây rõ ràng đều là tương kế tiểu kế mà thôi. Chớ có quên đi cái này ba cái vật nhỏ đều là hồ ly tinh rảo hoạt nhất bất quá. Tại tiểu gia hỏa này mang dưới đường Vương Chân Linh nguyên thần phi độn trong nháy mắt liền đã đuổi kịp mấy cái kia chạy trốn vu sư. Nguyên thần ngự kiếm phi kiếm từ phía sau lưng bắn thủng mấy cái này vu sư ngực đem bọn hắn chém giết tại dưới kiếm. Mà cùng lúc đó huyện thành bên kia tiếng la giết lại là càng ngày càng vang dội. Đại hỏa chiếu rọi trong huyện thành bên ngoài giống như ban ngày, tại loại này quang mang phía dưới đã sớm giữ lực mà chờ bên trên châu thiết kỵ nhân mã cụ trang phát động xung kích. Tiếng la giết kêu thảm thiết âm thanh tiếng sắt thép va chạm các loại thanh âm cơ hồ vang vọng một đêm. Xuống núi đánh lén linh cổ huyện hơn 20.000 vu man nhân cuối cùng đào thoát về núi không đủ một nửa. Cái khác không phải bị giết chính là bị bắt làm tù binh. Nhất là bị bắt làm tù binh càng nhiều chừng 7-8.000 người. Dù sao những này vu man nhân văn minh trình độ không cao, không có áo giáp, không biết chiến trận, liền xem như có chút cá nhân võ lực cao một chút. Nhưng là dạ tập đụng vào cạm bẫy, nhất là ở trên châu thiết kỵ công kích phía dưới căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ. Rất nhiều vu rất chiến sĩ trong đêm tối vừa mới giết tới huyện thành phụ cận liền không hiểu thấu nhìn thấy đằng trước bại tiếp lấy mình cũng liền không hiểu thấu đi theo đầu hàng. Dạ tập vốn chính là độ khó cao cao nguy hiểm hành động quân sự. Những này vu man nhân số đông đảo nếu là không đùa nghịch tiểu thông minh trực tiếp xuống núi đến tấn công linh cổ huyện Vương Chân Linh thủ hạ binh lực quá ít còn đau đầu hơn một phen. Nhưng là ai khiến cái này vu man nhân tự cho là thông minh thế mà nghĩ ra dạ tập một chiêu này cũng coi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Linh chống đại thắng tin tức truyền ra cả huyện bên trong các trong thôn khua chiêng gõ chống mười phần náo nhiệt. Từ xưa đến nay Linh Châu các nơi đều chịu đủ cái này linh vu chi hoạn. Mà linh chống bách tính phần lớn thâm thụ những này vu rất nỗi khổ, mỗi qua mấy năm những này vu rất đều sẽ xuống núi đánh cướp một phen. Mặc dù từ trước đến nay quy mô sẽ không quá lớn nhưng là bách tính đã thâm thụ nó khổ. Chớ đừng nói chi là lần này Vu rất kia Bạch Lê Hùng ba nhà cấu kết xuống núi giết nhiều người như vậy cũng đoạt nhiều như vậy bách tính lên núi. Mặc dù đại bộ phận chứng minh đều là bị Bạch Lê Hùng ba nhà cho thừa cơ bắt đi xem như ruộng nô. Nhưng là Vu rất giết người cùng bắt đi nhân khẩu số lượng cũng là không ít. Linh chống bách tính tự nhiên rất thù hận những này Vu man nhân lúc này có cơ hội nhau nhau đến đây quan sát những cái kia Vu man nhân tù binh thậm chí còn có không ngừng ném tảng đá nện những cái kia Vu man nhân. Vương Chân Linh thủ hạ người nhưng cũng mặc kệ chỉ là cười toe toét nhìn xem. Bên ngoài chiêng trống vang trời náo nhiệt chi cực. Huyện đình bên trong một mảnh túc mục trong cửa lớn bên ngoài đều có Đỗ Minh bọn người mang binh thủ hộ. Từng cái huyện đình bên trong huyện lại hạ nhân quỳ gối trên đại sảnh run lẩy bẩy. Đường hạ còn có mấy cố vừa mới trượng đánh chết thi thể. Có người mặc thể diện lại bào có cũng bất quá người mặc hạ nhân áo đuôi ngắn còn có trải lấy nha hoàn tỷ nữ. Mà những người này điểm giống nhau nhưng đều là ăn cây táo rào cây sung không phải Bạch Lê Hùng ba nhà dư đảng chính là cùng Vu Man nhân có cấu kết. Lần này Vương Chân Linh gặp nạn kém chút bị phi kiếm gây thương tích. Sau đó xem xét vị kia thi triển phi kiếm Thanh Vân Tử đạt được Vương Chân Linh lông tóc chế tắc thành người rơm. Sau đó lại lấy người rơm làm dẫn khí cơ giao cảm phi kiếm chẳng người. Mà có thể có được Vương Chân Linh lông tóc đồng thời đưa ra ngoài đương nhiên sẽ không là đi theo Vương Chân Linh lão nhân mà sẽ chỉ là huyện đình bên trong hạ nhân. Vừa về tới huyện đình về sau Vương Chân Linh làm chuyện làm thứ nhất chính là giao phó Vương Hố vô luận như thế nào muốn đem cái này bọn người tìm ra. Lúc này mấy cái kia hạ người đã đều biến thành thi thể. Ai dám lại câu kết Vu rất tiết lộ huyện đình bên trong bất cứ tin tức gì những người này chính là hạ tràng. Vương Hố lạnh giọng quát. Ta cùng không dám. Bất luận là huyện đình bên trong hạ nhân hay là huyện lại nhân cùng đều là run lẩy bẩy. Huyện quân lợi hại như thế không chỉ có diệt Bạch Lê Hùng cái này ba nhà liền ngay cả kia Vu man nhân đều giết nhiều như vậy. Ai còn dám sinh ra hai lòng cấu kết ngoại nhân. Cũng chính là những này ngu xuẩn kém chút liên lụy chính mình. Hừ Vương Quân. Những này huyện đình bên trong hạ người không thể dùng đều lúc trước lưu lại không đáng tin. Mà lại đều là chút thô tay đần chân ra hỏa nơi nào phối hầu hạ huyện quân. Lại nói huyện quân sinh hoạt kham khổ cũng không có cái gì người hầu hạ. Muốn ta nói hẳn là tìm mấy cái đôi tám thiếu nữ hầu hạ huyện quân mới là. Lại Trúc đứng ra nói. Hắn là nguyên huyện lại bên trong sớm nhất đầu nhập Vương Chân Linh hiện tại hận không thể tùy thời biểu hiện mình. Vương Hố mặc dù không phải Vương Chân Linh thủ hạ nhất tài giỏi nhưng là nhưng không kém là mấy gánh chịu lấy Vương Chân Linh đại quản gia nhân vật không người có thể thay thế bởi vì hắn là Vương Chân Linh tộc nhân. Cũng là Vương Chân Linh sớm nhất nhập sĩ chỗ theo Vương Chân Linh lão nhân. Cho nên lúc này thanh lý môn hộ sự tình Vương Chân Linh không sẽ giao cho người khác mà giao cho Vương Hô. Vương Hô nghe vô đuổi lớn cảm giác có lý. Mình những người này lô mang quen thế mà cũng không nghĩ tới việc này. Chỉ là cái này Linh cổ huyện vừa tới chỗ đó chọn lựa phù hợp đáng tin nữ từ đâu. Nhìn xem Vương Hô làm khó kia lại chút cười nói, việc này đơn giản giao cho ta đi làm là được. Ta biết trong huyện có mấy cái đại tộc lại là có mỹ mạo nữ tử. Đại tộc nữ tử thân phận quý giá đến đây hầu hạ huyện quân sợ là sẽ không nguyện ý a. Vương Hố hơi cao mày. Lại Trúc vẫn không nói gì kia Đỗ Minh đã cả tiếng mà nói, Vương quân yên tâm bây giờ cái này Linh cổ huyện lại có ai dám chống lại huyện quân ý tứ đâu. Chương 51, Hồ Văn. Lại nói huyện quân cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt phân bọn hắn ruộng đồng giúp bọn hắn trừ diệt Vu rất. Nếu là ngay cả mấy nữ tử cũng không nguyện ý ra đây chính là đối huyện quân bất mãn tộc diệt là được. Một phen nói đằng đằng sát khí nhường cho Trúc đều vô ý thức rụt cổ một cái. Bất quá vẫn là cười làm lành nói, Đỗ quân nói tới cũng có đạo lý bất quá ta nhìn từng cái gia tộc ứng sẽ không phải kháng cự. Vương Hỗ thầm nghĩ dạng này cũng tốt. Chúng ta dù sao cũng là kẻ ngoại lai nếu để cho những cái kia đại tộc đưa tới nữ tử cũng coi là rút ngắn quan hệ. Loại chuyện này khỏi phải bẩm báo Vương Chân Linh dù sao chỉ là chút không có có danh phận thị nữ mà thôi Vương Hỗ liền có thể làm chủ. Lúc này Vương Chân Linh đương nhiên không biết Vương Hố bọn người đang định cho mình chọn lựa thị nữ chính là biết đoán chừng cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng. Đại hộ nhân gia bên trong loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh hiện tại một trái tim đều tại trên việc tu luyện. Lúc này hắn ngay tại làm lấy nghĩ lại. Lại là mình kém chút bị phi kiếm trôi chẳng cũng làm cho Vương Chân Linh bắt đầu nghĩ lại từ bản thân phòng hộ bản thân thần thông pháp thuật tới. Ta nếu là tại linh cổ huyện bên trong thời khắc có toàn bộ linh chống khí vận ra thân thần thông gì pháp thuật cũng đều hại không được ta. Nhưng là nếu như rời đi huyện cảnh địch nhân liền có cơ hội để lợi dụng được. Ta nguyên thần có thần thất có nguyên thần giáp tương hộ cũng không sợ phổ thông công kích. Nhưng là nhục thể của ta dù sao yếu ớt vẫn như cũ chỉ là nhục thân phàm thai. Thật giống như lần này một khi nhục thân bị phi kiếm trôi chẳng ta thần thất nguyên thần liền không dựa vào coi như phiền phức. Nghĩ như vậy đã cảm thấy nhà mình hay là cần một môn phòng thân thần thông pháp thuật. nhất là dùng để phòng hộ nhục thân. Trong lúc nhất thời không có đầu mối, Vương Chân Linh tạm thời liền để xuống tới. Loại chuyện này mặc dù trọng yếu nhưng là cũng không nội. Dù sao kỳ thật lần này gặp được phi kiếm cơ hồ thụ thương hơn phân nửa cũng đều là Vương Chân Linh lần thứ nhất gặp được như vậy công kích hướng đối thất thô, nếu không không đến mức nguy hiểm như thế. Lần này đại thắng về sau, Vương Chân Linh hy vọng tại Linh Cổ huyện đã có thể triệt để có thể nói lên được là như mặt trời ban trưa. Bất luận là cái người khí vận hay là quan phủ quan khí đều là tăng vọt một đoạn. Nhưng mà những này còn không phải Vương Chân Linh thu hoạch lớn nhất, hắn nhất đại thu hoạch còn đặt ở trước mặt. Đây là 5 cái thanh đồng chống con, mỗi một cái đều chỉ có to bằng miệng chén tiểu. Nhưng đều là những cái kia bị giết chết vu rất vu sư lưu lại hạ. Cùng Vương Chân Linh đoạt được cái thứ nhất linh chống lớn tiểu căn bản là không có cách so sánh, nhưng cũng có thể nhìn ra đây đều là dùng đến đồng kim đúc thành. Nhưng mà càng quan trọng chính là những này chống con phía trên hoa văn. Những này chống con đều là thuộc về vu rất bộ lạc, phía trên đều là hổ văn. Nhưng mà Vương Chân Linh cẩn thận nghiên cứu qua, lúc này mới phát hiện hổ văn cùng hổ văn ở giữa thế mà cũng có được rất khác nhiều, đại biểu cho khác biệt lực lượng. Trong truyền thuyết phù văn những vật này vốn là thượng cổ những cái kia thánh nhân đại vu quan sát thiên địa quy luật tổng kết ra ký hiệu văn tự, trong đó có quỷ thần sức mạnh khó lường. Ta sở học đại bộ phận phù văn tại phương thế giới này bên trên đều không có tác dụng gì, xem ra hẳn là thế giới khác biệt pháp tắc khác thường những phù văn này liền khác biệt. Cho nên những cái này mới là đại biểu cho phương thế giới này chân chính phù văn. Vương Chân Linh thầm nghĩ, lấy trong tay hạ cùng khiến liền đã xuất hiện trong tay, hơi trao đảo một cái liền có một cái trắng chán điếu tình mánh hổ hề vào ra. Lại là lần trước Vương Chân Linh tại Hương Đình chỗ nhận vu man nhân vây công thời điểm chỗ lấy đi cái này mánh hổ tinh phách. Một mực không có xử lý thứ này là Vương Chân Linh dự định có cơ hội dùng để rèn đúc một kiện pháp khí. Nhưng là hiện tại Vương Chân Linh nghe Dương Viêm một phen về sau bỗng nhiên có mới ý nghĩ. Quả nhiên giờ phút này kia mãnh hổ tinh phách mới ra nhìn thấy đồng trống con thế mà đại hỉ, trực tiếp liền hướng về một mặt trống con vọt tới. Vương Chân Linh cũng không ngăn trở, lặng lẽ nhìn thấy cái này mãnh hổ tinh phách nhảy vào một mặt trống con bên trong, tay kia trống đột nhiên phóng ra quang mang, phía trên hổ văn cũng đều phảng phất sống lại, bịch một tiếng tiếng vang vài lần trống con cùng một chỗ đều chấn động. Đông đông đông. Tiếng vang không dứt bên tai phảng phất mang theo một loại nói không nên lời ý vị, giống như chuẩn bị triệu hồi ra cái gì như. Vương Chân Linh vung tay háo đã dẫn động quan khí pháp lực nói, dừng lại. Ông. Một cỗ tuyệt đại sức mạnh cưỡng chế mà hạ để mặt trống chấn không động được. Đầu kia vừa mới dung nhập trống đồng bên trong mãnh hổ tinh phách nhưng cũng bị sinh sinh bắn ra ngoài. May mắn ta đã phong cấm lại trong ngoài để tiếng trống chuyển không đi ra, bằng không còn không biết sẽ có phiền phải gì. Vương Chân Linh nghĩ như vậy, tại trong thức hải căn cứ những này trống con bên trên ghi chép xem nghĩ những thứ này hổ văn. Nếu như nói hết văn đại biểu là lôi, như vậy những này hổ văn đại biểu là núi. Mà mỗi một cái trống con bên trên miêu tả phù văn đều là khác biệt, đại biểu hàm nghĩa khác nhau, cũng có được khác biệt lực lượng. Cũng tỉ như giờ phút này Vương Chân Linh quan tưởng vừa rồi cái kia trống con phía trên phù văn bỗng nhiên ở giữa toàn thân chấn động, há miệng không tự chủ được phát ra một tiếng hổ khiếu. Tất cả trống con hết thể chấn động đồng thời phát ra hổ khiếu. Mà cái kia hết văn linh trống lại cũng không gió mà động đông lập tức vang vọng ra. Khi Vương Chân Linh quan tưởng một cái khác hổ văn nguyên thần liền không tự chủ được biến hóa hóa vì một cái cao gầy xấu xí mặt xanh nanh vàng sơn quỷ bộ dáng. Mà theo Vương Chân Linh biến thần vì sơn quỷ, mơ hồ ở giữa liền cùng chung quanh sông núi phát sinh một tia kỳ diệu phản ứng. Thật giống như những cái kia lạ lẫm nguy hiểm chướng khí dày đặc thâm sơn biến đến vô cùng thân thiết quen thuộc, phảng phất thành lãnh địa của mình đồng dạng. Nhưng mà Vương Chân Linh lần nữa quan tưởng một cái khác phù văn nguyên thần đột nhiên liền cảm giác được đại địa tại trước mắt mình trở nên trong suốt. Một đạo đạo huyền dòng sông màu vàng hoặc lớn hoặc tiểu như là đại đại nho nhỏ mạch máu chảy xuôi ghé qua. Cái này là địa mạch. Vương Chân Linh trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, biết cái này phù văn tác dụng. Những này hổ văn đều có thần dị, đều đại biểu một loại sức mạnh, cũng không biết loại này hổ văn đến cùng có bao nhiêu loại. Là trong truyền thuyết đại quân Nam Trinh thu được rất nhiều trống đồng đều đưa đến thần lạc hiến tù binh tại Thái Miếu. Sau đó bị thiên tử cất giữ ở bên trong giấu kho bên trong. Cũng không biết những bí mật này hoàng gia đến cùng có biết hay không. Nghĩ đến cũng hẳn là biết đến. Đáng tiếc những cái kia giấu với thiên tử nội khố trống đồng Vương Chân Linh là nhìn không thấy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu như thu thập đủ những phù văn này hẳn là sẽ có tác dụng cực lớn. Chỉ là xem ra phảng phất không có cái gì cơ hội. Kỳ thật ta hẳn là thu thập hết văn chống đồng hổ văn đại biểu núi lực lượng, mà hết văn mới đại biểu lôi lực lượng. Ta vẫn còn muốn nắm chặt thời gian tu hành, cùng tới khi nào đột phá thần minh cảnh giới ta liền có thể thu thập lôi khí luyện chế chân chính thần hỏa thiên lôi. Hiện tại những này phàm tục lôi hỏa lực lượng không khỏi liền có chút quá yếu. Chương 52, cầu xin tha thứ. Còn có Vương Chân Linh thủ hạ thu thập chiến trường thời điểm đã tìm được cái kia thi triển phi kiếm tỏa hồn đối phó Vương Chân Linh tu hành cao thủ thi thể. Dù nhưng cái này người ăn mặc bất quá giống như là phổ thông luyện khí sĩ, nhưng là Vương Chân Linh dám khẳng định 89 phần 10 người này cũng là người xuyên Việt. Không phải Vương Chân Linh xem thường phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương người tu luyện như vậy phi kiếm tỏa hồn thủ đoạn tuyệt không phải đúng thổ dân người tu hành đủ khả năng thi triển đi ra. Chỉ là thế nào sẽ có người xuyên Việt chạy đến Linh Châu loại này rừng thiêng nước độc địa phương. Mà lại thế mà còn cùng mình là địch. Hẳn không phải là thành thiên đạo người A. Thành thiên đạo thế lực hơn phân nửa bị phá hủy còn sót lại giống như đều lùi về đến Trát Châu các nơi. Như vậy những người tu hành này là ai đâu? Sớm biết khắp nơi liền lưu lại người này một mạng cũng tốt hỏi ra lời cung cấp lại nói. Nghĩ như vậy tiếp lấy Vương Chân Linh nghĩ đến ngày đó tại kia Linh Cổ Sơn nhìn thấy tình hình bên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới. Chưa từng có phải mấy ngày liền lại hiểu được kia Vu rất sứ giả đến đây. Chỉ là lần này xa xa còn không có nhìn thấy Vương Chân Linh liền đã cởi sạch quần áo toàn thân quấn đầy có gai bụi gai máu thịt be bét từng bước một quỳ lạy đi vào huyện đỉnh trên đại sảnh bái kiến Vương Chân Linh. Chỉ là vừa mới gặp mặt liền đã như là tiếng than đỗ quên cầu khẩn nói, cầu huyện quân từ bi lần này bỏ qua cho chúng ta Bố La Bộ đi. À ngươi là Bố La Bộ. Bố La tại các ngươi Vu rất thổ ngữ bên trong giống như gọi là hổ chân ý tứ các ngươi là hổ chân. Vương Chân Linh cười tủm tỉm nói. Vậy vị này Vu rất Bố La Bộ sứ giả lập tức sửng sốt nguyên bản phỏng đoán qua Vương Chân Linh sẽ có cái này loại biểu hiện tỉ như tâm động giận dữ đủ loại. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà lại là như thế biểu hiện. Người sứ giả kia chỉ có thể đàng hoàng trả lời nói, là chúng ta chính là hổ chân. Còn có đầu hổ bộ đuôi hổ bộ. Chúng ta đây đều là đại bộ phận những cái kia gọi là hoàng hổ hoa hổ cái gì bộ lạc đều không phải chân chính hổ thần tử tôn bọn hắn là tiểu bộ. Ồ! Vương Chân Linh hứng thú hỏi. Cái này có ý tứ gì a? Người sứ giả kia không dám không đáp nói, bởi vì chúng ta là hổ thần chân trước biến thành bộ lạc kỳ thật chúng ta hẳn là hổ thần tả tiền chân rơi còn có cái này hổ thần phải chân trước bộ lạc còn có hổ thần trái chân sau. Cái gì loạn thất bát tao huyện đình bên trong rất nhiều người nghe thấy như vậy trong lòng đều là ám đạo man di chính là man di. Nhưng mà Vương Chân Linh lại nhiều hứng thú không ngừng hỏi tới. Kia Vu man nhân có chuyện nhờ Vương Chân Linh bọn hắn có 7-8 ngàn chiến sĩ đều bị Vương Chân Linh tù binh. Vẹn vẹn chỉ là thuộc về Bố La Bộ tốt ra tả tiền chân rơi đều có hơn 2 ngàn. Những này mấy có lẽ đã là trong bộ lạc toàn bộ thanh niên trai tráng. Nếu như những người này đều bị giết chết như vậy tả tiền chân rơi cũng chỉ còn lại có người già trẻ em không phải bị những bộ lạc khác chiếm đoạt chính là muốn chết đói ở trên núi. Cho nên hiện tại mặc kệ Vương Chân Linh thái độ gì đều muốn khẩn cầu lấy Vương Chân Linh bỏ qua cho bọn hắn. Chớ đừng nói chi là hiện tại ngay cả trong tộc thánh vật đều đã rơi xuống Vương Chân Linh trong tay. Lúc này Vương Chân Linh hỏi cái gì hắn cũng không dám không trả lời rất nhanh liền để Vương Chân Linh hỏi ra rất nhiều tin tức hữu dụng tới. Thì ra là thế những cái kia chống con bên trên hổ văn riêng phần mình đại biểu cái gọi là hổ thần một bộ phận năng lực nếu như đem nó góp đủ như vậy liền có thể thi triển ra hổ thần tất cả lực lượng. Vương Chân Linh trong lòng âm thầm cân nhắc. Mà vậy vị này tả tiền chân rơi sứ giả lần nữa quỳ gối kêu rên nói, huyện quân phát phát từ bi đem ta bộ chiến sĩ còn cho chúng ta a. Nếu không chúng ta tả tiền chân liền muốn hủy diệt. Vương Chân Linh hỏi xong mình chỗ quan tâm đồ vật sắc mặt lại là biến đổi quát, bản huyện tại sao phải phát từ bi? Ngươi cùng Vu rất nhiều lần xuống núi cướp đoạt huyện ta bách tính cùng huyện ta bách tính có thâm cừu đại hận. Bản huyện đã sớm ước gì các ngươi Vu rất bộ lạc đều tử quang há lại sẽ để ý ngươi một cái chỉ là tả tiền chân chết sống. Lời kiểu này nói người sứ giả kia sắc mặt đột biến mặt xám như cho. Mới vừa rồi còn thấy Vương Chân Linh cùng Nhan Duyệt sắc coi là Vương Chân Linh sẽ dễ nói chuyện sự tình có thương lượng lại không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà đang hỏi chuyện về sau thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Nếu là người sứ giả này biết nói một câu lời nói khẳng định sẽ nói Vương Chân Linh là cầu mặt. Nhưng là lúc này toàn bộ lạc sinh tử đều tại Vương Chân Linh một ý niệm người sứ giả này nơi nào có tâm tình nhà dánh chỉ có thể quỳ dạp xuống đất đau khổ cầu khẩn. Huyện quân không thể mềm lòng nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Trúc Hà tại Vương Chân Linh bên thai nhỏ giọng nói một câu. Vương Chân Linh đương nhiên biết đạo lý này hắn là linh chống bách tính huyện lệnh lại không phải vậy cái này Vu Man nhân tộc trưởng nhưng lại nơi nào sẽ đi quản những này Vu Man nhân chết sống. Mắt thấy Vương Chân Linh thái độ 10 phần quyết tuyệt người sứ giả kia hét lớn một tiếng nói, huyện quân như thế nào sẽ thả chúng ta trước chân trái bộ chiến sĩ. Hẳn là muốn ta đâm chết tại ngươi mặt này trước ca. Vương Chân Linh hời hợt nói. Bản huyện giết người không có 10 cái cũng có 8 cái mệnh lệnh thủ hạ giết chết người cũng nhìn thấy không có 10.000 năm 6.000 tổng vẫn phải có. Trừ phi các ngươi Vu Man nhân đem từ huyện ta bắt đi tất cả bách tính tài vật đều cho trả lại. Người sứ giả kia vốn là đã tuyệt vọng giờ phút này nghe tới Vương Chân Linh lời nói xoay chuyển lập tức sinh ra một điểm hy vọng đến nói, có phải là liền sẽ bỏ qua chúng ta. Vương Chân Linh lãnh đạm cười một tiếng nói, nơi nào dễ dàng như vậy. Ta nói là sau đó các ngươi Vu Man nhân toàn bộ xuống núi nhập hộ khẩu đủ dân quy về bản huyện địa bàn quản lý. Đây không có khả năng, ta Vu Man nhân là hổ thần tử tôn vĩnh viễn sinh hoạt tại trong núi rừng. Người sứ giả kia lớn tiếng kêu lên. Vương Chân Linh cũng không tranh luận, lạnh nhạt nói, đã như vậy vậy liền không có đàm. Nói một phất ống tay áo đi vào hậu đường đi. Người sứ giả kia lớn tiếng kêu lại nhưng mà không người để ý tới. Nhìn chằm chằm người này, Vương Chân Linh thản nhiên nói, người này lại xuẩn cũng không đến nỗi dùng tự sát đến uy hiếp tại ta, chỉ sợ trong đó có cổ quái. Trúc Hà bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách huyện quân đáp ứng nguyên lai là thi triển kế hoa binh. Vương Chân Linh cười mà không nói lại là không có nhiều lời, nếu như những cái kia Vu Man nhân chịu xuống núi vì dân như vậy bản huyện cũng không đến nỗi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Trúc Hà có chút ngạc nhiên hỏi, nếu như những cái kia Vu Man nhân không đáp ứng làm sao bây giờ? Vương Chân Linh lại là cười lạnh nói, vậy cũng tốt, xử lý nhiều như vậy tù binh giết cũng là lãng phí, đều mang đến trong quận tiền giám hoặc là mỏ đồng bên trong làm khổ lực chính là. Tóm lại không dùng được biện pháp gì, những này Vu Man nhân lại là không thể lưu lại. Sau một canh giờ đã có người tới bẩm báo nói, huyện quân kia Vu rất sứ giả về núi đi. Chương 53, có mỏ. Vương Chân Linh cười một tiếng nói, đã về núi đó chính là báo tin đi. Lần sau lại đến cũng không cần để vào huyện đỉnh. Ta đoán chừng người này trên thân khẳng định có lấy cổ quái, nói không chừng liền có cái gì ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Mặc dù không sợ nhưng là nhiều ít vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Trúc Hà bọn người nghe trong lòng nghiêm nghị nhau nhau xác nhận. Người sứ giả kia về núi vừa đi mấy chục ngày liền lại không có nửa điểm động tĩnh. Ở giữa thậm chí còn có tiểu cố Vu rất người xuống núi muốn cướp bóc nhân khẩu. Mà bây giờ linh cổ huyện cơ sở tổ chức đều đã trùng kiến mà lại trở nên càng thêm nghiêm mật. Trong thôn đỉnh tầng tầng quản hạt tuần tra cũng là nghiêm mật. Các hương các bên trong ở giữa đều muốn ra thanh niên trai tráng tiến hành thao luyện. Những cái kia Vu Man nhân cơ hồ đều còn không có gì động tác liền đã bị đỉnh tốt phát hiện, lập tức sao động cảnh trống treo đến khắp nơi, tám hương thanh niên trai tráng nhao nhao đi vây công. Đợi đến huyện tốt được nghe báo động chạy đến thời điểm, những cái kia Vu Man nhân không phải chật vật đào thoát chính là đưa đầu người. Như vậy sự tình bất quá chỉ là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, linh cổ huyện thế cục càng phát ra ổn định. Nhất là trong huyện trọng chỉnh huyện binh, đem nguyên bản huyện binh đều cho chia rẽ, sau đó một lần nữa chiêu mộ 3.000 huyện tốt bắt đầu thao luyện. Từng cái trong thôn đình bộ cũng bắt đầu trùng kiến điều động lại viên thời khắc tuần tra, làm cho cả linh cổ huyện khôi phục lại đường không di thất đêm không cần đóng cửa trình độ. Bất quá đối với Vương Chân Linh đến nói đây cũng không phải là cái gì tốt kiêu ngạo sự tình. Tại như vậy cổ điển kinh tế nông nghiệp cá thể thời điểm nhân viên lưu động rất ít, chỉ cần tầng dưới chốt tổ chức hoàn thiện hữu dụng thực hiện điểm này cũng không khó khăn. Chân chính khó khăn chính là thương nghiệp phát đạt kinh tế phồn vinh thời điểm. Bất quá lại bất kể nói thế nào, theo linh cổ huyện lần nữa khôi phục bền chắc như thép, khí vận liền càng phát ra ngưng tụ, nhất là huyện đỉnh phía trên khí vận như núi càng là tươi đỏ như lửa, phảng phất thiêu đốt bên trong lửa như núi. Cũng làm cho Vương Chân Linh tiến hành tu hành có thể không hề cố kỵ khai thác quan khí lớn mạnh nguyên thần. Tu hành tốc độ so Vương Chân Linh bắt đầu dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như tiếp tục tu hành như vậy, căn bản khỏi phải thời gian 3 năm, nhiều nhất lại có 2 năm thậm chí là 1 năm rưỡi liền có thể để nguyên thần tu luyện tới thần minh cảnh giới. Linh Châu màu mơ a liền giống như là Bạch Lê Hùng ba nhà chỗ như vậy, gia tộc quyền thế tài phú không để vương hầu thậm chí còn hơn. Thổ tài chủ tài phú là vĩnh viễn để người nghĩ không ra. Mà những này trong núi Vu rất xem ra tựa hồ không có cái gì chất béo, lại làm sao biết bọn hắn thế mà có nhiều như vậy đồ tốt. Vương Chân Linh lầm bầm lầu bầu nhả ránh bên khỏe miệng bên trên mang ra một tia tiếu dung tới. Thật giống như Vương Chân Linh kiếp trước rất nhiều người tuyệt nghị không ra những cái kia không đáng chú ý mỏ lão bản sẽ như thế có tiền. Mà hắn đồng dạng sẽ không nghĩ tới Bạch Lê Hùng những này địa phương gia tộc quyền thế sẽ có tiền đến tình trạng như thế. Mà đồng dạng những cái kia trong núi sẽ chỉ đi săn thu thập trải qua nửa nguyên thủy sinh hoạt Vu rất người trong tay tài phú cũng là Vương Chân Linh chỗ không ngờ được. Đương nhiên những tài phú này chính xác đến nói cũng không phải là Vu Man nhân mà là bọn hắn xuống núi cướp bóc được đến. Thật giống như Bắc Điệu biên quận Vu Hồ Vu Phấn các tộc đánh cướp Bắc Điệu biên quận bách tính tài vật, mà những này Vu rất liền đánh cướp cái này Linh Châu Lợi Châu bách tính tài vật. Lần trước đánh vỡ linh nằm quận mỏ đồng cùng tiền giám cướp đi vô số đồng chuyện tiền bạc liền có những này Vu rất người tham gia. Bây giờ những vật này theo Vu rất các bộ hàng phục xuống núi xem như vô cớ làm lợi cho Vương Chân Linh. Những vật này còn tính là phía dưới Vương Chân Linh chân chính nghị không ra chính là Bạch Lê Hùng ba nhà cùng Vu Man nhân cấu kết đánh cướp nhiều như vậy bách tính lên núi lại là vì khai thác mỏ. Không ai từng nghĩ tới kia trong núi lại có mỏ. Linh nằm quận trong núi khoáng sản phong phú, trừ kia mỏ đồng bên ngoài cái này linh cổ huyện thế mà còn có mỏ vàng, mỏ ngọc, đan sa, mỏ trở. Lúc này tại Vương Chân Linh trước mắt đều là Vu rất các tộc kính dâng ra tới tốt lắm đồ vật. Lần trước không có kinh nghiệm chép qua Bạch Lê Hùng ba nhà trực tiếp liền đem tài vật tán cho bách tính cùng sĩ tốt. Về sau phát sinh Dương Phục nhặt nhạnh chỗ tốt từ chiến lợi phẩm bên trong tìm tới linh chống sự tình, về sau lần này liền hấp thụ giáo hấn. Tất cả thu được chi vật đều đưa đến huyện đình bên trong kiểm tra qua nên phát đi xuống mới phát ra xuống dưới. Hiện tại có thể đặt ở vương chân linh trước mặt không chỉ có giá trị cực cao 10 phần chân quý, trọng yếu nhất chính là những vật này đều là tu luyện cần thiết. Không chỉ có lấy vương chân linh 10 phần cần mã nào hơn nữa còn có bao hàm linh khí ngọc bích cực phẩm đan xa. Những này bất luận là vẽ bùa hay là luyện đan đều là có tác dụng cực lớn. Trừ cái đó ra từ ở ngoài mấy ngàn dặm Nam Hải vận đến Nguyệt Phách Châu. Những này Nguyệt Phách Châu bên trong bao hàm Nguyệt Hoa chính là tu luyện kia thái âm trảm yêu kiếm tốt nhất phụ trợ chi vật. Mà ngoài ra còn có một loại vô danh bảo thạch xích hồng như hà lại là ẩn chứa trong đó tinh hoa mặt trời, đây chính là tu luyện mặt trời chém quỷ kiếm tốt nhất bảo vật. Có loại bảo vật này vương chân linh liền khỏi phải mỗi ngày khai thác mặt trăng tinh hoa chậm rãi tích lũy tu hành. Căn cứ một chút vu rất cao tầng khẩu cung những vật này đều là một ít thương nhân từ phương xa hải ngoại mang tới quý hiếm. Bởi vì những thương nhân kia thích nơi này mỏ ngọc đan xa lúc này mới thường thường không xa ngàn dặm dọc theo linh thủy mà lên đến những này trong núi cùng vu rất hoặc là Bạch Lê Hùng ba nhà giao dịch. Mà những vật này dĩ vãng đại đa số đều cống hiến cho liệt sơn quân. Thông qua những này thẩm vấn vương chân linh mới biết Linh Châu cảng phương Nam tình hình. Bởi vì Linh Châu chi địa đã là đại thành vương triều cương vực nhất phương Nam. Lại đi về phía Nam chính là Linh Thủy, mà Linh Thủy phía Nam càng là hoang tàn vắng vẻ chật hẹp dài nhỏ. Thắng Lâu quận về phần Thắng Lâu quận phương Nam là tình hình gì liền đã không người nào biết. Mà kia Thắng Lâu quận đã có thể nói là Linh Châu nhất là phương Nam một cái quận huyện, cũng có thể nói là nhất hoang vắng một cái quận. Hiện tại từ những này vu rất nhân khẩu bên trong mới biết những cái kia đại thành vương triều coi là đều là đất cằn sỏi đá địa phương thế mà còn có không tưởng tượng nổi sinh động tộc đàn. Bất quá những này hiện tại tạm thời cũng không phải là vương chân linh chỗ quan tâm sự tình. Trước mắt những này đồ tốt bây giờ lại đều vô cớ làm lợi vương chân linh. Một viên nguyệt phách châu cầm tại vương chân linh trong tay chỉ là thoáng dùng lực toàn bộ hạt châu liền phấn vỡ đi ra một cỗ cực kỳ tinh túy nguyệt hoa chi lực liền bay ra. Vương chân linh có chút dùng cái mũi khẽ hấp lập tức đã đem cỗ này nguyệt hoa chi lực hút vào chóp mũi lanh triệt phế phủ mấy có lẽ đã đem phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho bị đông. Nhưng mà vương chân linh hiện tại dù sao cũng là thần minh cao thủ nguyên thần cường đại, nội phủ bên trong cũng muốn xa so với người bình thường cường đại quá nhiều. Chỉ là mấy cái chu thiên vận chuyển ở giữa cũng đã đem cái này cùng rét lạnh chi y áp chế xuống không ít. Tiếp lấy lại hô hấp thổ nạp ở giữa đã bắt đầu luyện hóa những này nguyệt âm chi khí rèn luyện vì thái âm trảm yêu kiếm kiếm khí. Trọn vẹn tốn hao mấy canh giờ vương chân linh mới đem cái này cùng lực lượng tiêu hóa không sai biệt lắm. Chương 54, vô đề. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng đến tự nhủ, quá tốt, một viên nguyệt phách châu tích chứa trong đó thái âm chi khí đầy đủ ta thu thập 3-4 tháng nguyệt hoa. Tiếp lấy xuất ra một khối khác gần chứa thái dương lực bảo thạch bắt chước làm theo tu luyện mặt trời chém quỷ kiếm. Phải biết một viên nguyệt phách châu tỉ mỉ sử dụng tối thiểu có thể dùng tới mấy chục năm, thậm chí tối thiểu nhất cũng là mấy năm thời gian. Vương chân linh như vậy sử dụng chi pháp thực tế quá mức lãng phí, nhưng mà không thể phủ nhận như vậy cách dùng mặc dù lãng phí nhưng là dùng tới tu luyện lên thần thông, thậm chí dùng để rèn luyện nguyên thần cũng đều là cực kỳ biện pháp tốt. Nguyên vốn cần mài nước công phu từng giờ từng phút tích lũy nhật nguyệt tinh khí lại liền dùng như vậy thủ đoạn đền bù. Cũng may mắn từ kia Bạch Lê Hùng ba trong nhà chép ra tính ra hàng trăm nguyệt phách châu cùng loại này vô danh bảo thạch, nếu không vương chân linh còn thật không dám xa xỉ như vậy sử dụng. Mỗi một khỏa nguyệt phách châu đều là từ bên trong biển sâu mà đến mấy trăm năm lão bạn mới có thể vận dụng. Tại mặt pháp thế giới mỗi một khỏa giá trị đều cao tới hơn ngàn vạn. Mà tại phương này đông thần thế giới vương chân linh mặc dù không biết giá tiền nhưng là không cần hỏi cũng biết giá cả nhất định cực cao. Một loại khác gần chứa tinh hoa mặt trời bảo thạch đoán chừng giá trị cũng tuyệt không tại nguyệt phách châu phía dưới. Mà lúc này cũng chỉ có nhặt tiện nghi vương chân linh mới có thể như vậy xa xỉ lãng phí. Có lẽ nên mất chút thời gian đến kia trong núi tài nguyên khoáng sản đi xem một chút. Vương chân linh lẩm bẩm. Trong núi mỏ ngọc thế nhưng là ra mã não. Tại mạt pháp thế giới đại bộ phận ngọc thạch khả năng liền chẳng qua là một loại phổ thông khoáng thạch nửa bảo thạch. Nhưng là tại linh khí này sung túc đông thần thế giới bên trong kia mỹ ngọc tất nhiên là thiên địa linh khí tập trung. Mà nếu là ra mã não khoáng mạch hiển nhiên nhất định là nương theo lấy cỡ lớn linh mạch. Có nhiều như vậy linh vật có thể dùng tới tu luyện lại có lấy toàn bộ linh cổ huyện khí vận tương trợ vương chân linh tốc độ tu luyện lại là càng phát lần nữa thêm nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn Nguyệt Luân Thiên Cung liền đã khuyết trương đến 2 thước 3 tấc, khoảng cách 3 thước cảnh giới viên mãn là càng ngày càng gần. Bất quá sự tình chắc là sẽ không như vậy tận như nhân ý, sẽ không để cho vương chân linh cứ như vậy một mực an tâm tu luyện. Cũng liền lúc này vương chân linh bỗng nhiên bị quận trưởng Dương Phục khẩn cấp phái người tìm tới quận phủ nghị sự. kia Dương Phục cũng là vừa vặn an trí xuống tới, bất quá Linh bên trong Dương thị tại Linh Châu căn cơ quá sâu, rất dễ dàng liền khống chế quận bên trong đại quyền, thậm chí so Vương Chân Linh còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Lúc này gặp lại liền đã không phải là lúc trước đường xá thời điểm như vậy chật vật, ngoại vận một lần nữa ngưng tụ kim quang, ẩn ẩn lại có từng tia ánh sáng màu xanh. Chỉ là gặp đến Vương Chân Linh về sau liền lộ ra vẻ vui mừng tới. Lại là trải qua một đoạn như vậy thời gian tâm tính điều chỉnh về sau đã không phải là vừa mới trở lại Linh Châu thời điểm như vậy kiêu căng. Nhìn thấy Vương Chân Linh liền lộ ra có chút vui vẻ, Vương Quân đến ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây đều là quận phủ anh tài. Đã thấy lấy ngồi đầy bên trong từng cái áo mũ chỉnh tề, trên thân tối thiểu nhất cũng đều là ngàn thạch giải lụa đen thụ đồng ấn. Chính là mấy cái trên thân không có treo ấn tín và dây đeo triện sĩ tử, mỗi người khí vận cũng đều là không kém bản mệnh, mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra mà ngoại vận nhưng đều là quang hoa lưu chuyển. Không cần nhiều lời, những này cũng đều là một quận tinh hoa anh tài. Như vậy thời đại tri thức độc quyền dân chúng tầm thường nơi nào có tư cách đọc sách minh lý. Cho nên nhân tài chân chính đều là tại lớn trong gia tộc nhỏ. Mà đang ngồi hẳn là toàn bộ linh nằm quận hơn phân nửa tinh anh. Vương Chân Linh không biết cái này Dương Phục đống nhiên triệu tập nhiều người như vậy vật làm cái gì. Vì sao lại đem mình gọi tới. Lại là vừa cùng những người này hành lễ từng cái chào hỏi. Mà những người này về sau có chút đối Vương Chân Linh đáp lại thiện ý, có chút lánh mặc, còn có chút mang theo địch ý, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Vương Chân Linh cũng không cảm giác kỳ quái, mình lại không phải tiền không có khả năng để mỗi người đều thích. Có người chán ghét mình cái này quá mức bình thường. Có lẽ có người là chán ghét mình không hàng tới chiếm cứ linh cổ huyện vị trí, chẳng khác gì là đoạt bọn hắn đĩa bánh. Có chút hoặc là có lẽ là nhìn Dương Phục đối Vương Chân Linh thái độ khác biệt đấu kỵ Vương Chân Linh. Có chút hoặc là chính là vô duyên vô cớ nhìn Vương Chân Linh không vừa mắt. Tóm lại những này Vương Chân Linh đều không để trong lòng. Bởi vì những người này mặc kệ đối đại Vương Chân Linh thái độ đến tột cùng như thế nào, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đối với Vương Chân Linh vô cùng kiêng kỵ, thậm chí mơ hồ e ngại. Vương Chân Linh đi kia linh cổ huyện bất quá ngắn ngủi mấy tháng, chu trừ Bạch Lê Hùng ba nhà giết hơn 2000 người. Tiếp lấy lại đại bại Vu rất chém đầu hơn 3,000 tù binh 7,000-8000. Có thể nói là máu tươi đầy tay, hung thần ác sát. Bất kể là ai ngẫm lại Vương Chân Linh thủ đoạn đều sẽ cảm giác lấy trong lòng run sợ, liền xem như lại không đầy Vương Chân Linh lại có ai dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mà đây đối với Vương Chân Linh đến nói cũng đã đầy đủ. Vẫn là câu nói kia, hắn lại không phải tiền tài không có khả năng để mỗi người đều thích. Hắn chỉ cần an an ổn ổn sống ở đó linh cổ huyện, tốt nhất bị tất cả mọi người cho lãng quên, để cho mình thong dong tu hành đột phá thần minh chi cảnh, rèn đúc ra tầng thứ 2 thần hôn chi ngày qua. Kia Dương Phục cười ha ha nói, Vương Quân ngày đó ta đáp ứng ngươi linh cổ huyện, khiến hiện tại ta thế nhưng là làm được. Không phải giả huyện lệnh mà là thật huyện lệnh. Nói đã đem một đạo cáo thân lấy ra, mỉm cười đối Vương Chân Linh nói, ta đã phái ra sứ giả tại trong triều đình vì ngươi mời đến huyện lệnh cáo thân. Có triều đình chính thức bổ nhiệm, đó chính là cái gọi là mệnh quan triều đình. Mà không phải quận trưởng tự mình trao nhận giả huyện lệnh, quan vị này lại là ngồi vững vàng. Chỉ là Vương Chân Linh cũng không có hiện được bao nhiêu cao hứng. Đối ở hiện tại Vương Chân Linh đến nói tạm thời cũng không ai có thể uy hiếp được vị trí của hắn. Bất luận hắn là thật huyện lệnh cũng tốt, giả huyện lệnh cũng được, vị trí của hắn đều không người có thể dao động. Triều đình. Úc còn không mang nổi mình Úc nơi nào khả năng vượt qua tới tấn công linh trống. Chính là Dương Phục. Hiện tại cũng bất quá chỉ là Vương Chân Linh trên danh nghĩa thượng cấp mà thôi, nếu là Vương Chân Linh không chịu nghe từ Dương Phục mệnh lệnh hắn lại có thể thế nào. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng là Vương Chân Linh trung quy là mang trên mặt tiếu dung, sẽ không tại chỗ để Dương Phục xuống đài không được. Chỉ là làm ra một bộ thần sắc cao hứng đến đa tạ quận quân. Vương Chân Linh hạ bái. Không cần đa lễ, đây là ta đáp ứng ngươi. Ta Dương mẫu người nói chuyện nhưng chưa từng có không tính toán. Dứt lời cười to. Bốn phía quan lại nhao nhao lấy lòng mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Đây đều là quận phủ thuộc lại, mặc dù quan chức không nhất định so Vương Chân Linh thấp. Nhưng là giống như là Vương Chân Linh loại này trở thành một huyện huyện lệnh tự mình làm lão đại, vẫn là để trong lòng bọn họ ao ước đố kỵ. Mà Dương Phục làm ra một màn này đến rõ ràng cũng chính là cho người khác nhìn. Chính là nói cho những người này chỉ cần cùng ta hôn ăn ngon uống sướng. Thủ đoạn mặc dù đơn giản bị người một chút xem thấu nhưng là hiệu quả lại là coi như không tệ. Chương 55 Triều đình kinh biến. Tối thiểu đang ngồi mỗi người ánh mắt đều nóng rực lên. Cái này liền đạt tới Dương Phục hiệu quả để hắn hài lòng. Mà Vương Chân Linh đã từ lâu quen thuộc mình làm thiên lý mã xương cốt thân phận, lui về tòa bên trong cười mà không nói. Vị trí của hắn cực cao, không chỉ có là ngàn thạch đại quan mà lại có mình địa bàn là linh nằm quận thực lực chân chính phái. Giờ phút này ngồi quỳ chân về mình chỗ ngồi, lập tức liền có lấy xinh đẹp tỷ nữ đưa lên rượu những vật này. Hôm nay triệu tập các vị đến là nghĩ thương nghị một chút. Lời nói đều còn chưa nói hết liền có người hùng hùng hổ hổ xâm nhập tiến đến, không để ý quy củ trực tiếp tại kia Dương Phục bên thai nói vài câu. Dương Phục sắc mặt đại biến mất, dưới tay đã đem trước mặt bàn trà đại loạn thật lâu mới ra vẻ trấn tĩnh nói, hôm nay đột phát việc gấp tiệc rượu liền như thế tán đi đi. Ra người đưa mắt nhìn nhau đều biết chắc xảy ra đại sự gì, nhao nhao cáo lui. Vương Chân Linh cũng muốn cáo lui lại bị kia Dương Phục gọi lại lui vào nội đường bên trong. Mới vừa rồi còn tại hăng hái giờ phút này liền trở nên lục thần lo sợ nghi hoặc vô chủ, triều đình phát sinh biến đổi lớn, ta đại huynh bị giết. Chết quá chậm chút. Vương Chân Linh thầm nghĩ trong lòng. Dương Phục cái gọi là đại huynh đương nhiên là chính là vị kia Dương Dật. Mặc dù nói Dữu Châu hoang phế đến bộ dáng như thế, trách nhiệm không thể chỉ trách ở trên người hắn, phía sau khẳng định thiếu không được những đại nhân vật kia lửa cháy thêm dầu cố ý bại hoại thế cục. Nhưng là Dương Dật ngày đó từ bỏ trách nhiệm tại Ôn Dịch đến thời điểm lẩn trốn hoàn hồn lạc sự tình cũng không phải oan uổng hắn. Thiên tử sớm nên giết người này, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Đương nhiên những lời này Vương Chân Linh không thể nói ra miệng, cũng chỉ có thể trầm mặc. Lúc này tiến vào nội đường nghị sự không chỉ là Vương Chân Linh, còn có mấy cái khác thân tín cùng kia Dương Viêm. Dương Viêm nhìn xem phụ thân hoang mang lo sợ bộ dáng giờ phút này chỉ có thể đứng ra nói, tin tức mới vừa nhận được thiên hạ 18 lộ châu mục quận trưởng kết minh phải đánh vào thần lạc xua đuổi họ Công Tôn lấy thanh quân chắc. Kia họ Công Tôn chắc hoảng tay chân thế mà tin vào lời đồn nói người trong thiên hạ oán hận ta tổ phụ, chỉ cần giết ta tổ phụ liền có thể để liên quân tán đi. Kết quả ta Dương thị tại thần lạc 72 thanh người đều bị bạch mã Công Tôn cho giết. Nói vành mắt phẫn nộ đỏ lên. Vương Chân Linh có chút chần chờ, kia họ Công Tôn chắc là ngốc còn là thế nào điệu. Giết Dương rất thanh quân chắc loại hình khẩu hiệu rõ ràng là lấy cớ. Người ta muốn chính là triều đình đại quyền. Kia họ Công Tôn chắc sẽ không ngay cả cái này cũng nhìn không ra a. Hắn nguyên vốn còn muốn mượn nhờ Dương thị tài lực hiện tại đem thần lạc Dương thị chém đầu cả nhà một giết xem như triệt để tuyệt cùng Dương thị quan hệ. Nghĩ tới đây Vương Chân Linh trong lòng đỗng nhiên khẽ động nói, quận quân phải cẩn thận thứ xử bên kia. Ồ! Kia Dương Phục bắt đầu còn không nghĩ tới Vương Chân Linh vì sao lại để hắn bỗng nhiên cẩn thận thứ xử. Cũng đã nghe Vương Chân Linh nói, bất kể nói thế nào họ Công Tôn chắc khống chế triều đình quyền lực, nếu là hắn phát một đạo văn kiện để thứ xử đối phó quận quân nhưng liền bị động. Như vậy nói chuyện kia Dương Phục mới phản ứng được, chưa phát giác biến sắc thật như thế tình huống kia coi như coi là thật bất lợi. Mà lại Vương Chân Linh thuyết pháp như vậy tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ mà là rất có thể sự tình. Kia lấy Vương quân có ý tứ là nên làm cái gì? Dương Phục hỏi kế. Vương Chân Linh cũng không hy vọng Dương Phục rơi đài, hiện tại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Dương thị tại Linh Châu thế lực cường đại đối với mình coi như nể trọng. Như thế mới có mình trốn ở Linh Chống tốt tu hành sự tình. Nếu là Dương Phục rơi đài chính mình đạo không chừng cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, liền nở nụ cười nói. Dương thị tại Linh Châu lực lượng không tiểu so kia thứ sử thâm căn cố đế hơn nhiều. Nếu là kia thứ sử quả nhiên là muốn tìm phiền toái không bằng đem để hắn xuống đài quận quân từ lĩnh thứ sử là được. Linh Châu sông núi hiểm trở cùng Trung Nguyên ngăn cách. Thực tế không được cũng có thể bế cảnh tự thủ mà đối đãi thiên thời. Ta đoán lấy kia Bạch Mã Công Tôn hiện tại mặc dù cường hoành nhưng là đoán chừng nhưng cũng hoành hành bá đạo không được bao lâu. Kia Dương Phục bắt đầu còn sợ hãi không kế, hiện tại nghe Vương Chân Linh những lời này không tự chủ được ánh mắt tỏa sáng liên tục gật đầu, thiện kế này đại thiện. Kia Bạch Mã Công Tôn giết ta đại huynh, ta mặc dù vô năng báo không được thù này. Nhưng là kia Bạch Mã Công Tôn mơ tưởng lại từ ta Linh Châu đạt được một văn thuế má. Lại đối Vương Chân Linh đem danh lợi mua chuộc lòng người nói, nếu như ta ngồi lên thứ sử chi vị tất nhiên thiếu không được vương quân chỗ tốt. Vương Chân Linh cười nhạt một tiếng, tại hạ năng lực có hạn, vì một huyện lệnh đủ để cái khác không dám suy nghĩ nhiều. Một huyện khí vận liền đầy đủ hắn tu hành. Lại nhiều khí vận không phải là không muốn mà là song tất cả cũng không có tất yếu. Mà lại khí vận một đạo cũng là kiếm hai lưới. Vương Chân Linh nhưng quên không được ban đầu ở tiến về thần lạc trên đường khí vận gãy hủy chật vật. Bây giờ Vương Chân Linh cần phải mượn quan phủ khí vận tu hành, nhưng là sớm muộn có một ngày tu luyện đại thành về sau còn muốn chủ động chạm đoạn khí vận liên quan mới là. Đương nhiên những cái kia chính là nói sau. Mà Dương Phục cũng chỉ cho là Vương Chân Linh là khiêm tốn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Hắn bị Vương Chân Linh nói dã tâm sinh ra đã quyết tâm tự dứt Linh Châu thứ sử chi vị, sau đó bế quan tự thủ trở thành một chỗ chư hầu. Mặc kệ vị kia thứ sử đến cùng chuẩn bị không định đối phó hắn, kia Dương Phục đều chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đem kia Linh Châu thứ sử đuổi xuống đài tự nhiệm Linh Châu thứ sử. Linh bên trong Dương thị tại Linh Châu kinh doanh mấy trăm năm thế lực khổng lồ, nếu như Dương Phục thật sự có tâm cướp đoạt Linh Châu thứ sử vị trí, mặc dù không dám nói lấy đồ trong túi dễ dàng nhưng là hẳn là cũng không khó khăn. Đương nhiên cái này cùng như đồ cũng không phải là thời gian ngắn sự tình. Vương Chân Linh lại không phải quận thủ phủ thuộc lại tự nhiên không có khả năng tại quận thủ phủ ở lâu, cũng liền ở hai ngày liền một lần nữa trở lại Linh Cổ huyện tiếp tục thường ngày tu hành. Như thế tiếp qua hơn 10 ngày, bỗng nhiên có một ngày đầy khắp núi đồi, ở giữa khắp nơi đều là người người nhốn nháo, vô số vu rất xuống núi mà tới. Cái này các loại động tác đã sớm đem toàn huyện trên dưới đều cho kinh động, nhao nhao báo cảnh theo trong thôn mà thủ. Đợi đến Vương Chân Linh mang theo những cái kia huyện tốt cùng 300 bên trên châu thiết kỵ chạy đến thời điểm, liền có hơn 10 vị vu man nhân trưởng lão cùng vu sư quỳ rạp xuống đất. Liền gặp lần trước vị sứ giả kia dẫn đầu kêu lên: "Ta cùng vu rất các bộ nguyện ý xuống núi phụng dưỡng huyện quân, mong rằng huyện quân từ bi bỏ qua ta cùng vu man nhân đi." Vương Chân Linh một chút nhìn sang, thấy những này xuống núi mà đến vu man nhân mặc dù nhiều chỉ sợ đủ có mấy vạn, nhưng lại đều là một chút già trẻ phụ nữ trẻ em, ngay cả trưởng thành người đều thiếu. Trong lòng biết cái này trong vùng núi có thể nuôi sống người vốn cũng không nhiều, xa xa không sánh bằng bình nguyên chi địa. Mấy cái này bộ lạc vu man nhân vốn là có lấy 7-8 vạn. Lần trước tụ tập lại gần 30.000 thanh niên trai tráng chiến sĩ, đoán chừng cũng đã là tất cả bộ lạc thanh niên trai tráng cộng lại dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như bọn hắn không đầu hàng nhưng cũng không phải là một cái tả tiền chân toàn diệt vấn đề, chỉ sợ là linh chống phụ cận mấy trăm dặm trong núi vu rất bộ lạc toàn diệt. Chương 56, hàng phục. Lần này xem ra liền đã không phải là một cái tả tiền chân đầu hàng mà là mấy cái này bộ lạc toàn bộ đều đầu hàng. Vương Chân Linh lộ ra một tia tiếu dung đến nói: "Chỉ muốn các ngươi thành ta linh cổ huyện trì hạ bách tính bản huyện, tự nhiên sẽ đối xử như nhau. Ta cùng vu man nhân từ đó về sau lại không dám vi phạm huyện quân ý chỉ." Những này vu man nhân đều quỳ xuống cùng nhau hướng về Vương Chân Linh lễ bái. Lại có mấy cái vu khá giải lao tiến lên đem ba cái linh trống dâng lên. Cái này kỳ thật chính là cùng kia to bằng miệng chén tiểu nhân trống con, mặc dù là đồng kim rèn đúc nhưng mà cùng Vương Chân Linh trong tay hết văn linh trống không thể đánh đồng. Dựa theo linh vu các tộc thói quen, linh trống càng lớn sử dụng đồng kim càng nhiều, càng là quý giá trọng yếu, trên đó chỗ khắc vu văn cũng càng nhiều. Loại kia trống con phía trên mỗi một cái chỉ có một viên hổ văn. Mà loại kia hết văn đại linh trống phía trên nhưng lại có trọn vẹn 7 viên hết văn. Đây là ta vu man nhân thánh vật, lúc trước cái này linh trống vì thần linh ban tặng, mỗi tộc đều có một viên. Trong đó 5 cái trống đồng lần trước đều bị huyện quân thu được, lần này vì đồng hồ thành ý ta cùng chủ động đem cái này linh trống đưa tới. Một cái vu khá giải lao cúi đầu cung kính nói: "Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lần này bọn hắn vu rất 7 tộc thế nhưng là gặp được lớn nhất nguy cơ. Bọn hắn cơ hồ đại bộ phận thanh niên trai tráng nam tử đều rơi vào Vương Chân Linh trong tay biến thành tù binh. Nếu như không thể để cho Vương Chân Linh đầy ý chỉ, cần Vương Chân Linh giết sạch những này vu rất nam nhân, như vậy chỉ còn lại có người già trẻ em, những này vu rất bộ lạc rất khó tại hoàn cảnh gian khổ trong núi lớn sinh tồn tiếp. Nói không chừng cuối cùng đều muốn toàn bộ diệt tuyệt. Lúc này cũng chỉ có thể tại Vương Chân Linh trước mặt cúi đầu, thậm chí đem bộ lạc trong truyền thừa trọng yếu nhất linh trống cũng đều giao cho Vương Chân Linh." Giờ phút này tất cả vu rất người tâm bên trong đều đang chảy máu. Liền xem như năm đó đại thành triều đình đại quân áp cảnh, bọn hắn vu man nhân cũng đều ngăn cản đến cùng trốn thâm sơn, chưa từng có như vậy chủ động đầu hàng, chớ đừng nói chi là thậm chí chủ động đem thánh vật giao cho người khác. Vương Chân Linh có chút gật đầu, từ có thủ hạ tiếp nhận trống đồng. Cũng chính là tại thời khắc này, bỗng nhiên oanh một tiếng, Vương Chân Linh trên đỉnh khí vận chấn động. Một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung khí vận đột nhiên hàng lâm xuống. Vương Chân Linh khí vận vốn là cùng huyện bên trong khí vận kết nối một chỗ không phân khác biệt. Giờ phút này lại là ầm vang rung mạnh, một cỗ cơ hồ không thể so toàn bộ Đan Lăng huyện toàn bộ khí vận cộng lại yếu khí vận hàng lâm xuống. Đây là vu man nhân hàng phục khí vận. Chỉ là thế nào sẽ như thế mạnh đại? Vương Chân Linh có chút ngạc nhiên. Hắn đối với quan phủ khí vận lại là hiểu rõ, bất quá quan phủ khí vận bên trong không vẹn vẹn là hội tụ bách tính khí vận. Càng là một huyện sông núi địa mạch lực lượng, còn có chính là triều đình vương pháp gia trì. Ba cái này cộng lại mới là hoàn chỉnh quan phủ khí vận, cường đại đến ngay cả thần ó đều muốn e ngại. Phổ thông một huyện huyện lệnh trên lý luận có thể vận dụng khí vận cơ hồ có thể cùng yếu một điểm kim sắc đại thần đánh đồng. Liền xem như bây giờ triều đình quyền uy suy yếu, chuẩn mực buông thả suy giảm 5 thành trở lên. Nhưng là một huyện khí vận vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Mà những này vu man nhân bất quá mấy vạn nhân khẩu, liền xem như quy hàng như thế nào lại mang đến cường đại như thế khí vận. Chẳng lẽ là bọn hắn quy hàng còn có thể mang đến cho ta to lớn danh vọng hoặc là những chỗ tốt khác không thành? Trong lòng suy nghĩ ở giữa yên lặng xem xét, liền gặp cái này theo mấy cái vu rất bộ lạc đầu hàng, không chỉ có làm cho cả linh cổ huyện khí vận tăng vọt, Vương Chân Linh ngoại vận đồng dạng tăng vọt, khổng lồ khí vận đỏ rực như lửa không ngừng tích lũy xuống tới, trong đó thế mà ẩn ẩn hiện ra từng mảnh kim sắc. Đây đã là châu quận chi vận, đáng tiếc lại là ngoại vận lại không phải bản mệnh. Nếu là ta bản mệnh vì kim sắc, nghĩ đến ta làm một chỗ chư hầu đều đầy đủ. Vương Chân Linh bên miệng lộ ra một tia châm chọc tiếu dung tới. Mặc dù hắn mình chưa từng có nghĩ tới nghĩ muốn đi lên tranh bá thiên hạ con đường này. Nhưng là hiện tại thế mà liền đã đạt tới loại này cao độ. nếu không phải Vương Chân linh trí không ở chỗ này, lúc này dựa vào dưới trướng hắn lực lượng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống toàn bộ Linh Nam quận. Thậm chí trải qua kinh doanh về sau cầm xuống toàn bộ Linh Châu cũng không phải là không được. Đến lúc đó Vương Chân linh lui có thể bế quan tự thủ tự vệ một châu trở thành một châu chi chủ. Tiến thậm chí có thể mang binh rời núi tranh bá Trung Nguyên vấn đỉnh thiên hạ. Như vậy nghĩ lúc này đống nhiên có cảm giác liền gặp lấy mình bản mệnh bắt đầu nước lên thì thuyền lên biến hóa theo. Vương Chân linh bản mệnh bất quá màu trắng nó nơi trọng yếu hơi có chút một chút màu đỏ. Cái này đã nói lên Vương Chân linh bản mệnh nguyên bản hết sức bình thường cũng liền bất quá một cái bình thường tiểu lại chi mệnh thôi. Nhưng là hiện tại những này màu trắng dần dần nhuộm đỏ rất nhanh bản mệnh khí vận liền đã biến thành đỏ cả chi sắc thậm chí chỗ cốt lõi đã bắt đầu hướng về vàng nhạt chuyển hóa. Bản mệnh trời sinh chẳng lẽ cũng có thể chuyển biến a? Vương Chân linh có chút ngạc nhiên. Bản mệnh trời sinh mà ngoại vận chuyển biến. Lúc này ngoại vận bùng cháy mạnh thế mà để Vương Chân linh bản mệnh thế mà đều có chuyển hóa chi ý. Cái này coi là thật không tưởng được. Xem ra liền ngay cả mệnh cũng đều không phải đã hình thành thì không thay đổi nếu như ngoại vận đủ cường đại lại là cũng có thể cải biến bản mệnh. Nghĩ như vậy Vương Chân linh trên mặt càng là lộ ra vẻ vui sướng tới. Liền sơn động thiên chi bên trong ăn uống tiệc rượu vẫn như cũ. Tựa hồ thần đạo tuế nguyệt nhàn nhã trừ ca múa tiệc rượu hưởng lạc bên ngoài liền lại không có việc gì. So với người bình thường ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ thần đạo tuổi thọ đầy đủ kéo dài chính là xã thần không gặp thai kiếp mấy trăm năm chi mệnh cũng là hết sức dễ dàng. Chớ đừng nói chi là liệt sơn quân loại này từ thời đại thượng cổ liền tồn tại đại thần. Đương nhiên liệt sơn quân nơi này mỗi ngày đến ẩm trừ vui thích sống qua ngày bên ngoài càng trọng yếu hơn cũng là chiêu đãi những cái kia mời chào tới cao thủ. Nhưng thấy ngồi đầy bên trong có liệt núi phụ cận mấy trăm dặm các lộ quỷ thần có rất nhiều mời chào tới luyện khí sĩ cao thủ. Thậm chí còn có một chút vu sư cách gan mặc hẳn là bản phương thế giới thổ dân cao thủ. Thậm chí còn có quỷ tướng lệ phục dạng này nguyên bản định lật đổ liệt sơn quân bây giờ lại làm liệt sơn quân thủ hạ giờ phút này âu sầu thất bại quỷ tướng. Bất quá hôm nay hiến hội nhân vật chính không phải trong những người này bất kỳ một cái nào mà là một vị khắc kim sắc đại thần phái tới sứ giả. Tiếng nhạc du dương hát hay múa giỏi ôn nhu hương bên trong khiến người ý chí tinh thần sa sút hận không thể an nghỉ tại đây. Liền ngay cả kia liệt sơn quân ánh mắt đều trở nên như là say rượu. Hắn cười lớn giơ ly rượu lên đối đang ngồi tất cả mọi người cười nói, hôm nay thiên hạ đại loạn chư hầu công phạt cái này nhân đạo đã lại không có thể áp đảo ta quỷ thần phía trên. Ta ý đồ khôi phục thời cổ thần đạo rầm rộ khiến cho ta thần đạo lại không bị nhân đạo áp chế. Việc này làm phiền các vị tương trợ. Đang ngồi quỷ thần người tu hành nhao nhao nâng chén đồng ý lớn tiếng đáp lại nói là chương 57, dê vào miệng cọp. Không chỉ có là quỷ thần bị triều đình chen ép thúc đẩy những người tu hành kia những cái kia các vu sư sao lại không phải như thế. Thiên hạ khổ tần lâu vậy. Bây giờ tần vong sắp đến những người này tụ tập lại không phải vì lật đổ bạo tần nhưng lại là vì cái gì. Kia liệt sơn quân cười ha ha hắn đã là ngũ đế phía dưới cao cấp nhất thần linh. Bây giờ ngũ đế nội chiến tại duy trì không ngừng thống trị. Ai còn nói hắn liệt sơn quân không thể lại thăng một cấp trở thành đế quân đẳng cấp tồn tại. Trở thành phương thế giới này chân chính trưởng khống giả. Như vậy cười to kia liệt sơn quân lại chuyên môn giơ ly rượu lên đối một vị khắc kim sắc lớn sứ giả của thần cười nói, vân sử tới đẩy uống một chén. Ta mặc dù hữu tâm vì ta cùng quỷ thần làm như vậy đại sự nhưng mà một bàn tay không vỗ nên tiếng vẫn là phải mời phụ dung phu nhân hỗ trợ mới là. Lần này trở về liền muốn làm phiền vân sử thuyết phục phụ dung phu nhân. Tại như vậy không khí náo nhiệt phía dưới kia vân sử thanh lãnh đứng lên nhàn nhạt nói, thần quân mời rượu mây không dám nhận chi. Việc này mây muốn trở về bẩm báo phụ dung phu nhân cái này cùng đại sự cũng chỉ có phụ dung phu nhân mới có thể định đoạt. Đám người ánh mắt ném quá khứ quang mang nhàn nhạt để người thấy không rõ lắm vị này vân sử khuôn mặt. Chỉ là lờ mờ có thể gặp đến vị này vân sử thân hình thức tha phảng phất nữ tử. Ha 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 ha, ai không biết vân sử ngươi là phụ dung phu nhân. A ha 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 ha. Việc này chỉ cần ngươi trở về nói tất nhiên có thể thuyết phục phụ dung phu nhân. Chỉ cần phụ dung phu nhân chịu giúp ta một chút sức lực bổn quân cũng tuyệt không keo kiệt ngày sau đem toàn bộ Linh Châu địa giới đều thuộc phụ dung phu nhân quản hạt là được. Như vậy hứa hẹn không thể bảo là không nặng nhưng mà kia vân sử nghe vẫn như cũ nói, chuyện thế này quá lớn mây một giới tiểu nhân không dám trả lời chỉ có thể trở về xin chỉ thị phụ dung phu nhân. Như vậy liền xấu hổ kia liệt sơn quân trên mặt chất đầy tiếu dung trong lúc nhất thời cũng đều duy trì không đi xuống. Cái khác đám người lúc này đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nhìn loạn. Miễn cho để liệt sơn quân lầm cho là mình lại nhìn chuyện cười của hắn. Kia liệt sơn quân trên mặt đã là viết kép xấu hổ nếu như lúc này đổi những người khác kia liệt sơn quân nói không chừng liền muốn trở mặt. Nhưng mà giống như là hắn nói tới vị này vân sử cũng không phải phổ thông sứ giả. nếu là thật sự đánh cái này Vân Sử kia phủ Dung phu nhân làm không tốt liền muốn tới trước cùng hắn làm qua một trận. Mặc dù Liệt Sơn quân không sợ nhưng là người thành đại sự lại làm sao có thể bốn phía gây thù hằn. Trung quy là nữ Lưu Hạ người quá không quyết đoán. Giờ phút này kia Liệt Sơn quân cũng chỉ có trong lòng mình trào phúng. Đang nghĩ tự nói vài câu mượn cớ mình xuống thang. Nhưng mà vừa lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên lăng lệ quét qua vừa rồi đổi phế mê say. Chuyện gì xảy ra Vu Rất các bộ khí vận làm sao lập tức liền có biến hóa như thế. Kia Liệt Sơn quân lòng có cảm giác rượu đã rội về giữa không trung kim sắc rượu hóa thành một đoàn trăng tròn màn sáng hiện ra đủ loại cảnh tượng tới. Ẩm. Kia Liệt Sơn quân chỉ là nhìn thoáng qua đã giận dữ một trường đập vào trên bàn. Toàn bộ bàn ăn ngay cả giống như phía trên chén ngọc chén vàng cùng đều trong nháy mắt biến thành bột mịn. Phế vật vô dụng ngu xuẩn. Kia Liệt Sơn quân từ trước đến nay biểu hiện ung dung rộng lượng mà giờ khắc này lại là nổi trận lôi đình cơ hồ chửi ầm lên, quả thực là đưa dê vào miệng cọp. Thần quân làm gì tức giận? Chuyện gì xảy ra? Không phải là mấy cái kia Vu Rất tổ linh làm việc bất lợi? Đã có đầu chuyển nhanh nhớ tới cái gì liền không lại hỏi. Đúng vậy. Mấy cái kia ngu xuẩn không chỉ có không có thành sự ngược lại ngay cả kia mấy tộc Vu Rất đều bị Vương Chân Linh cho thu phục. Liệt Sơn quân nổi giận nói. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Liên ở phía dưới những này rất nhiều quỷ thần tu sĩ bên trong quỷ tướng kia lệ phục hơi hơi ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Thần quân bất giận. Nguyên vốn chuẩn bị an ủi Liệt Sơn quân người nghe nói phát sinh việc này mỗi một cái đều là trong lòng rung mạnh. Phải biết mấy cái kia Vu Rất tổ linh nhưng tuyệt đối không phải chân chính ngu xuẩn mà kia Vu Rất mấy tộc cộng lại nhân khẩu vượt qua 100.000 thanh niên trai tráng cộng lại có thể điều ra 3-4 vạn chiến sĩ. Như thế lực lượng cường đại đừng bảo là công phá một cái huyện thành liền xem như công phá một cái quận thậm chí đem toàn bộ Linh Châu náo long trời lở đất cũng không phải là không thể. Nhưng mà bọn hắn thế mà tại một cái huyện lệnh trong tay không chỉ có bị thiệt lớn thậm chí bị buộc lấy quy hàng. Đây là gì cùng độ khó? Bình thường tư duy phía dưới chớ có nói Linh Châu một châu chi lực. Liền xem như triều đình phái ra 100.000 đại quân tinh nhuệ đến đây chỉ sợ đều làm không được. Bởi vì những cái kia Vu Man nhân ghét nhất một điểm chính là một khi nhìn thấy tình thế không đúng ngay lập tức sẽ trốn về trong núi sâu để người quân đội lại nhiều lại là tinh nhuệ cũng đều không có chỗ kỳ kỹ. Thu phục những này Vu Man nhân muốn so đánh bại bọn hắn còn muốn khó khăn bên trên gấp trăm lần. Chớ đừng nói chi là mấy cái kia Vu Rất tổ linh lực lượng tuyệt đối không kém thậm chí có đỏ sắc thần linh bản sự chỉ là không có sắc phong mà thôi. Vị kia Vương Chân Linh thế nhưng là linh cổ huyện kiến A. Nghĩ không ra những lúc như vậy nhân đạo bên trong thế mà lại xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Vân Sử nghe nói việc này cũng không khỏi phải sợ hãi thán phục nói. Một câu nói kia tựa như lửa cháy đổ thêm dầu để Liệt Sơn quân rốt cuộc chịu không được phải. Như là người khác nói ra lời nói này hắn mặc dù không vui nhưng là vẫn có thể thừa nhận được. Nhưng mà Vân Sử là phụ dung phu nhân sứ giả đối với phụ dung phu nhân Liệt Sơn thần vẫn nghĩ lôi kéo cũng mà còn có lấy một phần hâm mộ. Giờ phút này tại Vân Sử trước mặt mất mặt chẳng khác nào tại phụ dung phu nhân trước mặt mất mặt. Chớ đừng nói chi là mấy cái kia bao cỏ Vu Rất tổ linh có thể nói là hỏng đại sự của hắn. Mấy cái này bao cỏ tổ linh mình chết cũng liền thôi hắn Liệt Sơn quân thủ hạ không thiếu cái này cùng quỷ thần. Nhưng là mấy cái kia bộ lạc Vu Rất liền thực đáng tiếc nếu là nắm giữ những này Vu Rất liền có thể tập kích quấy rối xung quanh vô số quận huyện để tất cả bách tính đều sợ hãi đều thờ phụng hắn Liệt Sơn quân. Đáng tiếc hiện tại những này Vu Rất bộ lạc. Thực tế đáng chết. Lại ở thời điểm này quỷ tướng kia lệ phục đứng dậy nói, thần quân mạt tướng nguyện ý xuất lĩnh bản bộ nhân mã thay thần quân cầm xuống kia Vương Chân Linh. Liệt Sơn quân hắc hắc cười lạnh nói, ngươi không thành kia Vương Chân Linh không phải là nhân vật tầm thường xem ra lần này cũng chỉ có bổn quân mới có thể tự mình đi chiếu cố hắn. Nói há miệng phun một cái phun ra một vệt kim quang tật như thiểm điện hướng về linh cổ huyện phương hướng mà đi. Đáng tiếc. Quỷ tướng lệ phục thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc về phần hắn đến cùng đáng tiếc cái gì lại là chỉ có hắn tự mình biết. Liệt Sơn quân phân thân hóa làm một điểm quang mang bay ra vậy bản tôn lại là tựa hồ bình yên tĩnh chào hỏi đám người tiếp tục uống rượu. Nhưng mà lúc này lại có ai còn có tâm tình coi là thật uống rượu. Chương 58, Côn Vân Kiếm Tông. Mà kia Liệt Sơn quân nhìn như bình tĩnh phía dưới kỳ thực có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Trên thực tế để hắn phẫn nộ nhất bất quá cũng không chỉ là trong miệng hắn nói tới những cái kia. Chân chính để hắn chỗ phẫn nộ lại là, tốt nguyên lai vật kia thế mà ẩn giấu ở chỗ nào. Côn Vân Kiếm Tông những cái kia luyện khí sĩ quả nhiên không đáng tin cậy thế mà sau lưng đã tìm được tung tích lại là muốn giấu giếm tại ta. Quả thật nên chết. Phân thân phi độn tốc độ càng nhanh hơn ra mấy phần. Có cường đại như thế ngoại vận Vương Chân Linh tu hành tốc độ coi như càng phát nhanh. Thân thất bắt đầu lấy 2 thước 3 2 thước 4 tốc độ cực nhanh khuyết trương. Dù cho chính là lúc này Vương Chân Linh cũng không có làm sao chuyên tâm tu hành, tuyệt đại đa số tinh lực kỳ thật đều đặt ở quan sát ngoại giới kia Linh Cổ Sơn bên trên tình hình. Tại bên cạnh hắn chừng hơn ngàn huyện binh giờ phút này đều bị linh xà cờ sương mù bao phủ ẩn giấu đi, lặng lặng chờ lấy có người tới cái này Linh Cổ Sơn đỉnh núi. Đến rồi. Cũng chính là ở thời điểm này mấy cái người thần bí ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện đi tới trên đỉnh núi kỷ công địa trước. Những cái kia vu man nhân đều là phế vật nguyên bản vẫn chờ bọn hắn mở ra nơi đây phong ấn, nhưng không ngờ thế mà đều bị một cái quan phủ cho thu phục coi là thật vô dụng. Đúng vậy a, hiện tại thế mà còn muốn còn chờ ta ra tay. May mắn triều đình này khí vận suy vi bi văn cũng đã bị phá hư phong trấn lực lượng đi 7-8 phần. Nếu không ta cùng cầm cái này bi văn khi thật không có cách nào. Có chút dưới ánh trăng mơ hồ liền có thể nhìn thấy mấy người này dáng người cao gầy mặc đạo bào rõ ràng đều là luyện khí sĩ. Mà lại lờ mờ có thể thấy được những người này mỗi cả người sau đều có một thanh trường kiếm. Mà kiếm tiểu dáng cùng đại thành vương triều lưu lại loại kia có thể dùng đến ra chiến trường hẹp dài nặng nề lợi cho chặt chém hán kiếm khác biệt. Lại càng thêm cùng loại với Tống Minh về sau văn nhân mang theo trên người trang trí kiếm. Cũng chính là hơn phân nửa người tại phim ảnh TV bên trên nhìn thấy cổ kiếm bộ dáng. Tóm lại lại là cùng phương thế giới này cổ phát nặng nề hình kiếm có khác biệt rất lớn. Lúc này mấy người này nói đã cầm ra một đầu mãnh hổ tới. Cái này con mãnh hổ từ đầu tới đuôi cơ hồ có hai trượng, nhìn xem mười phần uy mãnh dọa người. Mà bây giờ cũng không biết bị mấy người này thi triển cái gì pháp thuật mà hôn mê bất tỉnh. Lúc này nó bên trong một đạo nhân đi tới rút ra bảo kiếm một vòng mãnh hổ cổ suy một tiếng đã thấy máu chảy ồ ạt vừa vặn phun tại kia kỷ công trên tấm bia. Bia đá kia lập tức thật giống như lung đỏ in dấu như sắt thép hổ huyết phun lên lập tức liền bị bốc hơi suy suy bốc lên khói trắng. Mấy người thần sắc bất động liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Trong tấm bia đá mơ hồ hiện ra một tia cái bóng còn có đỏ sẫm sắc khí. Từng cái bi văn đều nhao nhao hóa thành đao thương kiếm kích mà sống lại chính đang chém giết lẫn nhau. Nhưng mà cỗ này binh sát khí lại bị hổ huyết cho phong tại trong tấm bia đá căn bản là không bạo phát ra được. Đây chính là sống 800 năm đã thành tinh quái mãnh hổ. Nếu là cái này cùng hổ huyết hay là phá không được phong trấn kia nhưng liền không có biện pháp. Nếu như kia đại thành triều đình khí vận hưng thịnh ta cùng đương nhiên không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại đại thành vương triều sắp bị diệt tới nơi khí vận suy vi cái này phong trấn bia đá còn có bao nhiêu lực lượng. Chớ đừng nói chi là tấm bia đá này đã bị vu man nhân phá hư qua một lần. Mấy cái đạo nhân cười lạnh đem mấy cây hương dây lấy ra cắm ở kia kỷ công bia trước nhóm lửa lập tức tản mát ra từng đợt hôi thối tới. Mang theo hôi thối khói đen ngưng tụ không tiêu tan nhiễm phải kia kỷ công bia lập tức liền gặp lấy kia kỷ công trên tấm bia kim sắc văn tự tựa hồ lập tức liền bị bịt kín một tầng bóng đen tới. Càng là có thể nghe thấy tiếng xèo xèo vang kỷ công trên tấm bia văn tự thế mà một chút xíu ảm đạm xuống sau đó chậm rãi san bằng biến mất. Cả ngọn núi bên trên phảng phất có một tầng quang mang tiêu tán. Hắc ám cái bóng nổi lên cảnh sắc chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Thành cái này huế thần hương quả nhiên lợi hại. Không uổng công ta cùng thu thập nhiều như vậy hương hỏa. Bốn cái đạo nhân đều lộ ra vui sướng thần sắc mắt thấy chung quanh cảnh sắc biến ảo liền biết phong ấn bài trừ có thể bước vào đến linh cảnh ở trong. Nhưng mà lại ở thời điểm này một cái giọng hời hợt vang lên, a cái này cùng huế thần hương không phải là ngươi cùng thu thập hương hỏa nguyện lực bên trong tạp chất chế. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện coi là thật dọa bốn vị này đạo nhân nhảy một cái nhìn hướng bốn phía nghiêm nghị quát, người nào? Vương Chân Linh thân hình cứ như vậy từ trong bóng tối đi ra tại phía sau hắn là vô số bó đuốc từng cái dương cung cải tên huyện tốt đã không biết lúc nào vây quanh đem cái này Linh Cổ Sơn đỉnh bao bọc vây quanh. Cái này bốn cái nói người sắc mặt kịch biến để phòng lẫn nhau lưng tựa lưng rút kiếm mà đứng. Lần trước kia vừa bay kiếm tỏa hồn chi thuật nghĩ muốn ám hại ta luyện khí sĩ ăn mặc chính là dùng kiếm cũng đều cùng các ngươi không sai biệt lắm nghĩ đến phải cùng các ngươi cùng một bọn A. Nhưng lại không biết ngươi cùng là ai. Vương Chân Linh tại một bọn binh lính chen trúc phía dưới mỉm cười mà đứng. Lửa dưới ánh sáng có thể gặp đến những binh lính này trên thân từng cái người mặc giáp da trong tay hoặc là cầm đao kiếm hoặc là cầm nỏ cơ. Mà bốn phía ánh lửa điểm điểm những này huyện tốt sợ là tối thiểu đều có số hơn trăm người. Lúc này lâm vào trùng vây bên trong lòng đều sinh ra một chút tuyệt vọng tới. Những này huyện tốt một cái lực lượng đều không thả trong lòng bọn họ vậy mà lúc này bị vây quanh phía dưới liền xem như người tu hành dù sao cấp số này cũng là nhục thân phàm thai. Muốn từ đó phá vây ra ngoài chỉ sợ tối thiểu nhất muốn lưu lại 2-3 cái tính mạng tới. Mà càng có thể chính là bốn người bọn họ một cái cũng đều trốn không thoát. Nhưng mà bốn người này cũng không tuyệt vọng ngược lại cười lạnh nói. Chúng ta là Côn Vân Kiếm Tông đệ tử ngươi chờ ở Linh Châu cũng nên nghe nói qua chúng ta Côn Vân Kiếm Tông thanh danh. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ qua ta cùng nếu không chọc giận nhà ta sư tôn sử xuất phi kiếm ở ngoài ngàn dặm cũng có thể lấy ngươi đầu người. Vương Chân Linh nghe lời này cười lên ha hả, thật giống như nghe tới trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Lại cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là có chút vung tay háo. Liền thấy Vương Chân Linh trên thân quang mang lấp lóe hỏa diễm khí vận như là đem toàn bộ người bao phủ phảng phất là thần Phật. Bốn cái đạo nhân nhìn trận mắt hốc mồm, nhất là vừa mới mở miệng uy hiếp Vương Chân Linh đạo nhân càng là phát ra không thể tin được tiếng kêu, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi chính là linh cổ huyện huyện lệnh. Không đối coi như ngươi là huyện lệnh lại làm sao có thể như vậy trong ngoài khí vận giao hòa một chỗ? Đây không có khả năng. Dù sao cũng là người trong nghề, một chút liền có thể nhìn ra không cùng đi. Người khác liền xem như có thể vọng khí nhìn thấy Vương Chân Linh khí vận cường đại quay chung quanh quanh người tựa như thần. O. Chương 59, phá giải pháp võng. Nhưng là chỉ có người trong nghề lại có thể nhìn ra Vương Chân Linh trong lúc này bên ngoài chi khí giao hòa một thể, phảng phất quan tướng nhà khí vận biến thành mình tư nhân lực lượng. Không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm không thể tin được. Phương thế giới này cường đại nhất khổng lồ chính là quan phủ khí vận. Từng cái người tu hành liền không có nói không đối quan phủ khí vận thèm nhỏ dãi. Nhưng là mặc kệ bọn hắn thi triển biện pháp gì cũng đều không có giống là Vương Chân Linh dạng này trực tiếp có thể quan tướng phủ khí vận xem như nhà mình tất cả. Đây mới là để bọn hắn rung động chỗ. Đối mặt cường đại như thế Vương Chân Linh cái gì phi kiếm ngàn dặm chạm đầu người đều biến thành một chuyện cười. Cái này cùng cường đại khí vận hộ thân ngoại tà không dính liền là muốn khóa chặt Vương Chân Linh hồn phách cũng không được, sau đó có thể phi kiếm đến chạm. Cũng tỉ như lần trước người tu hành kia lấy phi kiếm tỏa hồn đến chạm Vương Chân Linh, nhưng cũng là thông qua huyện đỉnh bên trong hạ nhân làm tới Vương Chân Linh lông tóc mới có cơ hội thi pháp. Lúc này nguyên bản bốn người này còn ỷ vào Côn Vân Kiếm Tông tên tuổi cũng không quá sợ hãi. Mà giờ khắc này nhìn thấy Vương Chân Linh lực lượng cường đại về sau mới chính thức sợ hãi, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Nếu như nói từ cái này mấy trăm huyện tốt trong vòng vây giết ra ngoài bọn hắn còn có 2-3 phân hy vọng. Nhưng là đối mặt Vương Chân Linh nhưng là một tia hy vọng cũng đều không có. E là cho dù là sư phụ của bọn hắn tu hành đạt tới địa tiên cảnh giới chân nhân đến chỉ sợ cũng đối phó không được Vương Chân Linh. Dù sao mang một huyện chi khí vận hội tụ ở một thân một người cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Đây cơ hồ có thể cùng kim sắc thần linh so sánh. Mặc dù biết cái này linh cổ huyện khiến lợi hại, nhưng là lợi hại đến loại trình độ này lại là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Đồng thời cái này Vương Chân Linh đến cùng là thế nào chúa tể một huyện chi khí vận. Mấy cái này nói trong lòng người sinh ra ý sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy chân trời một đạo lưu tinh thoáng qua bay tới quang mang chiếu rọi chuyển đến sấm rền thanh âm. Không tốt, là Liệt Sơn quân đến rồi. Mấy cái Côn Vân Kiếm Tông nói người nhất thời trong lòng nghiêm nghị đã kêu lên. Chính là Vương Chân Linh cũng nhíu mày hướng về giữa không trung nhìn sang. Kim quang một nháy mắt hóa thành một vị thân mặc hắc bào cao quan thấy không rõ lắm diện mạo thần linh tới. Kia thần linh đứng ngạo nghễ tại giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Côn Vân Kiếm Tông đạo nhân thản nhiên nói, các ngươi Côn Vân Kiếm Tông không phải nói muốn đầu nhập bổn quân làm gốc quân hiệu lực à? Vì sao có bổn quân làm ra chuyện thế này? Mấy cái Côn Vân Kiếm Tông nói người trong lòng nghiêm nghị lại là nói, thần quân lời này chính là không đối chúng ta tổ sư nói qua cùng thần quân kết minh cùng chống chọi với đại thành triều đình nói như thế nào qua đầu nhập thần quân rồi. Kia Liệt Sơn quân nghe liền nói, thì ra là thế, nguyên lai các ngươi không có ý định đầu nhập bản thần quân á, đã như vậy vậy liền đi chết đi. Mở miệng thành phép một câu nói ra, mấy cái kia đạo nhân để mắt tới thần quang đỗng nhiên lóe lên vài cái lại liền triệt để dập tắt. Sau đó những cái kia đạo nhân liền mềm mềm ngã trên mặt đất xem ra phảng phất ngủ say. Nhưng mà khỏi phải tiến tới nhìn Vương Chân Linh liền biết mấy cái này nói người tâm nhảy hô hấp đều đã đình chỉ, đã là chết không thể chết lại. Những lúc như vậy kia Liệt Sơn quân phân thân phảng phất mới vừa vặn chú ý tới Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo một tia ngạo nghễ tiêu dung nhìn về phía hắn, ngươi chính là linh cổ huyện khiến Vương Chân Linh. Chính là bản huyện. Ha 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 ha. Tốt ngươi cái Vương Chân Linh. Ta còn tưởng rằng ngươi quả nhiên là đại thành triều đình theo lại trung thần, lại không nghĩ tới ngươi thế mà hất lên đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng là một cái luyện khí sĩ lại lẫn vào đến trong quan phủ thế mà trộm lấy quan phủ cho mình sử dụng. Nếu là triều đình chuẩn mực nghiêm chỉnh thời điểm ngươi như vậy người sớm đã bị giết. Kia Liệt Sơn quân cười lớn nói. Vương Chân Linh sắc mặt không thay đổi nói không sai, giống như là ngươi Liệt Sơn quân dạng này tự mình phát triển thế lực cấu kết vu rất ý đồ mưu đồ làm loạn thần linh đã sớm nên bị triều đình cho chân áp. Nôn từ bên trong đối chọi gay gắt lại là ý nói mọi người cũng vậy, ngươi cũng không có tư cách chế rêu ta. Kia Liệt Sơn quân lập tức sầm mặt lại nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta liền không sợ ta giết ngươi à? Vương Chân Linh cười lạnh, nghĩ người muốn giết ta không ít, đáng tiếc có thể sống sót lại không nhiều. Kia Liệt Sơn quân lập tức giận dữ, hắn là bên trên cổ đại thần từ xuất hiện bắt đầu mỗi một câu nói chuyện mỗi một cái động tác đều có thiết kế tỉ mỉ muốn lợi dụng uy vọng đả kích Vương Chân Linh lòng tin cuối cùng đạt tới thu phục hoặc là đánh giết mục đích. nhưng mà Vương Chân Linh lại phảng phất không có chút nào biết hắn Liệt Sơn Quân uy thế, một điểm đối với hắn Liệt Sơn Quân đều không có kiêng kỵ đồng dạng. Cái này làm sao không để Liệt Sơn Quân giận dữ? Liệt Sơn Quân ung tùm nhưng nói, đã từng phương xa tới qua một đạo nhân đối bản thần quân nói qua người đều có nguyên tội. Mà kia nguyên tội ngay tại lần thứ nhất ngửa đầu nhìn trời thăm dò thần linh thời điểm liền đã sinh ra. Lúc ấy bổn quân xem thường, hiện tại xem ra quả là thế. Bất kính thần linh chính là ngươi cùng phàm nhân thứ nhất đại tội. Vương Chân Linh sủi cười nói, đông thần thế giới nhân đạo mạnh nhất. Ngươi cùng thần linh bất quá đều vì triều đình quan phủ thúc đẩy thế mà còn nói cái gì tội không tội, coi là thật buồn cười. Kia Liệt Sơn Quân ngang nhiên xuất thủ, đã như vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là buồn cười. Ngươi thử lại lần nữa những này quan khí pháp võng, nhìn xem đối bản quân còn có hay không tác dụng. Liệt Sơn Quân trên thân thả ra kim sắc quang mang tựa như mặt trời giáng lâm rơi xuống. Không trung pháp vong chấn động hiện ra chân dung đến lại là vô số pháp lệnh điều khoản. Mà giờ khắc này vô số pháp lệnh điều khoản xoắn suýt khí vận tạo thành pháp vong cũng không dám tới gần kim quang đến mức đều bay múa quay quanh. Pháp vong lại mật thế lớn người phải thoát. Ta có thần quân kim bài, người cái này pháp vong có thể làm gì được ta? Nói kia Liệt Sơn Quân cười ha ha. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày lần nữa khuấy động lên khí vận pháp vong muốn đem lấy Liệt Sơn Quân cho đánh giết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác kim quang kia dập dờn ở giữa pháp vong căn bản kéo dài không đi qua, tựa hồ tất cả pháp đầu tới gần kim quang liền bị trực tiếp hòa tan. Tình hình như vậy coi là thật để Vương Chân Linh giật nảy cả mình, đều chưa từng thấy qua khí vận pháp vong thế mà lại như thế. Hắn có thể nhìn thấy kia Liệt Sơn Quân quanh người kim sắc quang mang bên trong mơ hồ tựa hồ cũng có được vô số hoa văn lưu động. Tiếp lấy Vương Chân Linh trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đến tốt, những thần linh này quả nhiên trăm phương ngàn kế sớm liền bắt đầu chuẩn bị phá giải pháp vong thủ đoạn. Đại thành vương triều khí vận pháp vong bao phủ phía dưới nhân quỷ thần tận ở trong đó. Chính là những cái kia địa. Ó quỷ thần cũng là tại triều đình quản thúc chi hạ, cũng đều là tại khí vận pháp vong áp chế dưới. Căn bản cũng không có khả năng cái nào quỷ thần liền có thể chống cự thậm chí miễn trừ khí vận pháp vong. Trừ phi là những thần linh này rất sớm đã lại nhằm vào pháp vong tiến hành phá giải. Sau đó tại như vậy thiên hạ đại loạn triều đình quyền uy đại suy thời điểm mới xuất ra. Chương 60, phân thân. Phương này đông thần thế giới nhân đạo mặc dù một mực áp chế thần đạo, nhưng là thần đạo nhưng cũng không giờ khắc nào không là đang nghĩ lấy phản kháng a. Nghĩ như vậy Vương Chân Linh đã triệt hồi pháp vong lạnh cười nói, thật cho là rời đi khí vận pháp vong bản huyện liền không có để ngươi đền tội biện pháp rồi sao. Lúc này Vương Chân Linh đã thật sự nổi giận cười lạnh, ở giữa đã từng nhát mặt trời chém quỷ kiếm cùng thái âm trảm yêu kiếm liền bắn tới. Cái này mấy ngày Vương Chân Linh mượn dùng Nguyệt Phách Châu cùng kia vô danh bảo thạch bên trong Nhật Nguyệt tinh khí rèn luyện kiếm khí, lúc này cái này cùng kiếm khí tái xuất liền so trước đó lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Suy một đạo kiếm khí vọt tới đã đánh vào kia Liệt Sơn Quân hộ thể kim quang bên trên, kim quang tạo nên từng tầng gợn sóng. Kia Liệt Sơn Quân bắt đầu còn muốn cười to, nhưng là tiếp lấy sắc mặt đại biến, lại là Vương Chân Linh một chiêu kiếm khí không chút khách khí bắn giết đi qua. Kim quang kia bắt đầu bất quá một chút lay động, tiếp lấy tạo ra gợn sóng lại nói tiếp lại liền đã rung chuyển. Lại có lấy một vệt kim quang nổi lên hiện ra Liệt Sơn Quân hư ảnh đến giữa trời, một chỉ kim sáng lóng lánh ngăn cản được kiếm khí. Kim sắc ánh mắt hướng về Vương Chân Linh, Vương Linh tới ánh mắt lạnh lùng như là trông thấy sâu kiến, thản nhiên nói, ngươi cùng phàm nhân nhìn thấy bản thần vì sao không bái? Vương Chân Linh cười lạnh, ngươi cái này Liệt Sơn Quân là ngốc hạ bản huyện vì linh cổ huyện khiến đồng ấn đen thụ ngàn thạch đại quan lại không tại ngươi cảnh nội, vì sao bái ngươi? Nói chuyện như vậy không khách khí chút nào, lập tức chọc giận kia Liệt Sơn Quân, lúc này một chỉ kim quang hóa thành lợi kiếm hướng về Vương Chân Linh đâm tới. Vương Chân Linh giận quá mà cười, tại bản huyện địa bàn bên trên cái này Liệt Sơn Quân cũng dám quát tháo. Quả nhiên là không biết sống chết. Cái này Liệt Sơn Quân nhiều lắm là cũng chính là một cái phân thân mà thôi, thân là địa. Ó không có khả năng cách mở đạo trường. Cho nên cái này Liệt Sơn Quân mặc dù là kim sắc đại thần nhưng mà Vương Chân Linh lại là không hề sợ hãi. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh đã sớm vì cái này Liệt Sơn Quân chuẩn bị tiệc, lúc này vừa vặn phát động. Lúc này linh cổ huyện bên trong quỷ ngục hiện hiện ngàn vạn quỷ vật âm khí hỗn tạp. Nhưng mà một điểm kim quang lại tại quỷ ngục chỗ sâu lúc chìm lúc nổi, lại chính là lần trước Vương Chân Linh cướp đoạt đến kia Liệt Sơn Quân lệnh bài. Lúc này một tia chớp đánh vào quỷ ngục bên trong chính giữa lệnh bài kia. Mà lệnh bài kia lập tức hào quang tỏa sáng phảng phất núi lửa buộc phát phun ra vô số hỏa diễm tới. Ngay tại trong ngọn lửa một đầu thần hổ đã gào thét mà ra. Kia Liệt Sơn Quân phân thân tựa hồ trong nháy mắt này liền cảm ứng được cái gì, sợ hay nói, tặc tử ngươi dám. Trên thân kim sắc quang mang bỗng nhiên ở giữa liền ảm đạm ba tầng xuống tới. Cùng lúc đó Vương Chân Linh khí vận lại là phóng đại. Hán ngoại vận phóng lên tận trời cùng toàn bộ huyện thành khí vận dung hợp lại cùng nhau, phảng phất toàn bộ linh cổ huyện khí vận đều ra chỉ tại Vương Chân Linh trên thân vì cá nhân hắn tất cả. Coi là thật có thể coi là khí vận như núi. Lúc này quan khí pháp võng mặc dù không làm gì được cái này liệt sơn quân thần quang, nhưng là khổng lồ như vậy khí vận chồng chất tại vương chân linh trên thân, như thế nào cái này điểm lực lượng có khả năng dung chuyển. Như là mũi tên kim quang phóng tới căn bản là tới gần không được, liền bị kia như núi khí vận chặn lại. Dù sao vương chân linh chiếm cứ lấy địa lợi hội tụ một huyện khí vận ra sao cùng khổng lồ. Mặc dù đều là như là liệt như lửa màu đỏ không sánh bằng kim sắc chi lực. Hai loại khác biệt lực lượng vừa mới tiếp xúc liền nóng quá dầu gặp được nước lạnh. Điểm này kim quang mặc dù lợi hại nhưng là bất kể nói thế nào nhưng cũng là rất có hạn. Thật giống như một giọt dầu nóng chảy vào đến nước trong bên trong hoặc là một bầu nước lạnh rội nhập đại hỏa bên trong cơ hồ không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì liền đã bị toàn bộ luyện hóa. Đi theo vương chân linh bấm niệm pháp quyết một kiếm nhật nguyệt kết hợp âm dương diệt ma thần kiếm đã khuấy động ra ngoài. Đánh phía kia liệt sơn thần. Đáng tiếc kia liệt sơn thần là kim sắc quỷ thần, liền xem như một cái phân thân cũng tuyệt không phải đẳng cấp này đếm được thần thông có khả năng đánh giết. Kia liệt sơn thần đồng dạng khuấy động lên kim quang đã ngăn cản được âm dương diệt ma thần kiếm thị uy hướng về vương chân linh nhìn qua. Nhưng mà sau một khắc vương chân linh đã ngón tay một chỉ. Tạo thành pháp vong khí vận sụp đổ ra đến theo vương chân linh đưa tay mà biến đến vô cùng khuấy động đã hóa làm một đạo mũi tên đánh xuống hướng kia liệt sơn quân. Lúc này đến phiên kia liệt sơn quân vừa sợ vừa giận nói, ngươi hay là triều đình quan lại. Lại dám như vậy thao túng quan phủ khí vận vương pháp xem như nhà mình chi vật rồi sao. Quan lại thao túng quan khí chỉ có thể bằng vào quan ấn chức quan gián tiếp thao túng. Mặc dù uy lực to lớn nhưng mà lại đều thao tác mất linh. Nơi nào giống như là vương chân linh như vậy căn bản chính là quan tướng phủ khí vận xem như nhà mình chi vật lấy nguyên thần mà thao túng chi quả thực có thể nói là điều khiển như cánh tay. Nói nhà ngươi không phải sớm biết ta. Vương chân linh cười lạnh. Từng đạo khí vận khuấy động hóa thành mũi tên trường đao bắn xuyên qua đánh rất quá khứ. Kia liệt sơn quân đỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng kim quang đại thịnh ở giữa đã hóa thành một đầu kim sắc mãnh hổ muốn hướng về vương chân linh mạnh xông lại đem từng đạo pháp vong đụng thành phấn vụn căn bản ngăn không được hắn mảy may. Đến hay lắm. Vương chân linh cũng quát to một tiếng đột nhiên ở giữa đã đem linh xà cờ lay động xà linh đã du tẩu mà ra phun lưới nghĩ muốn ngăn cản mãnh hổ. Nhưng mà cái này con mãnh hổ là kim sắc đại thần liệt sơn quân phân thân biến thành tối thiểu cũng đều là điệu tiên trở lên lại như thế nào là cái này xà linh có khả năng ngăn cản được. Cơ hồ một nháy mắt kia xà linh liền đã bị kia mãnh hổ vừa vồ vừa cắn xé thành phấn vụn. Thật là lợi hại vương chân linh có chút kinh hãi đã đem linh xà cờ lay động đem xà linh thu hồi. Cũng chính là xà linh ngăn cản như thế một điểm thời gian. Kia quỷ ngục bên trong chạy mà ra thần hổ đã xuất hiện há miệng gào thét hướng về liệt sơn quân biến thành thần hổ phát đi. Nói cũng kỳ quái rõ ràng kia liệt sơn quân biến thành mãnh hổ càng muốn so cái này thần hổ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà lại tựa như là vô cùng kiêng kỵ e ngại cái này thần hổ đồng dạng hoảng hốt tránh né. Không dám ngạnh bính thậm chí chôn tránh kia thần hổ đi vòng. Vương chân linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến, quả là thế xem ra ta khi thật không có đoán sai. Nói vương chân linh đã nguyên thần xuất hiếu. Bên cạnh hắn đã hội tụ cường đại khí vận. Nguyên bản như là hỏa diễm cháy hừng hực khí vận giờ phút này đều hội tụ ở tới phảng phất một đoàn trăng tròn dâng lên. Mà cái này đoàn trăng tròn thế mà hóa thành kim sắc phảng phất kim sắc mặt trăng thăng lên chân trời. Lại là khí vận hội tụ quá nhiều quá mức cường đại trong lúc nhất thời nguyên bản màu đỏ khí vận liền đã hóa thành kim sắc. Kia liệt sơn quân phân thân mang theo vẻ kinh ngạc muốn tránh né lui lại nhưng mà cái này đoàn khí vận lại là đã mang theo không gì sánh kịp vì thế chậm rãi lại là muốn tránh cũng không được đánh tới. Kia liệt sơn quân phân thân phẫn nộ quát lớn liên tục miễn cưỡng ngăn cản một lát. Nếu là nó bản tôn đến tự nhiên không sợ nhưng là chỉ là một cái phân thân làm sao có thể ngăn cản như thế lực lượng cường đại. Chương 61, giận chó đánh mèo. Liệt sơn quân phân thân rất nhanh duy trì không ngừng ai kêu một tiếng vỡ vụn ra. Kia thần hổ phát ra đinh thai nhức góc gào thét bay đi mấy ngụm liền đem kia liệt sơn quân xé nát phân thân đều nuốt vào xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có một điểm nhàn nhạt màu trắng linh quang ở giữa không trung quay quanh một vòng. Vương huyện quân thức thời đem linh chống cầm về chuyện lần này chúng ta liền chấm dứt nếu không. Lời nói đều còn chưa nói hết đã bị vương chân linh cười lạnh một tiếng đánh gãy, nằm mơ. Ngươi không truy cứu ta còn muốn truy cứu. Kia liệt sơn quân phẫn nộ gào thét lại là rốt cục duy trì không ngừng linh quang muốn độn về liền núi. Nhưng mà một đạo pháp lệnh chỗ tạo thành xiềng xích giữa trời bay tới đã đem điểm này linh quang khóa lại đã bị thần hổ cho một ngụm nuốt vào. Thằng ngãi danh ngươi dám. Lại là rít lên một tiếng từ ngoài mấy trăm dặm liệt sơn động phủ truyền ra. Giờ phút này kia liệt sơn quân phẫn nộ phát cuồng lại là triệt để lại đoán chừng không được mảy may phong độ đã trong đại điện gầm hét lên. Như vậy từ man hoang thời đại đi ra thượng cổ thần linh nhưng không có cái gì chân chính phong độ có thể nói hết thể bất quá đều là ngụy trang thôi. Lúc này chân chính tức giận phía dưới toàn bộ đại điện phảng phất đều tại chấn động đang lay động cũng làm cho ở đây chỗ có quỷ thần người tu hành đều biến mặt mũi. Khỏi phải bất luận kẻ nào đi nói mỗi người đều biết lần này Liệt Sơn quân khẳng định bị thiệt lớn. Ngay cả phân thân đều không trở về làm không tốt phân thân cũng đã là bị người cho chém giết. Vừa nghĩ tới này ở đây tất cả mọi người vì đó hãi nhiên người nào có bản lãnh lớn như vậy chém giết Liệt Sơn quân loại này kim sắc đại thần phân thân. Lại là người nào sẽ ăn gan hùm mật báo dám diệt sát Liệt Sơn quân loại này đại thần phân thân. Ngồi đầy chấn kinh ở giữa liền ngay cả quỷ tướng kia Lệ Phục trong mắt đều chảy ra vẻ khó tin. Hoài nghi cái này linh cổ huyện khiến Vương Chân Linh là không phải mình lúc trước chỗ nhận biết cái kia Vương Chân Linh. Lúc trước cái kia Vương Chân Linh mặc dù lợi hại nhưng là nhưng tuyệt không có loại này bản sự a. Ngay tại những lúc như vậy đã nghe tới kia Liệt Sơn quân đã cười lạnh nhìn về phía đang ngồi một vị đạo nhân, Nam Vân đạo nhân. Kia Nam Vân đạo nhân trong lòng run lên đã trông thấy Liệt Sơn quân tràn đầy sát ý ánh mắt. Không được. Cái này Nam Vân đạo nhân trong lòng giật mình liền muốn quay người chạy trốn nhưng mà vừa mới chạy ra mấy bước. Đỗng nhiên ở giữa một cỗ gió nhẹ thổi qua kia Nam Vân đạo nhân đỗng nhiên ở giữa trên đỉnh thần quang biến mất. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tiếp lấy cả người liền nổ ra huyết nhục chia năm xẻ bảy. Côn Vân kiếm tông lại dám phản bội ta chết không có gì đáng tiếc. Kia Liệt Sơn quân cười lạnh kia Nam Vân đạo nhân chính là Côn Vân kiếm tông cao thủ quỷ tiên chân nhân. Nhưng mà liền xem như hắn tại cái này Liệt Sơn quân địa bàn bên trên lại là liền mảy may sức hoàn thủ cũng đều không có liền đã bị tru sát. Địa. O Chi thần cũng chỉ có tại địa bàn của mình lĩnh vực bên trong mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Cái này rất giống Vương Chân Linh chỉ có tại linh cổ huyện mới có thể trưởng khống linh cổ vũ sĩ khí vận cơ hồ không gì làm không được. Kia Liệt Sơn quân tiếp lấy gào thét nói, ta muốn giết linh cổ huyện khiến ta nhất định phải giết người này. Ai có biện pháp vì ta giết chết người này? Đại điện bên trong yên tĩnh một mảnh không người nào dám lên tiếng từng cái đem đầu chôn thật sâu hạ. Ngay cả Liệt Sơn quân phân thân quá khứ đều không có chiếm được tốt những người khác quá khứ lại không phải mình muốn chết. Cuối cùng Liệt Sơn quân bất thiện ánh mắt nhìn về phía thượng thủ một vị luyện khí sĩ cười lạnh nói, bên trên trinh tử ngươi cảm thấy như thế nào? Từ khi ra Côn Vân kiếm phái sự tình về sau kia Liệt Sơn quân đối với những này lai lịch không rõ luyện khí sĩ nhóm đã lại không tín nhiệm. Kia bên trên trinh tử cười khẽ thong dong tự nhiên tại ngồi đầy dùng mình bên trong lộ ra càng phát ra trướng mắt. Giờ phút này cái này bên trên trinh tử cũng chỉ là cười nói, liền ngay cả thần quân cũng không có cách nào bần đạo ngay cả thần quân một phần vạn cũng không bằng làm sao có thể làm gì được kia linh cổ huyệt khiến. Lời kiểu này đều nói ra kia Liệt Sơn quân cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng xem như thôi. Bên trên trinh tử xuất thân từ Ngọc Đô Sơn thực lực cường đại cũng không phải Côn Vân kiếm phái dễ khi dễ như vậy. Thần quân kia linh cổ huyện khiến sở dĩ lợi hại nghĩ đến cũng là bởi vì nó trưởng khống một huyện khí vận. Đã dùng sức mạnh không thành ta cùng không bằng nghĩ chút biện pháp từ nhân đạo vào tay gọn hắn khí vận tốt nhất thôi nó chức quan. Khi đó lại muốn đối phó hắn coi như không khó. Một cái quỷ thần đứng lên âm trầm trầm nói. Liệt Sơn quân đại hỉ những này luyện khí sĩ cuối cùng không đáng tin cậy hay là mình những này thổ dân quỷ thần mới có thể đáng tin cậy. Linh thủy quân nhưng có biện pháp nào? Kia được xưng là linh thủy quân quỷ thần cười nói, thần quân quên đi ta linh thủy thế nhưng là từ châu thành chạy qua. Ta tự nhiên có thể truyền lời cho linh châu thứ sử chỉ cần nói động hắn đối phó chỉ là một cái vương chân linh lại có gì khó. Liệt Sơn quân ẩn ẩn biết vương chân linh có thể trưởng khống khí vận điều khiển như cánh tay. Nhưng là vương chân linh đến cùng đem khí vận trưởng khống đến trình độ nào hắn lại là không biết. Giờ phút này liền cảm thấy này sách đại thiện có thể thử một lần. Thuyết phục kia thứ sử liền xem ngươi. Cần gì một mực sách? Kia linh thủy quân cười to, cũng không cần cái gì ta vừa vặn biết kia thứ sử cùng linh nằm quận trưởng bất hòa. Mà kia vương chân linh chính là linh nằm quận trưởng thủ hạ đắc lực lớn em. Như thế tốt lắm. Liệt Sơn quân đại hỉ. Trong lòng quyết tâm lần này nếu quả thật có thể bóc đi vương chân linh khí vận nhất định phải làm cho vương chân linh chết không có đất chôn thây. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhất định phải đoạt lại lệnh bài kia thu phục kia cú lô sơn hạ ước vạn đại quỷ. Linh cổ sơn bên trên vương chân linh chắp tay ngửa mặt lên trời mà đứng. Cái này linh chống bây giờ vì ta thành đạo chi địa là ta thành đạo tư lương chỗ. Bất luận là Liệt Sơn quân hay là cái gì khác quỷ thần hoặc là ai. Chỉ cần dám đưa tay tới đây bản huyện liền không khách khí. Ở phía sau hắn hơn ngàn huyện binh đã xa xa lui ra giữa sườn núi. Chỉ có Vương Chân Linh xuất ra kia thần hổ khiến cũng chính là từ kia Liệt Sơn quân nhất định phải từ Vương Chân Linh lấy muốn trở về lệnh bài. Chỉ là kia Liệt Sơn quân làm thế nào biết Vương Chân Linh có lượng giới ngọc trụ cột loại bảo vật này lại là đã sớm liền đem kia thần hổ khiến cho tế luyện thu phục. Lúc này mới có kia Liệt Sơn quân phân thân không tra bị hắn ám toán một cái kết quả. Giờ phút này Vương Chân Linh trong tay cầm cái này thần hổ khiến miệng hơi cười lầu bầu nói. Cái này linh cổ sơn ban sơ tại vu rất người bên trong nhưng không gọi là linh cổ sơn mà là được xưng là cú lô sơn A. Nói hắn trong tay thần hổ khiến đã nhắm ngay kia kỷ công bia đá chỉ là vừa chiếu. Một vệt kim quang đã bắn bên trên kỷ công bia đá, cái này phong ấn lực lượng nguyên bản đã bị mấy cái Côn Vân kiếm tông đạo nhân phá hư 7-8 phần. Lúc này thần hổ khiến phát ra quang mang chiếu rọi quá khứ. Chương 62, câu lô. Một tiếng kịch liệt hổ gầm qua đi không cần đến bao lâu, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn phảng phất lòng đất, một tiếng sấm rền toàn bộ Linh Cổ Sơn cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cho dù là tại giữa sườn núi bên trong những cái kia huyện binh nhóm cũng vì đó kinh hoàng đánh trống reo hò, nhưng mà Vương Chân Linh thanh âm truyền tới nói, bầy con đệ đừng hốt hoảng lui xuống núi. Nhưng cũng kỳ quái, theo Vương Chân Linh âm thanh âm vang lên, những cái kia huyện binh đột nhiên liền chấn định lại, bắt đầu đâu vào đấy chậm rãi triệt thoái phía sau. Lúc này bọn hắn mới phát hiện không phải địa chấn mà là kỷ công bia đá sở tại địa phương chìm lún xuống dưới lộ ra một cái hố sâu, đến tiếp lấy một đạo hắc ảnh liền từ kia trong hố sâu chậm rãi trưng bốc lên. Theo bóng đen bốc lên khuyết tán, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa cao ngất uy nghiêm mang theo nhàn nhạt uy áp thần sơn chậm rãi liền nổi lên. Phảng phất bốn phía khuyết trương ra bóng đen đều là cái này tòa ngọn núi to lớn mang đến. Ngọn núi này hẳn là bản thân liền là kia Linh Cổ Sơn tại quỷ vực bên trong hình chiếu bộ dáng, mặc dù giống nhau như lúc, nhưng lại muốn so Dương Thế Linh Cổ Sơn xem ra còn hùng vĩ hơn, cao lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Quỷ vực. Quả nhiên là một cái thượng cổ Vu Man thần linh sáng tạo cỡ lớn quỷ vực. Vương Chân Linh bên khỏe miệng lộ ra cái này vẻ tươi cười tới. Căn cứ văn kiện ghi chép, Vu rất bái hổ có hổ thần cầm quỷ mà quy về trong núi. Mà căn cứ rất nhiều Vu rất bộ lạc truyền thuyết, mỗi khi có ác quỷ quấy phá liền sẽ có hổ thần xuất hiện đem quỷ vật kia bắt đi trấn áp tại hang hổ bên trong. Tổng hợp các loại văn hiến ghi chép lại thêm Vu rất một chút ghi lại, còn có Vương Chân Linh thực địa thăm dò, đã sớm hoài nghi nơi này hẳn là thượng cổ Vu rất chi thần mở ra một chỗ cỡ nhỏ âm giới, hoặc là cũng có thể được gọi là quỷ vực. Lúc này theo kia bóng tối không ngừng mà khuyết trương, từng tòa làm bằng đá cổ quái kiến trúc chậm rãi hiển lộ ra nó kiến trúc to lớn bố cục khảo cứu, mặc dù cùng trung thổ lối kiến trúc có khác biệt rất lớn nhưng mà lại cũng nhìn ra rất có một loại mùi vị khác biệt đến. Nhưng mà những này kiến trúc hùng vĩ đã sớm hủy hoại vô số tạp nhạp, các loại thực vật sinh trưởng trong đó, từ thiên kỳ bách quái địa phương mọc ra mà sinh trưởng thiên kỳ bách quái phảng phất từng cái dương nanh múa vuốt chuẩn bị nhắm người mà phệ yêu ma. Cái này hắc ám quỷ vực bên trong vô số ngay tại lâm vào cứu viện ngủ say quỷ vật nhóm chính đang từ từ tỉnh lại. Giống. Ngay tại tòa kia trên núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Đột nhiên ở giữa liền có một đầu to lớn lưng đeo hai cánh mánh hổ cũng không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, uy phong lẫm liệt nhìn xem Vương Chân Linh. Từ đầu tới đuôi chừng 10 trượng, cái đầu huyện giống như núi nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể há miệng đem Vương Chân Linh cho nuốt vào. Bốn phía càng là tụ tập bạch quang nhàn nhạt, quang mang phảng phất to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà Vương Chân Linh khỏe miệng lại lộ ra một tia nhàn nhạt nở nụ cười chào phúng, cái này thần hổ bên ngoài đồng hồ xem ra mặc dù uy phong lẫm liệt trên thực tế cũng đã vô cùng suy yếu. Bởi vì Vương Chân Linh có thể thấy rõ ràng nó trên thân lực lượng mấy có lẽ đã biến hóa thành màu trắng, chỉ có chỗ cốt lõi nhưng như cũng là có chút như là hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ. Hư hữu nó đồng hồ. Vương Chân Linh cười lớn một tiếng, nghĩ không ra ngày đó Vu Man nhân hổ thần cư nhưng đã yếu đến loại tình trạng này. Một câu đã chọc giận manh hổ hướng về Vương Chân Linh hổ nhào tới. Nhưng mà hay là một câu như vậy, cái này quỷ vực bên trong đã phong ấn nhiều năm như vậy, cái này hổ lực lượng của thần càng là đã suy yếu đến trình độ này, như thế nào sẽ là Vương Chân Linh đối thủ. Thậm chí căn bản cũng không dùng Vương Chân Linh xuất thủ, thần hổ khiến bên trong thần hổ đã nhào cán. Từ lần trước thôn phệ liệt sơn quân phân thân về sau, cái này thần hổ lực lượng càng phát ra mạnh lên. Mà bị nhốt ở chỗ này âm giới bên trong hư nhược không còn hình dáng mánh hổ như thế nào là đối thủ. Cơ hồ cũng liền tại là mấy cái nhào cắn ở giữa đã bị kia thần hổ đánh té xuống đất như thiểm điện, cắn lấy kia mánh hổ trên đầu răng rắc rắc đã đem nó nửa người cho nuốt xuống. Quả nhiên hung tàn. Vương Chân Linh miệng hơi cười nhả ránh một câu, nhìn xem nhà mình thần hổ đem địch nhân nuốt chửng lấy ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này hắn mới nhoáng một cái lệnh bài quát, trở lại cho ta. Kia thần hổ mới phát ra hài lòng gầm nhẹ hóa vì một đạo quang mang một lần nữa trở lại thần hổ khiến bên trong. Có thể nhìn thấy kia thần hổ khiến bên trên hoa văn liền trở nên càng phát ra dày đặc phức tạp. Thậm chí thêm ra một cái loáng thoáng nhưng lại rất sống động manh hổ hoa văn đến. Đáng tiếc này thần hổ không phải là kia hổ thần A. Vương Chân Linh khẽ thở dài một cái. Cái này thần hổ mặc dù lợi hại là lúc trước những cái kia Vu rất các tộc đồ đằng thủ hộ thần. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là những cái kia linh Vu thập tộc chân chính sùng bái chân chính đồ đằng thần. Căn cứ Vương Chân Linh hiện tại nghiên cứu kia linh vụ thập tộc chỗ sùng bái 10 cái thần linh căn bản chỉ là cố tượng ra động vật. Kỳ thực mỗi một loại đồ đằng thần đại biểu đều là một loại hiện tượng tự nhiên hoặc là nói là tự nhiên pháp tắc. Mà kia 10 đại linh vu chi thần đều là tự nhiên pháp tắc bao hàm dục tiên thiên đại thần. Bất quá đáng tiếc cũng có thể nói là may mắn những này tiên thiên đại thần đều đã vỡ lạc. lại sau đó mới là ngũ đế cộng trị thời đại. Tỷ như Vương Chân Linh đạt được Vu La tộc hết văn chống đồng cũng có thể thấy được Vu La sùng bái hết kỳ thật liền đại biểu lôi. Mà cái này thần hổ đại biểu lại là núi. Lúc này Vương Chân Linh đã sớm chuẩn bị đem cái này thần hổ thu nhập lệnh bài bên trong, bỗng nhiên cười một tiếng lầu bầu nói, kia Liệt Sơn quân nghe nói nguyên vốn cũng là đầu người thân hổ a. Theo Vương Chân Linh thu phục cái này thần hổ, toàn bộ quỷ vực bên trong vô số hình bóng lay động, cái bóng đều phát ra không cam lòng gào thét tới. Đây đều là từ khi thượng cổ đến nay bị thần hổ bắt giữ chấn áp lại cường đại quỷ vật hoặc là sơn tinh dạ quái. Năm đó thời điểm cũng không chỉ là hiện tại như thế một điểm. Năm đó liền triều đình đại quân đều đối với phương này quỷ vực không thể làm gì, chỉ có thể đem phong ấn. Mà bây giờ ngắn ngủi mấy trăm năm quá khứ, cái này quỷ vực bên trong những cái kia yêu ma cường đại bọn quỷ quái đều đã yếu đến trình độ này. Nhưng mà những này quỷ vật Vương Chân Linh lại là nhìn cũng không nhìn. Lấy hắn bây giờ tu làm lực lượng, còn có cái gì quỷ vật có thể uy hiếp được hắn rồi. Chớ đừng nói chi là chỗ này bị phong bế chấn áp mấy trăm năm quỷ vực. Cái gọi là trên trời một ngày nhân gian một năm. Mà nhân gian một ngày năm tiếp theo. Đối với cái này quỷ vực bên trong quỷ vật nhóm đến nói, bọn hắn đã bị chấn áp có trên vạn năm lâu. Không có tiêu tán cũng đã là đủ cường đại, còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh đã khống chế lại đầu này thần hổ, nói cách khác cái này quỷ vực hiện tại cũng đã bị Vương Chân Linh trưởng khống. Hắn ánh mắt chiếu tới toàn bộ quỷ vực bên trong không chỗ quỷ vật cùng nhau tỉnh lại lung lay hướng về kia chỗ sơn phong tụ tập tới, không cam tâm nghĩ muốn vọt qua đến đoạt lại kia thần hổ. Chương 63, vận khí. Nhưng mà đáng tiếc lại là Vương Chân Linh tay cầm kia thần hổ lệnh bài thanh quát một tiếng, quăng. Đang không ngừng khuyết trương núi cao cùng nó bóng tối hình chiếu phía dưới bao trùm quỷ vực đống nhiên ở giữa ngay tại Vương Chân Linh một tiếng mệnh lệnh dưới chậm rãi thu về. Tựa hồ to lớn hắc ám hình chiếu đều lại hướng về kia linh cổ sơn đỉnh kỷ công bia lún xuống đi xuống hố sâu rơi trở về. Tại mắt thấy những cái kia quỷ vực bên trong chấn áp yêu ma quỷ quái đều muốn xông ra trước khi đến, tất cả bóng tối đều thu về. Phảng phất vừa rồi chìm vào lòng đất kỷ công bia lần nữa dâng lên mặt đất giống như lại kín kẽ khép lại. Hết thể đều phảng phất cái gì cũng đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà lại ở thời điểm này dưới mặt đất lại chuyển tới mấy lần chấn động nhắc nhở lấy mọi người vừa rồi nhìn thấy như vậy một vài thứ đều không phải huyễn tượng mà là chân chính phát sinh qua sự tình. Vương Chân Linh nhìn xem kỷ công bia khẽ lắc đầu nói, xem ra cái này kỷ công bia hẳn là không chấn áp được, dù sao phá hư quá mức lợi hại. Xem ra hẳn là tại ngọn núi này trên đỉnh xây một tòa miếu. Không bản huyện muốn đích thân chuyển chỗ này chấn áp nơi đây. Cái này linh cổ sơn không chỉ có là quỷ vực chỗ, càng là phương viên mấy trăm dặm địa mạch tình thế hội tụ chi địa. Đối với Vương Chân Linh bước kế tiếp tu hành có tác dụng cực lớn. Giờ phút này Vương Chân Linh trên mặt lộ ra nét mừng, nội thị ở giữa có thể thấy rõ ràng Nguyệt Luân Thiên Cung đã đại thành đạt tới 2 thước 6 chi cảnh. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Khoảng cách thần minh chi cảnh bất quá khoảng 4 tấc. Ta nhất định phải qua sang năm xuân về hoa nở trước đó triệt để đạt tới thần minh cảnh giới, đồng thời ổn định lại. Như thế phương mới có thể hái luyện lôi điện xây dựng thần hôn thiên cung. Bằng không mà nói chậm trễ mùa xuân những mùa khác lôi đỉnh chân ý đã không thuần liền lại muốn chậm trễ 1 năm thời gian chờ đợi. Vương Chân Linh tự lẩm bẩm. Linh Châu mở mấy trăm năm mặc dù nhân khẩu ngày tư triều đỉnh thống trị dần dần kiên cố. Nhưng là những cái kia vu rất làm hại sự tình lại chưa từng có chân chính giải quyết qua. Mà bây giờ chuyện này lại tại Linh Cổ huyện giải quyết. Mấy cái bộ lạc vu man nhân đều bị linh cổ huyện khiến Vương Chân Linh thu phục, toàn bộ di chuyển xuống núi nhập hộ khẩu đủ dân. Việc này truyền ra chấn động toàn bộ Linh Châu. Nếu không phải là lúc này thiên hạ đại loạn, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ là việc này liền đã muốn chấn động thiên hạ, hoành động triều đình. Tối thiểu nhất hiện tại kia Linh Châu thứ sử lúc này liền đang vì việc này lo lắng. Không sai, kia thứ sử lúc này cũng không phải là tại vì chuyện này mà cao hứng, tương phản lại quả nhiên là lo lắng vô cùng. Kia Vương Chân Linh coi là thật lợi hại như thế thu phục Vu Man Nhân A. Kể từ đó dưới tay hắn tối thiểu có lấy mấy vạn đại quân, nếu là thật sự ứng kia Dương Phục ý tứ cử binh hướng châu bên trong mà tới. Châu bên trong nên như thế nào chống cự? Lại là từ lần trước Dương Phục bị Vương Chân Linh điểm tỉnh về sau sinh ra thay thế Linh Châu Thứ Sử dã tâm đến bây giờ chính làm khó lấy kia Linh Châu Thứ Sử. Lấy Linh bên trong Dương Thị tại Linh Châu thâm căn cố đế thế lực to lớn lại thêm nắm giữ Linh nằm quận đại quyền, giờ phút này bức bách tới cái này Linh Châu Thứ Sử thời gian 10 phần không dễ chịu. Mà bây giờ Dương Phục vây cánh Vương Chân Linh lại có như thế kinh thiên thủ đoạn, ngay cả Vu Man Nhân đều cho thu phục. Cái này nếu như cử binh đánh tới buộc hắn nhường ra Thứ Sử bảo tọa lại nên như thế nào? Khó trách vị này Linh Châu Thứ Sử hiện tại không chỉ có không cao hứng, tương phản lại mặt ủ mày chau. Kia Dương Phục cũng đủ tốt vận, lại có thể tìm tới Vương Chân Linh dạng này đại tài tương trợ, ta làm sao đều không có vận khí tốt như vậy. Nghĩ tới đây kia Linh Châu Thứ Sử không khỏi đố kỵ. Bên cạnh hắn phụ tá nói, thứ sử không muốn đấu kỵ quá sớm, ngươi nhìn Dương gia huynh đệ bất quá ỷ vào cặp váy quan hệ thông gia mới có nay, Nhật Bản thân bất quá đều là người tầm thường mà thôi. Hắn lại có tài đức gì có thể làm cho vị kia vương chân linh tâm phục? Hết thể có bản lĩnh người đều là tự cho mình cực cao, càng là có bản lĩnh người càng là tâm cao khí ngạo. Ta nhìn kia Dương Phục căn bản điều khiển không được kia vương chân linh, trễ sớm ngày sẽ sinh ra sự tình đến. Nói như vậy kia thứ sử tốt qua rất nhiều, trở nên tâm bình khí hòa không ít. Cuối cùng ăn không được nho hay là chua điểm tốt. Bất quá sự tình vẫn là phải giải quyết, kia thứ sử thầm nghị trong lòng, lần trước linh thủy quân Vu Trúc ám thông tại ta nói là kia vương chân linh cùng Liệt Sơn quân kết thù, muốn thông qua tay của ta đối phó kia linh cổ huyện khiến vương chân linh. Hiện tại xem ra có lẽ ta có thể mượn nhờ thần đạo lực lượng đối phó kia Dương Phục. Trong lòng như vậy tính toán, bất quá chuyện này bí ẩn. Dựa theo đại thành chuẩn mực quan lại không phải cùng quỷ thần tự mình giao thông. Cho nên kia thứ sử chỉ là ở trong lòng tính toán, lại là ngay cả thân tín nhất phụ tá đều cũng không nói đến một chữ đi. Linh cổ huyện bên trong đặc biệt náo nhiệt. Dựa theo rất nhiều người cách nhìn, vương chân linh vị này huyện lệnh tính cách có chút giống là những cái kia hùng tài đại lược quân chủ tổng là ưa thích dày vò, xưa nay không chịu an yên tĩnh. Cái này không vừa mới thu phục những cái kia vu rất. Vương chân linh lại làm ra đại động tác tại linh cổ sơn phụ cận khai khẩn mới ruộng, thậm chí kiến tạo biệt thự. Bất quá chỉ có một ít biết nội tình người mới có thể chân chính biết vương chân linh làm ra những này cũng không phải là hồ loạn tác vi. Cũng tỉ như khai khẩn mới ruộng đây cũng là bị bất đắc dĩ. Linh cổ huyện nguyên bản nhân khẩu bất quá mấy vạn, lập tức nhiều gấp đôi nhiều vu man nhân, ruộng đất này khẳng định là không đủ. Không khai khẩn mới ruộng lại nơi nào đầy đủ. Thu hàng những này vu man nhân nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Không nói những cái khác, liền muốn cho những người này vạch chia ruộng đất tu kiến trong thôn. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa bọn hắn tụ tập vì loạn cho nên còn phải nghĩ biện pháp đánh tan an bài. Thậm chí trong lúc nhất thời huyện chúng một cái tử nhiều hai, ba vạn nhân khẩu ra liền tận gốc ngọn nguồn trong lúc nhất thời đều không đủ đủ, còn muốn mở mới đất cày. Cũng may cái này linh cổ huyện mặc dù là tại vùng núi nhưng như vậy thời đại hoang vắng không có khai khẩn ruộng đồng rất nhiều, nhưng cũng không lo những thứ này. Còn nếu là đợi đến trăm ngàn năm về sau ruộng đồng đều mở không sai biệt lắm nhân khẩu ngày tư, đến lúc đó muốn an trí nhiều người như vậy nhưng cũng không dễ dàng. Mà lại còn muốn phòng ngừa linh chống bách tính cùng những này vu man nhân thủ cũ gây ra tranh đấu. Các mặt cần muốn an bài sự tình rất nhiều. Cũng may vương chân linh thủ hạ đắc lực hạ người cũng là rất nhiều, kia Nguyễn Kính Đô Minh bọn người có quận huyện bản mệnh tự nhiên có năng lực bản sự. Lại thêm Trúc Hà Vương Hố đây đều là dùng quen lão nhân cũng là có phần có năng lực. Bây giờ đi theo vương chân linh bên người một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, khí vận cũng là phóng đại. Lại thêm lại có kia Lục Đạt xuất lĩnh 300 bên trên châu thiết kỵ làm vũ lực uy hiếp. Đây hết thảy đều để an trí vu man nhân cử động trở nên thuận lợi. Trong đó mặc dù ra không ít nhiễu loạn nhưng mà vương chân linh xử sự công đạo cũng không thiên vị bất kỳ bên nào. Thật giống như hắn lúc trước nói tới, chỉ cần đều là linh cổ huyện trì hạ bách tính đều là đối xử như nhau. Chương 64, Phúc Báo. Cũng may kia linh cổ huyện mặc dù là trong quần sơn nhưng là linh cổ huyện hình dạng mặt đất là vương chân linh kiếp trước nói tới cái chủng loại kia cả hình dạng mặt đất. Thế núi cũng không liên miên, thường thường cô phong nổi lên đến mức núi cùng trong núi có rất nhiều tiểu bình nguyên dòng suối tung hành. Những vùng bình nguyên này bên trong rất nhiều đều có thể mở ruộng đồng trồng hoa màu. Trên thực tế những cái kia vu rất người sinh sống ở trong núi nhưng cũng không phải là hoàn toàn là đi săn thu thập, nếu không làm sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy miệng. Vu man nhân ở trong núi cũng trồng, bất quá bọn hắn trồng kỹ thuật 10 phần nguyên thủy, lại thêm lại ở trong núi điều kiện hạn chế sản lượng không cao thôi. Cho nên bây giờ nhập hộ khẩu đủ dân nên trồng hoa màu về sau cũng không phải là không có chút nào quen thuộc. Mà chân chính trọng đầu hí lại không còn những này vu rất trên thân người, chân chính trọng đầu hí lại là tại kia linh cổ sơn bên trên. Nguyên bản linh cổ sơn địa hình đặc biệt xem ra coi là thật giống như một cái vòng tròn trống. Mà bây giờ cái này linh cổ sơn bên trên đang tiến hành đại quy mô cải tạo, nhất là trên đỉnh núi chân chính vì vương chân linh tu kiến một chỗ biệt thự. Kỳ thật nói là biệt thự như vậy, thế giới dã ngoại quá mức nguy hiểm, lại là vẫn như cũ tu thành lâu đài nhỏ, bộ dáng bên ngoài đồng dạng có cao ngất lợi cho phòng thủ tường thành. Hoặc là tại trong mắt người khác đây chính là vương chân linh thích việc lớn hám công to xa hoa dâm đãng. Nhưng là trên thực tế cái này lại vận dụng đều là những cái kia vu rất tù binh để xây dựng. Càng quan trọng chính là vương chân linh sẽ cư trú ở nơi đây trấn áp dưới núi quỷ vực. Thậm chí vương chân linh còn dự định đem nơi đây quỷ vực cùng linh cổ huyện bên trong quỷ ngục đã thông hình thành một chỗ tiểu âm giới. Về sau linh chống bách tính qua đời về sau hồn phách đều sẽ quy về chỗ này tiểu âm giới, hoặc là vẫn như cũ gọi là linh chống quỷ vực bên trong. Mà sẽ không giống là địa phương khác đồng dạng biến thành vong hồn bốn phía du đãng. Kỳ thật mỗi một tòa thành trì đều có một chỗ thành hoàng quỷ ngục, đều có thể xem như tiểu hào quỷ vực âm giới. bất quá chỉ là quy mô quá tiểu chỉ có thể che chở trong thành người thôi. Thậm chí ngay cả dân chúng trong thành hồn phách đều không nhất định có thể toàn bộ che chở. Chỉ có dựa vào loại này hàng trăm hàng ngàn bên trong danh sơn đại xuyên cỡ lớn địa mạch mới có thể mở ra cỡ lớn quỷ vực dung nạp mấy chục mấy trăm vạn quỷ vật đồng thời duy trì tồn tại. Lại là lúc ban đêm Vương Chân Linh tại mấy cái mỹ mạo thiếu nữ ánh mắt hai đoán bên trong đi vào tinh thất. Từ lần trước huyện đình bên trong quyết định cho Vương Chân Linh tìm đến một chút mỹ mạo thiếu nữ phục thị về sau. Nhận được tin tức những cái kia linh chống đại tộc căn bản khỏi phải tương đương chúc tới cửa nhau nhau liền đã đem gia tộc bên trong mỹ mạo nhất các thiếu nữ nhau nhau đưa tới. Lúc này Vương Chân Linh tại linh cổ huyện uy vọng chi cao căn bản không làm người thứ hai chi nghĩ. Lại thêm Vương Chân Linh chu sát Bạch Lê Hùng ba nhà lôi đỉnh thủ đoạn cùng đại bại những cái kia vu man nhân công tích. Đều khiến cái này linh chống gia tộc đối với Vương Chân Linh kính sợ đan sen. Những lúc như vậy chớ có nói để bọn hắn đưa mấy mỹ nữ quá khứ phục thị Vương Chân Linh. Liền nói câu không dễ nghe nếu như Vương Chân Linh khẩu vị nặng một chút để các gia gia chủ tiến đến phục thị đều không có không dám đi. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh bây giờ còn chưa có cưới vợ. Những gia chủ này mặc dù không hy vọng xa vậy mình đưa qua gia tộc nữ tử có thể trở thành Vương Chân Linh chính thê nhưng là chỉ cần có thể trở thành Vương Chân Linh có chứ danh phân thị thiếp kia cũng là chuyện tốt à. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Vương Chân Linh tại linh cổ huyện thống trị vững chắc gần như không thể dung chuyển. Chỉ cần Vương Chân Linh mình không cao thăng rời đi liền không ai có thể đem Vương Chân Linh thế nào. Ngày sau bọn hắn đều là Vương Chân Linh trì hạ con dân đều muốn tại Vương Chân Linh thống trị hạ sinh tồn tự nhiên muốn cùng Vương Chân Linh vị này huyện lệnh chỗ tốt quan hệ. Cho nên những này các thiếu nữ cơ hồ đều là mang theo trong nhà nhắc nhở thân mang trọng trách mà tới. Đáng tiếc Vương Chân Linh một mực bận rộn không phải xử lý chính sự chính là tu hành ngẫu nhiên cũng chỉ để nào đó thiếu nữ thị tẩm lại không xa vào trong đó một điểm không có có trẻ tuổi nóng tính mộ thiếu ngại bộ dáng. Khiến cái này các thiếu nữ đều là bị đả kích lớn hiện tại cũng chỉ có thể ưu oán nhìn xem Vương Chân Linh đi ra ngoài. Đương nhiên Vương Chân Linh mặc dù chú ý tới những này các thiếu nữ ánh mắt lại là lại không chút nào để trong lòng ở giữa. Cơ hồ vừa ra cửa làn gió thơm đập vào mặt ba con tiểu hồ ly đã nguyên thần xuất khiếu đi tới Vương Chân Linh trước người hành lễ. Vương Chân Linh tán một câu, hiện tại nguyên thần ngưng tụ nhiều nhưng thấy các ngươi quả nhiên không có lười biếng. Kia tiểu bạch che miệng cười một tiếng giật mình cổ quái nói, lang quân chờ ta tu luyện tới thần tàng chi cảnh tự mình đến phục thị ngươi. Những cô gái này thô thủ đại cước đần chết. Lại quả nhiên là hồ ly tinh lúc này liền có mị thái trời sinh ý tứ. Vương Chân Linh liếc xéo nàng một chút lạnh lùng cười nói, có phải là hai ngày này tu hành quá mức nhẹ nhõm muốn đừng để ta cho ngươi thêm điểm nhiệm vụ. Kia tiểu bạch lập tức bị hù một cái giật mình trốn ở nhà mình hai cái huynh muội đằng sau lại không dám nói lời nào. Đi thôi. Vương Chân Linh nhẹ giọng nói một câu đã dậm chân mà ra tiểu hắc hai cái nín cười đuổi theo. Cũng chỉ có kia tiểu bạch miệng bên trong cô thì thầm hai câu thở phì phì đứng nửa ngày mới theo sau. Bóng đêm thâm trầm trước mấy ngày lúc chiến đấu lưu lại hạ chiến trường bên trong theo hơi mỏng sương mù khắp nơi xuất hiện lờ mờ cái bóng ngay tại khắp không mục đích du đãng. Lang quân những này quỷ vật đều đi ra. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào kề bên này kia tiểu hoa trịnh trọng nói. Vương Chân Linh không nói gì sắc mặt hơi có chút nặng nề. Hắn dĩ nhiên không phải e ngại những này quỷ vật đầy đủ để hắn nặng nề không phải những này mà là những này quỷ vật tỷ lệ. Mặc dù nói người chết thành quỷ nhưng là tại người tu hành trong mắt cũng không phải là mỗi người sau khi chết đều sẽ trở thành quỷ. Tối thiểu nhất cũng muốn lúc sắp chết cuối cùng một hơi không tiêu tan nằm ngang ở trong ngực hóa thành quỷ hồn. Đương nhiên cũng cùng một phương thế giới linh khí nồng đậm trình độ có quan hệ hoặc là cùng một phương thế giới pháp tắc có quan hệ. Giống như là kia mạt pháp thế giới trừ phi cũng chính là loại kia gen giải phẫu thất bại nhận vô số thống khổ thân thể triệt để sụp đổ phách không chế hồn phương mới có cơ hội hóa thành lệ quỷ. Mà tại phương thế giới này lại là cơ hồ hơn phân nửa người chết đều có cơ hội hóa thành quỷ vật. Thậm chí trước mắt loại chiến trường này bên trên chiến tử quỷ vật cơ hồ toàn bộ đều sẽ hóa thành quỷ vật. Cũng khó trách phương thế giới này dù đáng quỷ vật càng ngày càng nhiều nếu là lại không mở ra âm giới hạ thổ ta sợ thế giới này sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ hóa thành quỷ vực. Vương Chân Linh nói khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại tự nhiên không có bản lĩnh mở ra bao trùm thiên hạ âm giới tới. Nhưng là bảo đảm lấy một phương bình an chuyên môn vì cái này linh chống bách tính mở ra một phương quỷ vực lại cũng không là việc khó gì. Phùng Phong mang theo mấy ngàn quỷ tốt chính ở bên ngoài chờ thần sắc phức tạp nhưng mà trên đại thể lại có vẻ là hết sức kích động. Nhìn thấy Vương Chân Linh đi đầu bái đổ xuống nói, huyện quân cử động lần này che chở một phương anh linh có thể nói là công đức vô lượng ngày sau sẽ làm có chỗ phúc báo. Chương 65, Thượng Cổ Yêu Ma. Chương 66, Đầu Hàng. Trên người bọn họ quấn quanh lấy từng đoàn lớn dương nhanh múa vướt quỷ khí âm khí bộ dáng mười phần hung hãn. nhưng mà không cùng bổ nhào vào trước mặt liền bị tập kích xạ kích một nháy mắt bị mấy chục trên trăm cung tiễn cho bắn trúng, trong nháy mắt bị kêu lục sắc âm hỏa hỏa táng vì cho bụi. Liên là có mấy cái cường đại cá lọt lưỡi vừa mới xông lại bỗng nhiên liền nghe một tiếng mánh hổ rít gào, nhất thời hồn phách tán loạn ra hóa thành một đoàn âm khí liền bị kia thần hổ cho miệng lớn nuốt vào. Giết! Mắt thấy những này nhào tới yêu ma quỷ quái đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, cái khác bị kinh động quỷ quái nhao nhao đào tẩu. Nhưng mà thường thường từ bọn hắn phía sau liền có âm hỏa mũi tên bắn xuyên qua đem những cái kia yêu ma quỷ quái bắn giết. Người đầu hàng miễn tử. Người chống cự giết. Theo hét lớn những cái kia yêu ma quỷ quái không chỉ có không có đầu hàng ngược lại trốn càng nhanh hơn. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng, những này thượng cổ liền bị cầm tù yêu ma quỷ quái chớ có nhìn lúc này suy yếu thật muốn bị bọn hắn ăn uống no đủ khôi phục lực lượng về sau nhưng liền không có tốt như vậy thu thập. Cho nên Vương Chân Linh mặc dù muốn thu phục một bộ phận làm thủ hạ, nhưng là quá nhiều đoán chừng cũng không chịu được nổi. Hiện tại vừa vặn gạt bỏ một bộ phận lại nói. Bán. Gần 5.000 quỷ binh trong đó hơn phân nửa đều là tinh nhuệ nhất chiến hồn quỷ binh tinh thông chiến trận căn bản liền sẽ không cho những cái kia năm bẻ bảy mảng yêu ma quỷ quái bất luận cái gì cơ hội phản kháng liền đều chu sát. Đáng tiếc nghe nói phương thế giới này những cái kia đem cửa trong gia tộc truyền thừa có binh gia bí thuật. Có thể tụ tập quân khí diễn hóa chiến trận phát huy ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng tới. Đáng tiếc ta lại chưa từng nhìn thấy. Không phải Vương Chân Linh chưa từng nhìn thấy. Tỷ như lúc trước vị kia bị Vương Chân Linh giết chết Bạch Mã Công Tôn Công Tôn Thịnh liền khẳng định là một vị truyền thừa binh gia bí thuật con em thế gia. Nhưng mà chỉ là đáng tiếc vị kia Công Tôn Thịnh là Bạch Mã Công Tôn tử đệ là Bạch Đế tử tôn. Vương Chân Linh lớn mật đến đâu tử cũng không dám để người phát hiện mình nô dịch kia Bạch Đế tử tôn. Cho nên Công Tôn Thịnh bị Vương Chân Linh nhét vào mạt pháp thế giới. Cái này Phùng Phong mặc dù năng lực rất mạnh làm qua huyện lệnh. Nhưng mà dù sao cũng là nho gia xuất thân cũng không có binh gia bí thuật không thể trở thành chân chính thống binh quỷ đem. Nghĩ như vậy có chút liền cảm thấy đáng tiếc. Như kia Phùng Phong là một vị tinh thông binh gia trận pháp quỷ tướng như vậy Vương Chân Linh thủ hạ chi này quỷ binh uy lực thậm chí có thể bạo tăng gấp 10. Bất quá liền xem như dạng này những quỷ binh này tại cái này quỷ vực bên trong cũng là tung hoành tới lui toàn vô địch thủ. Chờ một chút câu nói này nói quá sớm một điểm. Quỷ vực hắc ám phế tích bên trong không biết lúc nào thoát ra một đầu ngưu đầu quỷ quái đến thân hình cường tráng cao lớn kia một thân quỷ khí cũng không có như cùng cái khác hung quỷ ác quỷ hóa thành trương dương hắc khí lượn lờ ở bên người. Tương phản vị này ngưu đầu quỷ quái âm khí quỷ khí lại toàn bộ đều là nội liễm phảng phất biến thành cơ bắp. Đến mức vị này gần một trượng ngưu đầu quỷ kia như là người trên thân thể nhìn qua phảng phất đều là rắn chắc hở ra cơ bắp. A cái này ngưu đầu quái bất phàm a. Vương Chân Linh khẽ di một tiếng thấy kia ngưu đầu quỷ thủ bên trong quỷ khí ngưng tụ hóa thành một trương đại thuẫn lao đến. Mấy trăm con âm hỏa mũi tên bắn tại trên tâm chắn nhưng mà lại đốt không đến kia ngưu đầu quỷ mảy may. Thậm chí bị kia ngưu đầu quỷ mấy bước liền phải xông đến quỷ binh chiến trận phía trước. Mắt thấy liền muốn xông loạn trận thế liền muốn hao tổn quỷ binh thời điểm đỗng nhiên ở giữa rít lên một tiếng kia thần hộ từ trên trời giáng xuống một thanh liền muốn đem ngưu đầu quỷ cho đập té xuống đất. Nhưng mà kia ngưu đầu quỷ thế mà hét lớn một tiếng ra ngoài ý định thế mà dùng tấm thuẫn ngăn trở mãnh hổ tấn công thậm chí kết sỏi lui hai bước tan mất lực đạo sau đó hung hăng một kiếm đâm về thần hổ. Như vậy biến hoa có thể nói là đại xuất dự kiến bởi vì cái này thần hồn tại liên tục thôn vệ liệt sơn quân phân thân cùng kia chấn áp núi này mãnh hổ về sau lực lượng tăng vọt mấy lần. Bây giờ đã tuyệt không kém gì phổ thông kim sắc quỷ thần vốn cho là xử lý rơi cái này ngưu đầu quỷ bất quá vừa đối mặt sự tình nhưng lại không nghĩ tới cái này ngưu đầu quỷ cư nhiên như thế khó chơi. Giống. Thần hồ rít gào phảng phất tôn nghiêm nhận tổn thất lần nữa nhào tới cùng kia ngưu đầu quỷ xé đánh nhau. Kia ngưu đầu quỷ lực lượng tuyệt đối không kịp thần hồ nhưng là kỹ xảo mười phần cao siêu võ kỹ thuần thục hiển nhiên khi còn sống cũng không phải là phổ thông tinh quái hẳn là lớn có lai lịch. Mà cùng lúc đó từng cái cường đại quỷ quái đều từ hắc ám phế tích bên trong sông ra từng cái cười gần hướng quỷ binh chiến trận vào tới. Những này hẳn là phương này quỷ vực bên trong cường đại nhất quỷ quái đi. Vương Chân Linh thầm nghĩ lấy không kinh hoàng chút nào chỉ một ngón tay từng đạo như là hỏa diễm thiêu đốt mũi tên như là sao băng hướng về những này quỷ quái phong tới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy kia tạo thành hỏa diễm mũi tên vô số chính đang lưu chuyển văn tự. Suy suy. Thanh âm không ngừng truyền ra chính là những cái kia cường đại đến ác quỷ thậm chí là sát quỷ đẳng cấp quỷ quái cũng đều không chịu nổi cái này cùng lực lượng trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sảng. Lấy Vương Chân Linh bây giờ Nguyệt Luân Thiên Cung đã đạt tới 2 thước 6 khoảng cách triệt để đột phá đến thần minh cảnh giới bất quá chỉ có 4 tấc mà thôi. Lúc này lại trưởng khống lên linh cổ huyện khí vận đã càng thêm thuận buồm xuôi gió uy lực càng là to lớn không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt những này quỷ quái đều đã bị bắn giết ngay tại chỗ toàn thân bị tức vận chi hỏa đốt cháy kêu thảm thiết. Mắt thấy những này quỷ quái trong nháy mắt đều muốn bị thiêu chết Vương Chân Linh đã nói, người đầu hàng miễn tử. ta cùng nguyện hàng, ta cùng nguyện hàng. Mấy cái quỷ quái lập tức tê tâm liệt phế kêu lên. Cứ việc những này quỷ quái khẩu âm cổ quái mang theo cổ lão cảm giác nhưng mà Vương Chân Linh miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu được. Vương Chân Linh chỉ một ngón tay nguyên bản đốt cháy bọn hắn hồn phách khí vận chi hỏa bỗng nhiên ở giữa liền hướng lấy trong người bọn họ chui vào. Không nên chống cự, nếu không chết chớ có trách ta. Những cái này quỷ quái không dám phản kháng, mặc cho những ngọn lửa này chui vào thân thể hồn phách tại mi tâm chỗ là cấn ra pháp văn tới. Kiếm lưu đầu quỷ nguyên bản tại cùng thần hổ trong đánh nhau đã rơi vào hạ phong, giờ phút này càng là bị hù muốn chạy trốn. Nhưng mà kia thần hổ lại thừa cơ răng rắc một tiếng đã đem hắn nửa thân thể cắn. Vương Chân Linh đều còn chưa kịp ngăn cản, toàn bộ lưu đầu quỷ đều đã bị xé nát. Tính cũng không ít cái này một cái. Vương Chân Linh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ẩn ẩn lại có chút đáng tiếc, cái này lưu đầu quỷ không thể nghi ngờ là mấy cái này lợi hại quỷ quái bên trong một người cường đại nhất. Thậm chí có thể cùng không sai biệt lắm là thần minh cảnh giới thần hổ dây dưa lâu như thế, nghĩ đến thời điểm hương thịnh nhất định là một cái rất đáng gờm tồn tại. Đáng tiếc. Những này cường đại quỷ quái tại thời đại thượng cổ đều là có danh tiếng cường đại ác quỷ yêu ma, thậm chí là bộ lạc tổ thần. Chương 67, Thiên Phong. Bọn gia hỏa này nói không chừng thời điểm hương thịnh lực lượng cũng đã gần muốn tiếp cận kim sắc đại thần, thậm chí bản thân có khả năng chính là kim sắc đại thần. Nhưng mà bị giam áp ở đây quá lâu, lực lượng thoái hóa quá mức nghiêm trọng, lúc này lực lượng nhiều lắm là cũng liền tương đương với thần minh cảnh giới, có chút tiếp cận với thần minh. Tóm lại bọn hắn lực lượng lúc này cùng Vương Chân Linh cùng so sánh tuyệt không chiếm thượng phong. Càng trọng yếu hơn chính là những này quỷ vật đều là một đoàn vụn cắt, căn bản không làm gì được quỷ binh, có trận pháp, có chiến thuật, còn có Vương Chân Linh loại cao thủ này tọa chấn. Đã ngay cả mấy cái này lợi hại nhất quỷ quái tập kích đánh tới đều bị tùy tiện giải quyết, cái khác quỷ quái lại nơi nào có cái gì ngăn cản khả năng. Từng cái bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nếu là thời điểm hưng thịnh phương này quỷ vực bên trong chấn áp quỷ vật tối thiểu cũng đều có mấy vạn nhiều. Nhưng mà theo tuế nguyệt trôi qua loại kia nhỏ yếu quỷ quái đều không chịu nổi, không có sức ăn, không có có sức mạnh bổ sung cũng sớm đã tiêu tán. Lúc này còn thừa lại bất quá mấy ngàn cũng đều là năm đó cường đại nhất một đám mới ủng hộ xuống dưới. Lúc này bị Vương Chân Linh mang theo quỷ binh qua lại càn quét. Chính là ba con tiểu hồ ly cũng thừa cơ đánh chó mù đường xử lý mấy cái. Trong lúc nhất thời cuối cùng hàng phục những này quỷ quái bất quá chỉ còn lại có hai ba thôi. Trong đó đại bộ phận đều là sơn tinh dã quái mà từ người sau khi chết hồn phách biến thành quỷ vật, ngược lại số lượng rất ít. Cũng không biết là bởi vì quá mức yếu tiểu cũng sớm đã tiêu tán đến tuế nguyệt ở trong. Còn là năm đó nơi này vốn cũng không có trấn áp bao nhiêu quỷ vật. Cuối cùng Vương Chân Linh đem cái này mảnh này quỷ vực cho quét dọn không còn, đối với cái này lớn tiểu hoàn cảnh trong lòng đã nắm chắc. Nơi này dựa vào Cú Lô Sơn mấy trăm dặm địa mạch diễn hóa thành nơi đây quỷ vực có thể đạt tới phương viên mấy ngàn dặm quy mô tuyệt đại, có liên miên gò núi còn có phế tích. Như vậy đại hình quỷ vực quả thực chính là một cái cỡ nhỏ âm giới, sợ là dung nạp mấy chục vạn quỷ vật đều đầy đủ. Nếu như lại đem chi địa mạch đả thông cùng linh cổ huyện bên kia luyện thành một mạch như vậy, mảnh này âm giới đủ dung nạp hơn triệu quỷ vật. Đừng bảo là dung nạp linh cổ huyện quỷ vật, chính là toàn bộ linh nằm quận quỷ vật sợ là cũng đều đầy đủ. Vương Chân Linh lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mà kia Phùng Phong đã xuất lĩnh lấy quỷ binh xua đuổi lấy những cái kia chiến tử dã quỷ tiến vào mảnh này âm giới bên trong, lại không khiến cho du đãng nhân gian. Ngay lúc này bỗng nhiên ở giữa hư không nở hoa từng mảnh hạ xuống tới dị hương xông vào mũi rơi vào Vương Chân Linh trên thân. Công đức. Vương Chân Linh lại là vui vẻ lại là ngạc nhiên kêu lên. Đã thấy hư không sinh hoa hơn phân nửa rơi vào Vương Chân Linh trên thân. Hắn trong ngoài khí vận trong lúc nhất thời đều tăng vọt, thậm chí liền ngay cả hai thước sáu thần thất thiên cung đều lấy mắt trần có thể thấy độ tăng vọt. Nguyên bản Vương Chân Linh đã sớm ngờ tới theo những chuyện này tiến hành hắn sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chỗ tốt thế mà là như thế lớn. Không chỉ có Vương Chân Linh, thần thất thiên cung đã mắt trần có thể thấy độ tăng vọt đến ba thước, đột phá thần minh cảnh giới ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mà lại liền ngay cả Vương Chân Linh bản mệnh cũng bắt đầu sinh biến hóa cực lớn. Công đức chi quang trên trời rơi xuống công đức. Đây là phương thế giới này đối với ta làm ra hành vi ban thưởng. Một nháy mắt Vương Chân Linh bản mệnh lần nữa tăng vọt, nguyên vốn đã chướng qua một lần trở thành màu đỏ bản mệnh lúc này liền đã biến thành kim sắc, thậm chí tại kim sắc bên trong ẩn ẩn mang theo một tia thanh ý. Cái gọi là công đức ước chừng chính là thế giới ý chí đối với Vương Chân Linh sở tác sở vi tán thành cùng ban thưởng. Phương thế giới này quỷ đạo sụp đổ tại tiếp tục như thế có thể sẽ đem toàn bộ thế giới diễn hóa thành một mảnh quỷ vực, người sống không còn, âm dương triệt để mất cân đối. Cái này hiển nhiên là vi phạm thế giới ý chí hoặc là nói là đại đạo ý chí. Mà Vương Chân Linh như vậy mở âm giới, dù chỉ là giới hạn tại một góc nhỏ mở âm giới, âm dương tách rời cử động cũng hợp đại đạo vận chuyển thế giới ý chí. Đáng tiếc lấy lực lượng của ta bây giờ nhiều lắm là cũng liền dựa thế trưởng khống mở như thế một khối nhỏ âm giới. Nếu là ta có thể mở ra toàn bộ cùng dương thế tương đối âm thế đến làm âm dương triệt để cách ly quy vị như vậy ta sở được đến chỗ tốt coi như tuyệt không phải như thế một điểm rồi. Trong lòng nghĩ như vậy đã nhìn thấy lại có một phần nhỏ công đức chi hoa rơi vào ba con tiểu hồ ly Phùng Phong còn có những quỷ binh kia trên thân. Những người này cũng đều tham dự vào bao nhiêu cũng chia phải một chút chỗ tốt. Vương Chân Linh dù sao cũng là người chủ trì một người độc chiếm tám phần. Còn lại công đức rơi trên thân người khác mặc dù không có Vương Chân Linh đoạt được chỗ tốt lớn nhưng lại cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Nhất là kia Phùng Phong trên thân quang mang lóe lên trên thân pháp văn hiện hiện như là hỏa diễm phù văn ở bên người lượn lờ bay múa cuối cùng kết làm một đạo sắc văn rơi vào nó thân chúng. Thiên Phong. Không nghĩ tới thế mà là Thiên Phong. Kia Phùng Phong vừa mừng vừa sợ đã trở thành đỏ sắc quỷ thần. Lúc đầu chỉ có triều đình hoặc là ngũ đế mới có tư cách có năng lực sắc phong quỷ thần. Vương Chân Linh cứ việc có thể trưởng khống một huyện khí vận chuẩn mực nhưng mà hắn chỗ phong kia cái gì huyện tuần kiểm lại cũng bất quá chỉ là trắng sắc chi thần mà thôi. Muốn sắc phong đỏ sắc sắc thực lực có chưa đến. Mà không nghĩ tới kia công đức rơi xuống thế mà liền để Phùng Phong trở thành đỏ sắc đại thần. Đương nhiên đây cũng là Phùng Phong đạo đức thuần túy làm việc thiện tích đức lại thêm tích lũy mấy chục năm tư lương mới có cái này cùng chỗ tốt. Cái khác người tỉ như tiểu hồ ly mấy cái mặc dù cũng có ích lợi rất lớn nhưng lại cũng không có khả năng như thế một bước lên trời. Đương nhiên ở trong đó đạt được tốt đẹp nhất chỗ không cần phải nói hay là Vương Chân Linh. Đa tạ huyện quân kia Phùng Phong vui vẻ quỳ lại nói, nếu không phải huyện quân nơi nào có ta hôm nay. Ba con tiểu hồ ly lại là bất mãn hết sức liễu díu kêu lên vì cái gì Phùng Phong có thể trở thành kim sắc mà bọn hắn không thành. Vương Chân Linh không để ý tới cái này ba cái vật nhỏ liền là ưa thích tham gia náo nhiệt mà thôi. Lại gặp rất nhiều quỷ binh từng cái biến hóa đột phá lệ quỷ hạn chế biến thành hung quỷ. Vương Chân Linh mỉm cười lần nữa nội thị. Vốn trong số mệnh kia một tia có chút màu xanh phảng phất mưa qua trời xanh. Đáng tiếc hiện tại hay là thu mùa đông tiết nếu là đến mùa xuân. Ta liền có thể hái tụ lôi khí rèn luyện nguyên thần đồng thời tu luyện thần hôn thiên cung. Lúc này Vương Chân Linh liền có chút không kịp chờ đợi hy vọng lập tức đợi đến mùa xuân tiến đến. Triệt để viên mãn nguyệt luân thiên cung phảng phất một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên từ Vương Chân Linh sau đầu nổi lên. Lúc này Vương Chân Linh nhìn đến như là thần Phật. Nhưng mà vừa lúc này Vương Chân Linh vô ý thức nhìn về phía trời bên trong phương hướng. Nhưng thấy một đạo trắng xóa tiếp nhận thiên địa như là cây cột quang mang giờ phút này lại giống như là bẻ gãy nghiêng đổ xuống. Chương 68, Hỏa thiêu thần lạc. Đây là trụ trời đứt gãy. Lúc này theo triều đình tụ tập thiên hạ khí vận trụ trời bẻ gãy giữa không trung mấy chục khỏa sao trời hóa làm một đạo nói lưu quang xẹt qua chân trời. Vương Chân Linh con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Ngày thứ hai huyện đình bên trong Vương Chân Linh thăng nha. Các cấp huyện lại nhân cùng nhau nhau chạy đến uy vũ túc mục. Một cái huyện đình liền phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ triều đình ngũ tạng đều đủ. Lại thêm giờ phút này kia khí vận bao phủ thường nhân mặc dù nhìn không thấy nhưng mà lại loáng thoáng có thể cảm giác được mấy phần chỉ là cảm thấy cả huyện đình bầu không khí càng khẩn trương uy nghiêm. Nhất là khi Vương Chân Linh quan lớn áo bào đen đen thụ đồng ấn xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người thời điểm trong lúc nhất thời đám người nhau nhau trước mắt đều sinh ra biến hóa tới. Nhao nhao trước mắt Vương Chân Linh căn bản cũng không phải là Vương Chân Linh mà là biến thành một tòa núi cao nguy nga để người chỉ có thể ngưỡng vọng. Cái gọi là ngưỡng mộ núi cao là vậy. Làm sao mấy ngày không gặp cái này huyện quân làm sao sinh ra cái này thật lớn biến hóa. Những cái kia đi theo Vương Chân Linh thời gian lâu huyện lại nhóm trong lòng không khỏi đều nổi lên nói thầm đồng thời trong lòng càng nghiêm nghị. Cũng không dám suy nghĩ nhiều từng cái đi theo quỷ gối, bái kiến huyện quân. Chư vị không cần đa lễ hôm nay thăng nha là có chuyện muốn nói cho các vị. Mời huyện quân phân phó. Vương Chân Linh bên khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung đến thấy chỗ có thủ hạ từng cái khí vận bao phủ hoặc trăm hoặc đỏ thậm chí còn có kim sắc. Nay chỗ nào là chỉ là một cái huyện đình có khả năng tề tiểu. Chính là một chút tiểu quận bên trong chỉ sợ đều tụ tập không dậy nhiều nhân vật như vậy. Bộ này ban tử chính là thống trị đất đai một quận đều đã đầy đủ chớ đừng nói chi là chỉ là thống trị như thế một cái chỉ là linh trống. Đáng tiếc á Vương Chân Linh vô tâm đi kia thần đạo con đường. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mang theo nụ cười rêu cợt, trong triều đình sinh biến đổi lớn 18 lộ chư hầu liền quân giết vào ba sông. Bạch mã công tôn hỏa thiêu thần lạc cướp đào đại thành chư đế lăng tẩm lôi quân thiên tử đã lui về Quan Châu đi. Cái gì? Một câu liền làm cho cả yên tĩnh túc mục huyện đình anh bắt đầu chuyển động tất cả quan lại đều lại không lo được lễ nghi nhao nhao kêu lên. Bạch mã công tôn cư nhiên như thế lớn mật. Hỏa thiêu thần lạc. Cái này. Loạn thần tặc tử ta đã sớm nói kia bạch mã công tôn đều là chút loạn thần tặc tử. Đám người nhao nhao kêu la hoặc là chấn kinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoặc là lòng đầy căm phẫn giận xung quanh. hoặc là sợ hãi nghĩ đến hậu quả. Đủ loại thái độ đều rơi vào Vương Chân Linh đáy mắt. Vương Chân Linh cũng không đi ngăn cản bọn hắn, tin tức này thực tế là quá mức bạo tạc. Cứ việc nói là 18 lộ chư hầu phản kích Bạch Mã Công Tôn, nhưng là nói thật 18 lộ chư hầu bất quá đều là Trung Châu hoặc là phương Bắc một chút châu quận. Mà Bạch Mã Công Tôn sở chiếm cứ cũng bất quá là Quan Châu, Định Châu các nơi. Giống như là Lương Châu, Linh Châu, Lợi Châu, Dư Châu cùng này địa phương đều không có trộn lẫn tiến trận chiến tranh này. Mặc dù triều đình uy vọng tổn hao nhiều, nhưng là những địa phương này trên đại thể cũng còn duy trì lấy đối với triều đình trung thành. Mà bây giờ Thần Lạc bị đốt, chư vị tiên đế Lăng Tẩm bị đảo, có thể nói đối với đại thành quả thực chính là một kích chí mạng. Sợ là từ nay về sau đại thành quyền uy liền muốn triệt để không có, chỉ sợ ngày sau liền là chân chính thiên hạ đại loạn. Nhất là đối với Vương Chân Linh cái này tận mắt thấy ngày đó trụ đứt gãy người mà nói càng là tin tưởng điểm này. Mặc dù Vương Chân Linh đã sớm biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đi tới, nhưng là thế mà đến nhanh như vậy lại vẫn là không có nghĩ đến. Huyện đình bên trong nghị luận đống nhiên toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vương Chân Linh trên thân. Vương Chân Linh mỉm cười, đây là đại biểu lúc này những người này đều tuyệt đối tướng tín Vương Chân Linh, đem Vương Chân Linh xem như chủ tâm cốt. Giờ phút này đứng trước cái này cùng long trời lở đất đại sự đều vô ý thức chờ mong lên Vương Chân Linh làm chủ. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta Linh Châu chỗ xa xôi trọng sơn ngăn trở. Mà ta Linh Chống càng là tại trong quần sơn xa khó đi. Chính là thiên hạ dù lớn đến mức nào loạn cũng tác động đến không đến ta cùng chỗ. Nghe Vương Chân Linh chậm chạp trầm thấp ngữ khí, tất cả người vô ý thức an tâm. Bất quá vì phòng ngừa một chút sơn tặc giặc cỏ hoặc là một chút cái khác vu rất vu la loại hình linh vu bộ lạc đến đây quấy rối. Ta dự định thượng thư quận trưởng đề nghị tại Linh Châu trên đường tu kiến một tòa cửa ải lấy phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời chúng ta Linh Cổ huyện nơi này cũng tương tự muốn tu kiến cửa ải. Linh Cổ huyện tại trong quần sơn con đường khó đi, chỉ cần tại cần phải trải qua trong sơn đạo tu kiến một tòa cửa ải liền có thể để an toàn tăng nhiều. Mà Linh nằm quận cũng chỉ có Linh Châu nói thông hướng Lương Châu vốn là đường xa khó đi. Chỉ cần tu kiến một tòa quan thành vậy liền vạn vô nhất thất. Như thế cũng có thể thấy được Vương Chân Linh đánh chính là bế quan tự thủ chủ ý mà không có chút nào tranh bá thiên hạ ý đồ. Lúc này Vương Chân Linh những cái kia thủ hạ cũng không có người có như vậy ánh mắt kiến thức, tự nhiên sẽ không có người đưa ra dị nghị. Liền xem như kia Nguyễn Kính cái này cùng kim sắc bản mệnh hạ người mơ hồ có chút không cam tâm, nhưng là dù sao còn không có trưởng thành kiến thức không đủ cũng phản đối không được. Rất nhanh ngay tại Vương Chân Linh an bài phía dưới một tòa cửa ải liền khi tiến vào Linh Cổ huyện hiểm trở địa phương cho tu kiến. Đối với Vương Chân Linh đến nói chỉ cần mượn dùng quan phủ chi khí tu hành tới trình độ nhất định lại liền đầy đủ. Tại phương thế giới này tranh bá thiên hạ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không phải nhân sự có khả năng, vì càng quan trọng chính là thiên mệnh. Mà cái gọi là thiên mệnh tối thiểu cũng là một vị đế quân đẳng cấp đại thần ở phía sau chỗ dựa. Lấy Vương Chân Linh hiện tại thậm chí có thể đoán được thời gian cũng không thể có loại lực lượng này. Hừ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến trụ trời đứt gãy thời điểm vô số ngôi sao rơi xuống. Vương Chân Linh tự lẩm bẩm. Mỗi một viên tinh thần đều tối thiểu nhất là một vị kim sắc thần linh. Mà mỗi một viên tinh thần trượt xuống đều đại biểu cho một vị kim sắc chi thần vẫn lạc. Thường nhân chỉ sẽ thấy triều đình sinh cái này cùng biến đổi lớn, căn bản liền sẽ không biết thế lực sau lưng ở giữa sinh thế nào kinh thiên động địa tranh đấu. Lấy Vương Chân Linh hiện tại tiểu thân bản trộn lẫn đi vào chỉ có thể nói chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên Vương Chân Linh còn là dựa theo trước kia ý nghĩ cư như vậy bế quan tự thủ một mình một chỗ yên lặng tu hành dành dụm thực lực. Bất quá bây giờ cách mùa xuân kinh lôi thời điểm còn sớm. Vương Chân Linh thản nhiên nói, nói không chừng ta muốn thừa cơ tiến đến một lần Thần Lạc. Thần Lạc là thiên tử đế cư cũng là toàn bộ đại thành tinh hoa nhất địa phương. Nhưng là đây không phải trọng yếu nhất ở chỗ Thần Lạc trong hoàng cung có thể ẩn nấp lấy phương thế giới này một chút bí ẩn nhất lịch sử ghi chép. Thậm chí lịch đại hoàng gia thu nạp vô số kỳ chân dị bảo hẳn là đều tại Thần Lạc. Không nói khác chính là triều đình đại quân năm đó mấy lần chinh phạt Linh Châu bắt được những cái kia linh trống đều đưa đến trong hoàng cung. Chương 1, Thần Lạc phế tích. Mà những này linh trống bản thân cũng liền thôi, mặc dù là pháp bảo nhưng là cũng không đáng phải Vương Chân Linh mạo hiểm. Nhưng mà những cái kia linh trống phía trên ghi lại nhưng là có các loại phù văn. Những cái kia phù văn bên trong hẳn là đại biểu phương thế giới này trung cực bí mật. Nếu như là Thái Bình thời tiết Vương Chân Linh liền xem như phát bị điên cũng không dám đánh những vật này chủ yếu. Nhưng là hiện tại Thần Lạc bị đốt. Nói không chừng sẽ có chút dương rơi nhưng nhà ta. Quyết định cái chủ ý này Vương Chân Linh tại không chần chờ cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói là mình lại bế quan tiếp lấy liền nguyên thần xuất khiếu thần du mà đi. Lúc này Vương Chân Linh đã bước vào đến thần minh cảnh giới mới có phấn khích như vậy, có can đảm ly thể thần du xa như vậy. Phải biết ly thể thần du thế nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, người tu hành nhiều lắm là cũng liền ly thể nửa ngày mà thôi, xưa nay không dám quá xa quá lâu sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng chính là bây giờ Nguyệt Luân Thiên Cung viên mãn vương chân linh lúc này mới dám ly thể mấy ngày đi xa ở ngoài mấy ngàn dặm. Tu hành cũng chỉ có tu luyện tới cảnh giới này phương mới chính thức có tư cách được xưng là thánh nhân. Phương thế giới này luyện khí sĩ đem người tu hành dựa theo khác biệt cảnh giới xưng là vô hình ủy khí chân nhân, bốn thần nhân, bốn chân nhân, bốn tiên nhân, bốn đạo nhân, bốn thánh nhân, bốn hiền nhân. Hiền nhân luyện khí, thánh nhân xuất hiếu. Mà cảnh giới tiếp theo chính là đạo nhân, cái gọi là đạo nhân toàn chân. Đương nhiên vương chân linh hiện tại còn chưa nói tới đạo nhân toàn chân nhưng lại là thực sự triệt để thể nghiệm đến thánh nhân xuất khiếu tự tại. Nguyên thần tốc độ bay cực nhanh đảo mắt chính là thiên sơn vạn thủy. Cái gọi là hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô là vậy. Kia Linh Châu nói lúc ấy thông hành trọn vẹn tốn hao hơn 10 ngày mà hiện tại nguyên thần thần du vừa mới nửa ngày liền đã ra Linh Châu nói đi tới Lương Châu cảnh nội. Dù sao cũng không dám trì hoãn quá lâu liền xem như vương chân linh đẳng cấp này đếm được người tu hành nguyên thần xuất khiếu cũng không dám vượt qua 7 ngày. Nếu không đến lúc đó nhục thân liền muốn triệt để mất đi sức sống như vậy thời điểm vương chân linh chỉ sợ cũng chỉ có đoạt xá trùng tu. Cho nên vương chân linh mặc dù hữu tâm trở lại đan lăng hoặc là hạ cùng nhìn xem trung quy là không có dám chậm trễ. Lại là một đường hướng về thần lạc độ đi. Đây cũng là thiên hạ hôm nay triều đình thành lập thần đạo hệ thống sụp đổ vương chân linh mới dám không kiêng kỵ như vậy thần du. Nếu không giống như là thiên hạ Thái Bình thời tiết liền hắn như vậy nên ngang thần du không ra mấy trăm dặm liền bị nơi đó quỷ thần phát hiện một đường thông báo chặn đường. Từ góc độ này đến nói đại thành triều đình sụp đổ đối với vương chân linh đến nói thật đúng là chuyện tốt một kiện a. A cái này Lương Châu đổi thứ sử a. Thế mà chen vào trần chữ cờ lại là đổi ai là thứ sử rồi. Phi độn thời điểm đi ngang qua kia Lương Châu Châu thành vương chân linh lung tung nhìn thoáng qua có chút ngạc nhiên bất quá nhưng cũng không có quá để ở trong mắt. Đây là chuyện sớm hay muộn. Vương chân linh gặp qua Lương Châu thứ sử bất quá chỉ là Thái Bình quan lại mà thôi. Bực này nhân vật ở lúc Thái Bình tiết có lẽ vẫn là một cái hợp cách quan lại nhưng là đến cái này loạn thế thời điểm. Không có ủng binh tự trọng tâm tư cái này một châu thứ sử nơi nào làm giải. Ý niệm này lóe lên liền qua căn bản không có đặt ở vương chân linh trong lòng. Mà lúc này đây vương chân linh căn bản cũng không có ý thức được vị này mới họ Trần Lương Châu thứ sử rốt cuộc là ai lại cùng hắn là quan hệ như thế nào. Sẽ mang đến cho hắn biến số gì đâu. Dù sao mặc dù tu luyện tới thần minh cảnh giới nhưng là dù sao còn không phải chân chính thần linh a. Dữ Châu vẫn như cũ hoang tàn thậm chí so trước kia còn muốn hoang tàn không ít liền ngay cả kia Trung Châu cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Loại địa phương này vùng đất bằng phẳng thổ địa phì nhiêu lại là thiên hạ tim gan chi địa. Và năm thường nguyệt loại địa phương này không cần nhiều lời khẳng định là vô cùng giàu có. Nhưng mà tại loại này chiến loạn thời tiết nhưng cũng là đứng mũi chịu sào bốn trận chiến chi địa. Cho nên vương chân linh không chút nào coi là quái. Sau khi vương chân linh qua sông về sau nhìn thấy trong truyền thuyết giàu có vô cùng danh xưng là giáp khắp thiên hạ ba sông chi địa đều đã trở nên mười phần tàn tạ thời điểm cũng đều không thể không thở dài. Chiến tranh nhất là cổ đại chiến tranh phá hư chi lớn. Không phải cổ đại chiến tranh giết người càng nhiều mà là cổ đại chiến tranh về sau tiếp xung mà đến binh thai cướp đoạt ôn dịch thậm chí đối với sản xuất hoạt động phá hư đó mới là điểm chết người nhất. Ngay tại trước khi mặt trời mọc vương chân linh đã đến trong truyền thuyết Sơn Hà Tráng Đế cư thần lạc. Trong truyền thuyết thần lạc chi địa là thiên tử ở trăm thần chỗ tụ vì chúng tinh thần chỗ bảo hộ. Lâu dài trên trời rơi xuống tử khí hộ vệ thành này. Mà bây giờ nơi này lại biến thành một mảnh to lớn phế tích. Khắp nơi đều có đại hỏa đốt cháy vết tích nhất là hoàng cung phụ cận càng là như vậy. Một chút cái chư hầu bộ đội ngay tại thu thập hoàng cung hải cốt. Thậm chí có thể gặp đến rất nhiều đốt cháy khét thi thể. Nghe nói Bạch Mã Công Tôn vì bức bách thiên tử Bách Quan Tây rời Mạn An không chỉ có đem cung trong đại bộ phận cung nhân đều cho giết sạch thậm chí thả một mồi lửa đem thần lạc đốt thành cho bụi. Vương Chân Linh đứng ở một chỗ nghiêng rót hơn phân nửa cung khuyết phía trên sáng sớm mặt trời quang mang chiếu rọi xuống đến nhưng mà lại bị Vương Chân Linh bên người một vòng nhàn nhạt vòng sáng chặn lại. Đây chính là Nguyệt Luân Thiên Cung lực lượng cũng chính bởi vì vậy Vương Chân Linh mới dám đi xa thần lạc. Nếu không chỉ có thể dạo đêm ban ngày cũng không dám ra ngoài hiện chỉ có thể tìm địa phương tránh né kia còn nào dám đi xa rồi. Mà lại liền xem như không có Nguyệt Luân Thiên Cung Vương Chân Linh cũng có được nguyên thần giáp. Có cái này hai tầng lực lượng che chở đây mới là Vương Chân Linh có can đảm xuất hiện nguyên nhân. Đương nhiên cái này cũng may mắn thần lạc cùng Hoàng Cung đốt thành đất trống. Nếu không Vương Chân Linh chớ chế độ sở hữu Nguyệt Luân Thiên Cung cùng nguyên thần giáp liền xem như hắn tu luyện thành toàn chân đạo người cũng không dám xâm nhập thần lạc. Như vậy thời điểm mặc cho ngươi pháp lực thông thiên xâm nhập tiến đến cũng liền chỉ có một con đường chết. Xem ra ta đến quá muộn kia Bạch Mã Công Tôn một mùi lửa đốt thực tế quá mức sạch sẽ liền xem như thạch mương các chân tảng không có dọn đi sợ là đều bị đốt sạch sẽ. nguyên bản định nhìn xem có cái gì dương rơi, nhưng nhặt hai biết thần lạc đốt như vậy sạch sẽ rất rõ ràng là không có có chỗ tốt gì. Nhưng mà vừa lúc này Vương Chân Linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, có người ở đây tu luyện. Không tốt, thật giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Lại là chung quanh bên ngoài mấy dặm hoàng cung phế tích bên trong có một đường chư hầu binh mã hạ trại ngay tại thanh lý hoàng cung. Vậy mà lúc này Vương Chân Linh lại là có thể cảm giác được nó bên trong một cái trong doanh trướng truyền đến mãnh liệt thiên địa linh khí ba động. Loại ba động này mạnh để Vương Chân Linh đều có một loại nhìn thấy mà giật mình. Mấu chốt ở chỗ loại ba động này phảng phất mất khống chế, giống như là thoát cương, giống như ngựa hoang cuồng bạo khó mà khống chế. Nơi nào a? Vương Chân Linh nguyên bản không có chú ý, giờ phút này quan sát chung quanh tình thế lại nhìn về phía giữa không trung bấm ngón tay tính toán tự lẩm bẩm. Nơi này là trong hoàng cung trục chỗ, cái này mảnh phế tích hẳn là nguyên bản hoàng cung hạch tâm. Chương 2, thử quan. Nơi này cũng chính là toàn bộ thần lạc địa mạch ngưng tụ huyệt mắt chỗ. Có người tu hành hiện tại chiếm cứ nơi này đang tu luyện, giống như đang chuẩn bị đột phá thành thật. Một nháy mắt Vương Chân Linh liền phân tích ra được, không khỏi rất là tâm động. Hắn hiện tại cũng muốn tu luyện đến thần minh cảnh giới, đã là xuất khiếu kỳ cảnh giới cuối cùng. Mà đi theo Vương Chân Linh liền muốn đột phá xuất khiếu kỳ, đạt tới một cái mới đại cảnh giới. Mà cái này đại cảnh giới liền được xưng là toàn chân. Xuất khiếu thánh nhân toàn chân đạo người. Lúc này Vương Chân Linh cũng có thể được xưng là thánh nhân cảnh giới. Mà cảnh giới tiếp theo chính là đạo nhân. Mà toàn chân kỳ cảnh giới thứ nhất liền được xưng là thành thật. Có ý tứ gì? Mượn giả tu chân. Người tu hành cho rằng nguyên thần hư ảo bất quá chỉ là tư duy ý thức tụ tập, liền xem như luyện mạnh hơn dù sao vẫn là tư duy vật chất, vẫn như cũng là hư giả, không phải chân thực không giả đồ vật. Cho nên liền phải đem những này giả cho luyện thành thật. Quá trình này được xưng là giả huyễn tìm tòi đạo lý, huyên thâm cũng được xưng là mượn giả tu chân. Cái gọi là toàn chân giáo danh tự lai lịch cũng có nơi đây. Vì sao gọi là chân nhân? Bởi vì tại trước đó không có tu luyện tới cái này, trước đó ngươi chính là một cái người giả. Bất quá từ giả thành thật cửa này mười phần khổ sở, liền xem như Vương Chân Linh tu luyện Thái Sơ Long Hổ Đại Đan Lôi Pháp cùng Cửu Thiên Nguyên Dương Trường Sinh Tạo Hóa Đồ hai loại vô cùng cao thâm pháp môn, nhưng mà lại cũng không nhất định có thể qua cái này liên quan. Bởi vì cửa này quá khó, lại được xưng là sinh tử quan. Quá khứ trường sinh không qua được lập tức phải chết chuyển thế đầu thai. Cứ việc Vương Chân Linh lại có tự tin đối mặt cái này liên quan, thời điểm trong lòng khó tránh khỏi cũng đều sẽ có chút hư. Lúc này đã có người ở đây vượt quan như vậy, cơ hội khó được, không bằng trước đi quan sát một phen. Cũng vì để bản thân ngày sau vượt quan gia tăng một chút kinh nghiệm. Liền xem như người kia thất bại cũng có được thất bại kinh nghiệm. Nghĩ như vậy Vương Chân Linh không khỏi nhích tới gần. Có thể nhìn thấy món kia lều vải bên ngoài còn có 4-5 vị luyện khí sĩ thủ hộ, lấy giờ phút này tựa hồ cũng đều cảm thấy bên trong tình huống không thái diệu, tới lúc gấp rút bao quanh loạn chuyển nhưng lại không nhúng tay vào được. Cũng liền tại Vương Chân Linh vừa mới tiến tới thời điểm, bỗng nhiên ở giữa một cổ lực lượng cường đại từ trong đại trướng tuôn ra đến, oanh một tiếng một đám lửa cháy hừng hực đem kia lều vải cho nhóm lửa. Ta vượt quan bất quá hôm nay chết vậy. Các ngươi không muốn trong quân đội pha trộn, tìm một nơi ẩn cư tu hành đi thôi. Các ngươi ngày sau muốn vượt quan thời điểm nhất định phải ghi nhớ phương thế giới này pháp thì lại khắc cần thể ngộ sinh tử vi diệu. Lời nói đều còn chưa nói hết, kia trong đại trướng luyện khí sĩ đã không có tin tức, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm linh quang đầu nhập giữa thiên địa đi. Nếu như vận khí tốt còn có cơ hội đoạt xá chuyển sinh. Nếu là vận khí không tốt liền muốn tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Sư phụ! Đại trướng bên ngoài hộ pháp mấy cái đạo nhân gào khóc. Vương Chân Linh vì đó thổn thức bao nhiêu, có một loại thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại cảm giác. Cái này luyện khí sĩ binh giải trước đó nói phương thiên địa này pháp thì lại khác, hẳn là nhỏ bé pháp tắc hoặc là nói là tầng sâu pháp thì lại khác. Dù sao chúng ta thế giới khác công pháp để ở chỗ này cũng có thể tu hành. Nhưng là sông sinh tử quan thời điểm lại là cực kỳ vi diệu, vốn là cựu tử nhất sinh. Như là có chút vi diệu khác biệt lại liền đầy đủ người chết. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh cơ hồ lông mao dựng đứng. May mắn hôm nay nhìn thấy như thế một màn, nếu không mình không biết những này nôn nôn nóng nóng liền muốn đi sông sinh tử quan, làm không tốt liền sẽ rơi xuống kết quả giống nhau. Cái này khiến Vương Chân Linh sinh ra nghĩ mà sợ cảm giác tới. Không được, ta nhất định phải làm đến đại thành hoàng gia bí tàng những cái kia phù văn, những vật kia bên trong ẩn chứa phương thiên địa này pháp tắc. Chỉ có làm đến những này ta mới có thể qua sang năm đầu xuân thời gian xông qua sinh tử quan. Nếu không ta chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm quan sát phương thế giới này đủ loại thể ngộ phương thế giới này biến hóa như thế mới có thể vượt quan. Nghĩ như vậy không khỏi hướng về Quan Châu phương hướng nhìn lại. Nói không chừng ta đi kia mạn an nhìn xem, nói không chừng có cơ sẽ. Lập tức đem hơn triệu thần lạc bách tính rời chỗ ở đến mạn an, hơn nữa còn đem thần lạc tài vật đều cho chuyển không, thậm chí ngay cả phụ cận đại thành lịch thay mặt hoàng đế đế lăng đều cho đào quang. Nhiều người như vậy cùng vật tư một đường vận chuyển tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Chỉ sợ nói không chừng có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ như vậy Vương Chân Linh cũng không tại cái này mảnh phế tích bên trên trì hoãn. Có lẽ cái này to lớn hoàng cung cẩn thận siêu kiểm một phen còn có thể tìm tới một chút đồ tốt. Bất quá vậy quá phiền phức mà lại như là mò kim đáy biển không đáng tin cậy. Đã như vậy Vương Chân Linh nguyên thần khẽ động hướng về phía tây đuổi theo. Cũng bất quá chỉ là đi ra mấy trăm dặm bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy nơi xa hào quang ngút trời. Hai quân giao chiến quân sát khí cơ hồ như là hai con đại xà dây dưa tại một châu ngay tại lẫn nhau chém giết. A, hai quân giao chiến. Vương Chân Linh ngừng lại kinh nghi bất định không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Thực tế là hai quân lúc chiến đấu uy thế quá mức kinh người kia quân sát khí cơ hồ như là ngọn lửa thiêu đốt nửa tòa chân trời. Mà kia trong đó đấm máu chém giết huyết khí càng là cơ hồ như là khôn cùng huyết hải. Lửa cùng máu giao hòa tại một chỗ, quân khí cùng huyết sát chi khí giao hòa tại một chỗ. Loại lực lượng này chớ có nói Vương Chân Linh hiện tại liền xem như hắn tu luyện tới toàn chân cảnh giới sợ là cũng đều vẫn như cũ sẽ vì thế sợ hãi. Bất quá đã tu luyện tới thần minh cảnh giới Vương Chân Linh tuyệt không phải lúc ấy thần minh cảnh giới thời điểm có thể so sánh. Ban đầu ở thần minh cảnh giới thời điểm Vương Chân Linh cách xa nhau chiến trường trăm ngàn dặm xa cũng đều bị một điểm tràn lan tới quân sát khí tác động đến. Mà bây giờ khoảng cách bất quá 2-300 dặm dù cho bên trên bầu trời không ngừng có hỏa huyết hóa thành quang mang vẩy ra rơi xuống nhưng mà lại cũng đều bị từng vòng như là trăng tròn quang huy cho cả lại. Thần minh cảnh giới cùng thần minh cảnh giới xem ra mặc dù rất giống chỉ là kém một cảnh giới nhưng là trong đó lực lượng chênh lệch nhưng lại có ngàn vạn dặm xa. Cái này hai quân đánh như thế chi hung lại là không biết cái kia lộ quân đội đang cùng Bạch Mã Công Tôn nhà tác chiến. Làm sao lại đơn đả độc đấu? Lại là Vương Chân Linh nhớ tới tại thần lạc thời điểm xa xa liền gặp được mấy chỗ chư hầu đại quân doanh địa thậm chí còn tại thu thập hoàng cung. Mà cũng không có đến đây tác chiến. Cái này liền để Vương Chân Linh sinh ra một tia lòng hiếu kỳ đến bất quá đối mặt loại này hai quân đại chiến Vương Chân Linh cũng không có cơ hội làm chút gì đó cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi hai quân giao chiến kết quả ra. Hy vọng không nên đánh tầm vài ngày. Vương Chân Linh nói thầm lấy thời gian của mình có thể không chịu nổi lãng phí. Bằng không mình có thể quấn xa một chút tiến vào Quan Châu. Dù sao nguyên thần độ đầy đủ nhanh nhiều lắm là cũng liền lãng phí nửa ngày lại liền đầy đủ. Bất quá ngẫm lại Vương Chân Linh cảm thấy hay là tính thần lạc là đại thành vương triều đế đô mà Mạn An là tiền triều đế đô. Chương 3, cứu người. Chương 4, mượn ngươi đầu người một dùng. Chương 5, vân sử. Vương Chân Linh trong mắt hơi lộ ra một tia kinh diễm thần sắc hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử này đẹp như vậy. Càng là không nghĩ tới nữ tử này tuyệt không đơn giản căn bản cũng không phải là phổ thông nữ tử mà hẳn là một vị thần linh. Mà lại hẳn là rất cường đại thần linh bất quá lại nhiều Vương Chân Linh liền nhìn không thấu. Bởi vì cái này trên người nữ tử bao phủ một tầng thật mỏng sương mù để nàng cả người đều lộ ra phá lệ hư vô mờ mịt. Phảng phất đem hết thảy đều cho giấu đi để người nhìn không ra đến tột cùng. Vương Chân Linh thản nhiên nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Là thần thánh phương nào đi theo tại hạ đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Ánh mắt lạnh thấu xương như đao phảng phất một lời không hợp bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Ta cùng là bạn không phải địch ta lúc ấy nhìn thấy các hạ giết kia Công Tôn gia Công Tôn Khang. Nữ tử này nhìn thấy Vương Chân Linh thái độ trong lòng run lên lại cũng không dám lại trêu chọc liền nói thực ra nói, ngươi có thể gọi ta vân sử. Như vậy vân sử cô nương đi theo ta lại là cần làm chuyện gì đâu. Kia vân sử cười nói, đương nhiên là kết nhóm nhìn vương quân bộ dáng tựa hồ muốn đi kia Hàm An Thành. Vương Chân Linh cũng không phải nhìn thấy nữ nhân đầu góc phát sốt không quan tâm đem mình mục đích nói ra người. Mà lại nữ tử này lai lịch bí ẩn cao thâm mặt chắc Vương Chân Linh cảm thấy sẽ chỉ cảnh giới tuyệt sẽ không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Lúc này đang muốn nói chuyện bỗng nhiên liền gặp được thần lạc phương hướng một nói ánh sáng màu đỏ vọt lên thế mà dung chuyển ánh sáng màu bạch kim. Hai đạo quang mang lẫn nhau xông lên toàn bộ chính là thiên băng địa liệt. Bởi vì cái này hai đạo lực lượng thực tế tương xứng mà cái này hai cỗ lực lượng lại là thực tế quá mức cường đại lúc này đối xông ở giữa phong vân biến sắc. Liền xem như Vương Chân Linh cùng kia vân sử khoảng cách Mạn An có cách xa 70-80 dặm vẫn như cũ bị liên lụy. Quang mang kia như là uy như gió khuyết trương ra Vương Chân Linh bên người Nguyệt Luân Thiên Cung vô ý thức liền đã khuyết trương ra ngăn tại ngoài thân. Mà kia vân sử lại cũng kém không nhiều bên người mây mù lập tức nhiều hơn đem nó trên thân bao trùm nhưng cũng ngăn trở lực lượng này dư ba tác động đến. Khó trách gọi là vân sử nguyên lai có lực lượng như vậy. Vương Chân Linh trong lòng thầm nghĩ lấy vẫn không nói gì bỗng nhiên kêu lên một bức kỳ cảnh. Trời tối. Nguyên bản đây đã là lúc xế chiều mặc dù mặt trời ngã về Tây nhưng mà dù sao còn thuộc về thanh thiên bạch nhật tối thiểu nhất còn cần khoảng một canh giờ mới có thể hoàng hôn mặt trời lặn. Mà ở thời điểm này theo cái này hai đạo lực lượng va chạm vào nhau đến mức mặn gắn trống không màn trời đều đen lại. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như là hai loại sức mạnh đối xông ở giữa đã đem trời đều cho xuyên phá một cái động lớn. Đây là Bạch Đế cùng Xích Đế lực lượng. Bên hai truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng phảng phất tự lẩm bẩm lại, hình như ngay tại thất thần. Không phải vị nào vân sử lại là ai? Bất quá lúc này Vương Chân Linh đã không để ý tới vị này vân sử đang nói cái gì, bởi vì không trung từng màn kỳ cảnh đã hấp dẫn Vương Chân Linh tất cả lực chú ý. Ngay tại kia hắc ám màn trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một viên vô cùng to lớn tảng đá. Ngay lập tức Vương Chân Linh còn tưởng rằng là một viên to lớn vô cùng thiên thạch phảng phất đang muốn từ phía chân trời rơi xuống. Nhưng là tiếp lấy lại phát hiện theo viên này to lớn thiên thạch không ngừng xâm nhập màn trời, liền có thể nhìn thấy trên hòn thiên thạch này nửa bộ phân tràn ngập xanh tươi vô số kỳ hoa dị thảo linh cầm chân thú. Này chỗ nào là một tòa cái gì thiên thạch? Rõ ràng là một tòa to lớn vô cùng lơ lửng chi sơn phảng phất đang muốn từ cái này màn trời phá trong động xâm nhập đến phương thế giới này bên trong đến. Mơ tưởng tiến đến trở về. Hét lớn một tiếng vang vọng đất trời, hào quang vàng nóng lấp lánh một đạo màu đỏ cờ xí giữa thiên địa chiêu triển khai phát ra vô số hỏa diễm nung đỏ thiên vũ. Chỉ là vung lên tựa hồ bên trên bầu trời liền muốn xuất hiện viên thứ hai mặt trời đem kia lơ lửng chi sơn cho chắn trở về. Nhưng mà kia lơ lửng chi sơn bên trên lại bay ra một đạo trường kiếm đâm về kia đỏ cờ. Liên tại những lúc như vậy lại là một đạo hào quang màu bạch kim bay lên hóa thành một cây trường kích, lại là thế mà cùng kia đỏ cờ liên thủ đối kháng trường kiếm. Phanh 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 phanh. Lại là vừa rồi kia Xích Đế cùng Bạch Đế vẫn còn đang đánh túi bụi, những lúc như vậy thế mà một lần nữa liên thủ. Cái này phe thứ ba thế lực là ai? Không phải là Thanh Đế A? Xem ra giống như có chút không giống A. Vương Chân Linh chính đang suy đoán suy nghĩ kia vân sử bỗng nhiên hạ giọng khẽ quát một tiếng. Đi thôi, cơ hội khó được, lúc này không động thủ còn cùng khi nào. Ách! Vương Chân Linh có chút kinh ngạc, ở giữa kia vân sử đã lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiếu dung đến nói, ngươi tới đây Mạn An chẳng lẽ vì không phải Thạch Mương Bí Văn? Nói đã dẫn đầu hướng về Mạn An phóng đi. Thạch Mương Bí Văn. Vương Chân Linh trong lòng hơi động tăng tốc tốc độ đi theo. Kết quả phát hiện thế mà bốn phương tám hướng đều có từng đạo quang mang phóng tới Hàm An thành bên trong. Mà lại những ánh sáng này mỗi một đạo đều là không kém Vương Chân Linh ở trong đó đều còn tính là yếu. Mà dạng này độn quang nói ít có 30-50 đạo. Người ta liên thủ cùng một chỗ giật đồ. Khác ta đều không cần, ta chỉ cần Thạch Mương Bí Văn. Kia vân sử nói nhanh. Vương Chân Linh lúc này hiểu được ý nguyên lai những lúc như vậy dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tuyệt không chỉ là mình một cái a. Xem ra rất nhiều người cũng đã tại thần lạc hủy diệt thời điểm để mắt tới đại thành bảo tàng. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng mà Vương Chân Linh trong miệng đã nói, không có khả năng Thạch Mương Bí Văn ta cũng phải nhìn. Lớn không được những chỗ tốt khác chúng ta chia đều. Kia vân sử nhìn thật sâu Vương Chân Linh một chút, vừa rồi trải qua thăm dò đã nhìn ra Vương Chân Linh căn bản cũng không biết Thạch Mương Bí Văn là cái gì. Vậy mà lúc này lại không chút do dự tình nguyện cùng mình chia đều cái khác chiến lợi phẩm cũng phải nhìn Thạch Mương Bí Văn. Cái này có thể nói cái gì đó? Là vị này vương quân nhạy cảm vẫn là hắn khí vận. Vân sử nghĩ như vậy trong miệng đã nói, ngươi biết Thạch Mương Bí Văn là cái gì a? Cũng muốn nhìn. Ta cho ngươi biết đại thành vương triệu mấy trăm năm thu nạp các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể cường đại các loại vũ khí pháp khí cũng là rất nhiều. Vương Chân Linh mỉm cười nói. Ta mặc dù không biết Thạch Mương Bí Văn là cái gì nhưng là đã ngươi ngay cả những bảo vật khác đều chịu từ bỏ cũng chỉ muốn Thạch Mương Bí Văn, nói như vậy đến kia Thạch Mương Bí Văn khẳng định so cái gì khác bảo vật đều chân quý hơn nhiều lắm. Thoáng một cái kia vân sử không nói lời nào hung hăng khoét Vương Chân Linh một chút, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Vương Chân Linh cười nói, hối hận cũng là chuyện của chính ta. Nhưng trong lòng thì chắc chắn nếu như mình đoán nghị không sai Thạch Mương Bí Văn hẳn là những pháp tắc kia hiện hiện vu văn. Bởi vì thần lạc trong hoàng cung nghe nói có một cái thạch mương các kia là hoàng gia cất giữ trọng yếu nhất điển tịch cùng bảo vật địa phương. Chương 6, Thạch Mương Bí Văn. Coi như không biết Thạch Mương Bí Văn là cái gì nhưng là nghe tới Thạch Mương hai chữ Vương Chân Linh liền suy đoán khẳng định không tầm thường. Hai người nói vài câu không khỏi thoáng trì hoãn mấy lần. Liên gặp lấy Mạn An hoàng cung bên kia đã ra tiếng nổ mạnh to lớn, một tòa cự đại thạch huyết đã đổ sụp. Lại là những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạ người đã xông vào trong hoàng cung cùng những cái kia sức mạnh thủ hộ giao thủ. Đi theo ta. Cái này vân sử hạ giọng chào hỏi Vương Chân Linh nhưng căn bản không đi đánh náo nhiệt nhất hoàng cung bên kia tham gia náo nhiệt. Vương Chân Linh có chút kinh ngạc tiếp lấy liền nghĩ minh bạch. Mạn An mặc dù có hoàng cung lại là tiền triều lưu lại đại thành trải qua sửa chữa lại. Kia Bạch Mã Công Tôn di chuyển thiên tử cùng bách tính quyết định 10 phần vội vàng trước đó tất nhiên không có bao nhiêu chuẩn bị, những lúc như vậy khẳng định là lâu năm thiếu tu sửa. Cái này không cần nhiều lời nhìn một cái khí liền biết toàn bộ Mạn An hoàng cung đều tràn ngập mục nát khí tức mà không có bao nhiêu đường hoàng rất rõ ràng hoàng gia khí thế. Nói cách khác chỉ sợ kia hoàng cung đều còn không có sửa chữa lại xong liền thiên tử cũng đều không có vào ở đi. Như vậy phán đoán cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt Vương Chân Linh không khỏi thầm khen cái này Vân Sử thông minh. Mình là bị nàng nhắc nhở mới nhìn ra đến mà cái này Vân Sử lại là trước kia liền nhìn ra. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng là rất nhanh liền hiện không phải. Bởi vì Vương Chân Linh hiện cái này Vân Sử đối với Hàm An Thành bên trong tình huống vô cùng quen thuộc, địa phương nào có quân đội đóng quân, địa phương nào có thể thông hành, muốn hướng địa phương nào đi đều là mười phần có mục đích. Tại tránh thoát đội thứ ba thủ thành binh mã về sau Vương Chân Linh nhịn không được nói, xem ra ngươi đối cái này Mạn An hết sức quen thuộc. Loại này quen thuộc không phải phổ thông quen thuộc mà là đối với hiện tại Mạn An bố phòng đều vô cùng rõ ràng loại kia quen thuộc. Kia Vân Sử lại không trả lời mang theo Vương Chân Linh xông thẳng một cái xem ra có chút không đáng chú ý Lý Phường kêu lên, đồ vật ngay ở chỗ này hẳn không có quá nhiều thủ vệ. Vương Chân Linh trong lòng run lên đi theo vọt xuống dưới. Lúc này Vương Chân Linh cũng hiện trong cái này phường khác biệt. Bởi vì cái này xem ra tựa hồ phổ thông thông Lý Phường thế mà mai phục có binh mã thủ hộ. Mặc dù chỉ là hơn trăm mốt nhưng mà xem ra lại là Vũ Lâm quân cách ăn mặc. Lúc này mắt thấy Vương Chân Linh hai người tiến lên những cái kia mai phục binh mã nhao nhao bắn tên tiễn như châu chấu bắn thẳng đến hai người. Vương Chân Linh có chút tại không trung dừng lại thần minh cảnh giới thần minh lực trường toàn bộ triển khai bao phủ phương viên hơn 10 trượng phạm vi. Tất cả bắn vào cái này lực trường mũi tên một nháy mắt đều bị lực trường cải biến phương hướng một lần nữa bắn trở về. Tiếng xèo xèo vang mặc dù chẳng phải tinh chuẩn nhưng là vẫn như cũ có hơn 10 hộ vệ binh sĩ chúng tên kêu thảm nằm xuống đất. Trước đây không lâu Vương Chân Linh đối phó Bạch Mã Công Tôn binh sĩ sử dụng cũng đều là một chiêu như vậy. Nhưng mà tình hình như vậy lại làm cho kia Vân Sử có chút một nhíu mày liền nói, để cho ta tới. Quanh người sương mù đống nhiên đại thịnh thế mà biến thành nhàn nhạt màu đỏ thậm chí có chút hương khí bay ra. Vương Chân Linh là nguyên thần chi thân lúc này còn cảm giác không ra cái gì. Nhưng là mấy tên binh lính kia nhóm ngửi được những này mây mù hương khí thế mà biến đến giống như là say rượu từng cái ngã trái ngã phải hôn mê bất tỉnh. A nữ nhân này tựa hồ rất nhân từ nương tay A. Vương Chân Linh trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng mà vừa lúc này bỗng nhiên nhìn thấy bên trong phường một gian phòng ốc đỉnh ngói toàn bộ bay về phía bầu trời. Đi theo một tiếng quát lớn truyền ra, người nào dám xông vào. Lại là một vị thân hình cao lớn cần đều dựng tựa như hùng sư nhưng lại mặc y phục hoạn quan sức lão giả vọt lên. Thẳng tắp một quyền đánh ra thế mà sinh ra một loại đầy thiên hỏa diễm huyết hải cảm giác tới. Đây là dương cương huyết khí không, đây đã là quân sát khí. Cái này một cái lão giả một quyền gần như có thể so với nguyên một chỉ tinh nhuệ binh sĩ dương cương huyết khí tụ tập tại một chỗ. Lúc này thật giống như mấy trăm tên tinh binh lực lượng chồng chất lên nhau đấm ra một quyền cái loại cảm giác này. Loại này uy hiếp so Vương Chân Linh coi là thật gặp được mấy trăm binh sĩ thời điểm đều muốn cự lớn rất nhiều. Bởi vì phổ thông tinh binh không có khả năng đem dương cương huyết khí chồng chất lên nhau. Liền xem như Vương Chân Linh đối mặt một quyền này đều có một loại không thể đỡ kỳ phong mang cần nhượng bộ lui binh cảm giác tới. Nhưng mà một quyền này đã hướng về kia Vân Sử đánh tới, kia Vân Sử lại là không tránh không né trực tiếp nên đón. Ngược lại là kia lão hoạn quan nhìn thấy Vân Sử bộ dáng sắc mặt đột nhiên lộ ra một loại kinh ngạc không hiểu thần sắc đến, thiên nữ. Lời nói đều còn chưa nói hết liền đã vội vã thu quyền tựa hồ sợ làm bị thương kia Vân Sử. Thật là mạnh mẽ một quyền sinh sinh thu hồi lập tức để kia lão hoạn quan huyết khí lưu động cả người phanh phanh lui về sau trên mặt đất đoán ra liên tiếp mấy tấc sâu dấu chân. Lùi cho ta mở. Đi theo nhưng là bị kia Vân Sử vung tay háo cho quăng bay đi ra. Hai người động tác mau lẹ trong chớp mắt kia lão hoạn quan đã ngã bay ra ngoài. Đồ vật ngay ở chỗ này. Ngươi có thể ghi lại bao nhiêu liền ghi lại bao nhiêu đi. Kia Vân Sử nói hai người đã xâm nhập đến một kiện trong phòng. Nhưng thấy kia phòng hình thức kết cấu cực lớn chừng 200-300 mét vuông. Nhưng là bên trong lít nha lít nhít đặt vào các loại bia đá một bên khác lại là đặt vào một chút món đồ khác. Đây chính là Thạch Mương Bí Văn. Vương Chân Linh một chút nhìn sang trong lòng liền phanh phanh ngại loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, những bia đá này phía trên chỗ khắc lấy dấu hiệu chữ viết lại là cùng Vương Chân Linh tại những cái kia linh trống phía trên nhìn thấy vu văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mỗi một cái phủ văn trong đó đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng cực sâu hàm nghĩa. Mà loại này bia đá trọn vẹn 36 mặt. Vương Chân Linh hướng về khối thứ nhất vu văn nhìn sang nhưng cũng là xảo. Trong nháy mắt phảng phất bên tai truyền đến một tiếng hổ khiếu. Vương Chân Linh thấy hoa mắt những cái kia phù văn cũng bắt đầu biến hóa thành từng tòa đại sơn hoặc là tú mỹ hoặc là hiểm trở hoặc là hùng vĩ hoặc là cao ngạo. Trước mắt văn tự phảng phất đều tại vì Vương Chân Linh giảng thuật núi này huyền bí. Tựa hồ linh mạch như là mạch máu theo thế núi chập trùng lưu động sâu trôi lên toàn bộ đại địa. Vâng! Vương Chân Linh còn không có xem hết khối đá thứ nhất bia kia, Vân Sử đã vung tay lên đập vào trên tấm bia đá, một cỗ vân khí bao phủ trên đó tựa hồ mang theo vô cùng to lớn ăn mòn lực lượng, trong nháy mắt để phía trên phủ văn biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh sát trước mắt toàn bộ tiêu tán để Vương Chân Linh từ vừa rồi cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Ngươi làm gì? Vương Chân Linh vừa sợ vừa giận. Đương nhiên là hủy thi diệt tích, những này bí văn không thể rơi xuống trong tay người khác. Ngươi tốt nhất nhanh nhớ kỹ, có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ bao nhiêu. Vân Sử nói. Lý do này quả nhiên vô cùng cường đại để Vương Chân Linh một câu đều nói không nên lời. Ra ngoài đồng dạng tự tư lý do, Vương Chân Linh cũng không hy vọng những này bao hàm thiên địa chi bí vu văn bị những người khác nhìn thấy. Chương 7, Thánh nhân xuất hiếu. Lại nói nơi này cũng không thể trì hoãn, ai biết chờ một chút có hay không cái khác cao thủ xâm nhập tiến đến. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh không dám nhìn nhiều, chỉ có thể dựa vào cường đại trí nhớ đem những này vu văn đều như là ăn tươi nuốt sống miễn cưỡng nhớ kỹ. Tu luyện tới giống như là Vương Chân Linh loại này thần minh cảnh giới, trí nhớ đã không phải là phổ thông cường đại. Đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được tuyệt đối không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng là những này vu văn đều không phải đơn giản văn tự, trong đó bích họa hình dạng cũng đều không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là những này trong đó ẩn chứa thần ý. Những này mặc cho Vương Chân Linh trí nhớ cường đại hơn nữa cũng đều không phải thời gian ngắn đủ khả năng nhớ kỹ. Giờ phút này Vương Chân Linh chỉ có thể như là ăn tươi nuốt sống miễn cưỡng nuốt vào, lại nói có thể tiêu hóa bao nhiêu kia lại là về sau sự tình. Theo Vương Chân Linh nhìn qua một khối kia Vân Sử liền hủy đi một khối. Trong nháy mắt hai người nhìn qua hơn phân nửa về sau, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm đánh nhau, còn có vừa rồi vị kia lão hoạn quan gầm thét. Có người muốn xâm nhập tiến đến, nhanh lên. Vân Sử thúc giục. Vương Chân Linh gật gật đầu không dám chút nào phân tâm. Cái này mỗi trên một tấm bia đá mặt ghi lại mỗi một cái văn tự đều đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc cùng có vô tận thần thông cùng lực lượng. Cơ hội lần này thực tế khó được qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Nơi xa chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, kia Vân Sử cũng lộ ra càng ngày càng nhanh nóng nảy. Xem hết chúng ta đi. Vương Chân Linh trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, một trường đập vào sau cùng tấm bia đá kia phía trên. Toàn bộ bia đá chia 5 xẻ 7 nổ thành đến 100.000 kế hòn đá nhỏ. Những lúc như vậy Vương Chân Linh thậm chí không lo được đi nhìn những cái kia cất giữ bảo vật, liền lôi kéo Vân Sử xông ra ngoài đi. Cơ hồ cùng một thời gian Vương Chân Linh linh xả cờ cùng thiên thạch mây mù liền cùng một chỗ phát huy ra bao khỏa hai người thân hình trốn ra phía ngoài đi. Lại là hai người lúc này đều là minh bạch một cái đạo lý, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một khi để người khác biết là hai người bọn họ nhìn qua thạch mương bí văn đồng thời đem nguyên văn cho hủy đi, tin tưởng truy sát đến chân trời góc biển đều sẽ không có người bỏ qua bọn hắn. Cho nên Vương Chân Linh căn bản không dám gặp người, ngay cả những cái kia bảo vật cũng không dám đi lấy, chỉ là tiến lên thời điểm tiện tay bắt hai kiện liền theo chạy ra. Lúc này toàn bộ Hàm An thành bên trong khắp nơi đều là chướng khí mù mịt. Bên ngoài là ba vị tối thiểu nhất đế quân đẳng cấp cao thủ đang chiến đấu phân tâm không được. Mà Hàm An thành bên trong lại là xâm nhập hơn 10 vị tối thiểu nhất cũng đều là thần minh cảnh giới cao thủ ngay tại tùy ý phá hư giống như cướp đoạt một vài thứ. Thần minh cao thủ thần minh lực trường đều có 3 trượng lực phá hoại không thể coi thường. Chớ đừng nói chi là lần này xâm nhập tiến đến yếu nhất cũng đều là có thần minh cảnh giới. Về phần cùng Vương Chân Linh đồng dạng thần minh cao thủ thậm chí siêu việt thần minh đẳng cấp cao thủ đều không phải số ít. Nếu như nói xuất khiếu kỳ thánh nhân là tương đương với đỏ sắc chi thần như vậy, toàn chân cảnh giới đạo nhân liền tương đương với kim sắc chi thần. Có thể suy ra nhiều như vậy đại thần cấp tên khác xâm nhập Mạn An sẽ đem Mạn An phá hư thành bộ dáng gì. Hai người đều nghĩ thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng mà phút chốc liền nghe tới phía sau truyền đến vừa kinh vừa sợ thanh âm, đem đồ vật lưu lại. Liền gặp một cái luyện khí sĩ từ phía sau lưng liền truy giết tới. Vương Chân Linh trong lòng thầm kêu không ổn. Hôm nay đến Hàm An thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hồ không có bao nhiêu so hắn yếu. Mà cái này đổi tới luyện khí sĩ trên thân mơ hồ mang theo kim quang rất rõ ràng là toàn chân đạo người, tuyệt không phải là Vương Chân Linh chỗ có thể chống đỡ. Phải biết Vương Chân Linh tu luyện tới thần minh chi cảnh nhưng mà chỉ muốn đột phá thần minh liền có thể luyện hóa toàn chân trở thành toàn chân đạo người. Nhưng là vấn đề là hắn cùng toàn chân chênh lệch cũng không phải một cái tiểu cảnh giới chênh lệch mà là lấy đại cảnh giới chênh lệch. Nói không dễ nghe liền ngay cả thần minh cùng thần minh hai cái này tiểu cảnh giới chi ở giữa chênh lệch đều vô cùng to lớn, cơ hồ không so được. Chớ đừng nói chi là đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch. Kia đã là chất chênh lệch. Đao gỗ cùng đao sắt chênh lệch. Nhưng mà những lúc như vậy Vương Chân Linh bỗng nhiên cùng kia Vân Sử liếc mắt nhìn nhau đồng thời nói, dẫn xuất đi giết hắn. Bỗng nhiên ở giữa liền có một loại ăn ý tới. Kia về sau truy binh rõ ràng cũng không nghĩ tại Hàm An thành bên trong đánh nhau dẫn tới những người khác chú ý. Thạch mương bí văn loại vật này mỗi người cũng không nguyện ý tặng cho người khác. Cho nên ba người hai trước một sau nhanh chóng ra Hàm An thành một mực rời xa đến ngoài trăm dặm trong núi mới động thủ. Đem đồ vật giao ra. Kia luyện khí sĩ nói thật nhỏ lấy bên người kim quang nhàn nhạt lại giống như thực chất phảng phất từng cây kim sắc cương châm hiện ra phóng xạ trạng ở xung quanh người vần quanh. Cái này cùng kỳ cảnh rõ ràng không thể nghi ngờ nói cho người khác biết hắn đã là tu thành toàn chân đạo người. Nếu như là phương thế giới này thổ dân người tu hành khẳng định không có khả năng tu luyện tới loại tình trạng này cho nên vị này kỳ thật cũng là người xuyên Việt. Ta rốt cục nhìn thấy người xuyên Việt bên trong cao thủ chân chính. Vương Chân Linh trong lòng thầm nghĩ lại là không nói một lời bên người thần minh lực trường lại là không chút do dự khuyết chưa ra. Ồ! Thần minh huyễn cảnh! Ngươi thế mà tu luyện tới thánh nhân xuất khiếu cảnh giới không sai không sai. Huyễn cảnh vượt qua 10 trượng cái này đã nói lên ngươi cũng tu luyện tới thần minh cảnh giới. Ngươi cũng đã biết bỏ ngói lập phổ bên trong áo. Kia toàn chân đạo người cười nói. Vương Chân Linh ngẩn ngơ, cái gì? Nói như vậy ngươi hẳn không phải là... Ha ha, nghĩ không ra thổ dân bên trong thế mà cũng có người có thể tu luyện tới thần minh cảnh giới. Cái này toàn chân cao thủ ha ha cười. Vương Chân Linh trong lòng nghiêm nghị rốt cuộc biết vừa rồi kia cái gì ngói lập phổ bên trong áo tất nhiên là mạt pháp thế giới thứ gì hoặc là một người dùng để thí nghiệm mình có phải là đồng dạng người xuyên Việt. May mắn mình không phải kia mạt pháp thế giới người A bằng không mà nói. Coi như lập tức bị vị này toàn chân đạo người thí nghiệm để lộ. Mà lúc này kia Vân Sử đã lạnh giọng nói. Nói nhảm nhiều như vậy một mực động thủ là được. Chẳng lẽ còn muốn chờ đối phương giúp đỡ đến A? Một câu nói kia lập tức nhắc nhở Vương Chân Linh nơi đây không nên ở lâu trận chiến này không dung lâu kéo. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh lập tức xuất thủ. Mà tại Vương Chân Linh xuất thủ trước đó kia Vân Sử ngang nhiên xuất thủ một cỗ vân khí tại nó trong tay ngưng tụ hóa làm một đạo trường thương đã hướng về kia toàn chân đạo người đâm tới. Ha ha, thu thập các ngươi hai cái có chỗ nào dùng tới được giúp đỡ. Ta khuyên hai người các ngươi hay là sớm một chút đem thạch mương bí văn lấy ra chính là khi ta Ngọc Đô Sơn thật giáng lâm phương thế giới này.